Chương 1826, ai là tỷ tỷ? 1826. Đỗ Duẫn Nhi có chút nhăn nhó, hai cánh tay nắm chặt, cắn cắn xuống môi, nói, liền liền là có chút nguyên nhân, ta cảm thấy bây giờ rời đi thị tộc, không tốt lắm. Diệp Phàm nhíu mày, ta không phải nói, nhượng mụ mụ ngươi cũng cùng theo một lúc qua Hoa Hải sao bọn họ dám cưỡng ép lưu các ngươi. Không phải rồi mẹ ta kỳ thực ở đâu đều có thể, nhưng ta không quá thả tâm tỷ tỷ Đỗ Duẫn Nhi buồn bã nói. Hình nhi Diệp Phàm sững sờ dưới, nàng làm sao? Tô Khinh Tuyết ở bên lạnh lùng liếc mắt, nhỏ giọng lầm bẩm, làm cho thật thân thiết a. Ách Diệp Phàm xấu hổ cười cười, lão bằng hữu, ha ha. Đỗ Duẫn Nhi thở dài, nói, tỷ tỷ nàng lần này đến thỏa thuê mãn nguyện, dự định mở ra thân thủ, nhưng kết quả lại. Tổng nàng hiện tại so sánh thụ đả kích, tuy nhiên khóc xong về sau giống là quá khứ, nhưng ta nhìn nàng giữ yên lặng, không hề giống bình thường nàng. Vừa rồi ta nói với nàng, muốn Hoa Hải sinh hoạt thời điểm, ta cảm giác nàng giống như càng thêm tinh thần sa sút. Nếu như ta cùng mụ lúc này, qua Hoa Hải, nàng tại trong tộc liền cái trò chuyện người đều không có, ta không quá yên tâm nàng. Diệp Phàm giật mình, hắn cũng biết Tiêu Hinh Nhi xác thực rất lợi hại kiêu ngạo, khả năng lòng tự trọng bên trên, xác thực làm nàng rất thống khổ, cũng là có thể hiểu được Đỗ Duẫn Nhi ý tứ. Duẫn Nhi ngươi tâm địa thật tốt, lại quan tâm, nếu là ta cô em gái kia như thế hiểu chuyện, ta cũng không cần lao đầu đau Tô Khinh Tuyết tán dương. Đỗ Duẫn Nhi khuôn mặt hồng hồng, Tô tỷ tỷ ngươi cũng đừng khen ta nào có tốt như vậy. Ngươi yên tâm đi, mặc kệ ngươi làm quyết định gì, Hoa Hải bên kia phúc lợi viện ta đều sẽ thay ngươi chiều ứng. Tô Khinh Tuyết tiến lên, nắm lấy Đỗ Duẫn Nhi tay, tình chân ý thiết nói ra. Diệp Phàm không khỏi bất đắc dĩ nhìn xem lão bà của mình, rất rõ ràng, Tô Khinh Tuyết là ước gì Đỗ Duẫn Nhi đừng quá sớm Hoa Hải. VN. Ngây ngốc Đỗ Duẫn Nhi, đoán chừng là nghĩ không ra quá nhiều, dù sao Tô Khinh Tuyết thần sắc bộc lộ, nửa thật nửa giả, nàng sắc thực hội chiếu cố tốt phúc lợi viện cùng cơ kim hội. Nhưng cái này cùng Đỗ Duẫn Nhi không đi, là hai chuyện khác nhau. Bất quá, Diệp Phàm cũng không có cảm thấy Tô Khinh Tuyết đùa nghịch tâm cơ không đúng, dù sao, đây cũng là tình lý trong. Đã, Đỗ Duẫn Nhi chính mình cũng không quá muốn lúc này qua, hắn tổng không thể làm lao bà mặt, một mực cưỡng cầu. Diệp Phàm thở dài, nói, tốt ta biết ngươi xác thực có thể bồi bồi tỉ tỉ ngươi. Đang lúc này, bên ngoài trong hành lang, xa xa chuyển tới một thanh âm. Xú nha đầu. Người nào cần ngươi xen vào việc của người khác? Diệp Phàm nhíu mày, lần này hỏng bét, trong hội trường cổ võ giả quá nhiều, so sánh hỗn tạp, hắn cũng không có chú ý đến Tiêu Hinh Nhi tới. Tỷ tỷ Đỗ Duẫn Nhi cũng kinh hãi một chút, một mặt khẩn trương. Không bao lâu, một thân váy đỏ Tiêu Hinh Nhi liền vội vàng xông tới cửa, một đôi mắt to bên trong ngậm lấy một tia trong suốt, hốc mắt còn hồng hồng. Có chút tức giận trừng mắt trong phòng ba người. Các ngươi coi ta là cái gì? Ta không cần bất luận kẻ nào đáng thương ta. Muốn đi thì đi, ai muốn người bồi? Chẳng lẽ ta một người hội tự sát, hội uống thuốc độc sao? Các ngươi coi ta 3 tuổi hải tử. Tiêu Hinh Nhi đại phát cáo nói. Diệp Phàm thở dài nói, Hinh Nhi, ngươi đừng kích động, Duẫn Nhi đơn thuần là quan tâm ngươi, đối ngươi thân cận mới có thể. Không cần nàng quan tâm. Muốn theo nam nhân đi thì đi, giả trang cái gì trang. Coi ta là thành vướng hữu sao. Ta mới không cần loại này bố thí một dạng tỉ muội tình. Tiêu Hinh Nhi hô lớn. Đỗ Duẫn Nhi khổ sở mà lắc đầu, vội vàng muốn giải thích, tỉ tỉ, ta không phải ý tứ kia ta không có. Im ngay. Khác gọi ta là tỉ tỉ. Ta loại phế vật này, cái gì đều làm không, chỉ làm liên lụy ngươi cùng tình lang gặp nhau, sau này chớ cùng ta nói chuyện. Tiêu Hinh Nhi tức giận đến phát run. Đỗ Duẫn Nhi tim như bị đau cắt, ngơ ngác nhìn lấy Tiêu Hinh Nhi, hốc mắt ướt át, không biết làm sao mở miệng. Diệp Phàm nhíu mày, Tiêu Hinh Nhi, ngươi quá phận, Duẫn Nhi là dạng gì tính tình ngươi không rõ ràng à. Im ngay. Khác một bộ cao cao tại thượng bộ dáng giáo hơn ta. Ngươi cho rằng mọi người bảo ngươi kiếm thần, ngươi lợi hại, ta liền sợ ngươi sao. Ta Tiêu Hinh Nhi không sợ chết. Ngươi muốn cảm thấy ta ảnh hưởng ngươi cùng nha đầu này đoàn tụ, trực tiếp một kiếm giết ta nha. Tiêu Hinh Nhi đi lên phía trước, một tay để trong lòng miệng, hô lớn, đến a, giết ta. Dù sao ta trong mắt ngươi cũng là chuyện tiếu lâm, ngươi khẳng định cảm thấy ta là ngu ngốc đi, sẽ nghĩ đến siêu việt ngươi, còn muốn lấy cùng ngươi nhất quyết cao thấp. Từ đầu đến cuối, ngươi căn liền không có coi ta là làm cái gì đối thủ, ta trong mắt ngươi, bất quá là một con run rế, vẫn là một cái không biết trời cao đất rộng điên bà nương, không phải sao? Diệp Phàm nhíu mày, ánh mắt nhìn qua Tiêu Hinh Nhi đôi tròng mắt kia, này tràn đầy ủy khuất, phẫn nộ, không cam lòng, thống khổ các loại tình cảm phức tạp hai mắt đẫm lệ, tâm kia bởi vì cực kỳ bi ai cùng ảo não phát hồng khuôn mặt. Ta chưa từng có như thế đối đãi qua ngươi, ta một mực đem ngươi trở thành đáng tin cậy bằng hữu. Diệp Phàm sắc mặt nghiêm túc, ngữ trọng tâm trường nói. Tiêu Hinh Nhi ánh mắt mông lung, hiện lên một tia trong suốt. Hồ Tiêu Hinh Nhi hít thở sâu một hơi, cười lạnh một tiếng, khắc giả mù sa mưa, phi. Một miếng nước bọt phun tại Diệp Phàm trên mặt. Đồ Duẫn Nhi che miệng, thấy ngơ ngẩn. Tiêu Hinh Nhi, ngươi làm gì? Lao công ngươi làm gì không tránh? Bên cạnh Tô Khinh Tuyết đều kinh ngạc đến ngây người, nàng coi là Diệp Phàm hội né tránh, nhưng nam nhân vậy mà không núp ních. Nhìn thấy lao công mình bị khác nữ nhân nhổ nước miếng, nàng tự nhiên thẹn quá hóa giận. Ngươi lên cơn A. Tô Khinh Tuyết chất vấn Tiêu Hinh Nhi. Tiêu Hinh Nhi lạnh lùng nói, làm gì đau lòng ta muốn tại kiếm thần trước mặt muốn chết không được A, vẫn là nói liền ngươi cũng xem thường ta, nếu không ngươi thay lão công ngươi đem ta giết. Tô Khinh Tuyết cảm giác mình tính khí đủ kém cỏi, thường xuyên sẽ cùng nam nhân buồn bực, nhưng cùng trước mắt nữ nhân so, nàng thật sự là tính khí quá tốt. Ngươi điên bao lớn chút chuyện, về phần kêu đánh kêu giết ngươi là tiểu hài tử sao? Tô Khinh Tuyết im lặng. Không sai, ta chính là chưa trưởng thành hài tử, ta là nữ nhân điên, các ngươi hoặc là đem ta giết, hoặc là ai cũng đừng đến phiền ta. Tiêu Hinh Nhi nói, trực tiếp quay đầu tông cửa xông ra, chạy không cái bóng. Tỷ tỷ. Đồ Duẫn Nhi muốn đuổi theo ra qua, nhưng lại bị Diệp Phàm kéo lại. Ngươi đừng đi. Diệp Phàm cầm lấy một tờ giấy, chà chà mặt. Nói, thời chuông phải do người buộc chuông, để ta đi. Nói, Diệp Phàm chợt lách người, cũng từ trong phòng nghỉ lao ra. An tĩnh lại, một mặt tâm mệt mỏi Tô Khinh Tuyết, nhìn xem bên cạnh hai mắt đẫm lệ mông lùng, có phần bị ủy khuất Đồ Duẫn Nhi, đưa tay vô vô nữ hải bả vai, lấy đó an ủi. Duẫn Nhi, khắc quá khó chịu, nàng là bạo tính khí, lại từ nhỏ kiêu ngạo quen, có mấy lời không trải qua đại não, không phải thật sự chán ghét ngươi. Ta biết Đồ Duẫn Nhi nước nở nói, kỳ thực tỷ tỷ là tại chán ghét chính nàng ta chỉ là khí chính ta, quá sơ ý, hẳn là cân nhắc nàng lòng tự trọng. Tô Khinh Tuyết không khỏi cảm khái, hai người các ngươi đến cùng ai là tỷ tỷ a? Chương 1827, nói thật. 1827. Đêm khuya vùng sa mạc, rộng lớn mà yên tĩnh. Diệp Phàm đuổi theo Tiêu Hinh Nhi khí tức, một đường từ hội trường bay lượn đến mấy cây số bên ngoài. Nhìn thấy phía trước chính đang chạy vội nữ tử áo đỏ, Diệp Phàm muốn trực tiếp đuổi theo, nhưng do dự dưới, vẫn là cố ý thả chậm tốc độ, bảo trì khoảng cách nhất định. Một đường phi nước đại ước chừng 30 km, Tiêu Hinh Nhi trực tiếp chạy đến một tòa hơn 300 mét dốc cao bên trên. Bao cắt trận trận, Nguyệt Luân treo trên cao. Nữ hải khỏe mắt nước mắt đã sớm thổi khô, nàng đối minh mông qua bích hoang dã, phát tiết mà quát to một tiếng. A. Thanh âm tại rộng lớn như vậy địa phương, rất nhanh liền tùy phong phiêu tán. Diệp Phàm đi vào nàng sau bên cạnh, nhìn qua dưới ánh trăng, thân thể mặc màu đỏ váy đầm nữ tử. Ánh sáng, xuyên thấu qua vải vóc, đêm này huyền chuyển thân hình triển hiện ở trước mặt hắn. Một đầu tóc xanh tùy phong phi vũ, cùng này tràn ngập đông phương nữ tử cổ điển vận vị khuôn mặt lúc này dừng lại cùng một chỗ, giống như một bức đẹp đến mức tận cùng cổ đại nữ tử tranh thủy mặc. Hai người trầm mặc đứng tại cao cao trên sườn núi, dẫm lên chuỗi lùi mặt đất, nghe nghẹn ngào phong thanh. Sau một hồi, Diệp Phàm mới mở miệng nói, phát tiết xong, liền đi đi. Tiêu Hinh Nhi quay đầu, nhìn lấy hắn, ưu tiếng nói, mắc mơ gì tới ngươi giả mù sa mưa đuổi theo ra tới làm gì, ta không cần ngươi quản. Ngươi bộ dáng này, đừng nói Duẫn Nhi không yên lòng, ta cũng không yên lòng, ta biết Tiêu Hinh Nhi có thể sẽ không như thế đa sầu đa cảm. Ý chí tinh thần sa sút, Diệp Phàm cau mày nói. Đừng giả bộ làm rất lợi hại hiểu biết ta. Ngươi cùng ta rất quan sao. Tiêu Hinh Nhi chất vấn. Diệp Phàm cười khổ, muốn thế nào mới tính quen chúng ta cùng một chỗ kinh lịch nhiều lần như vậy chiến đấu, cùng một chỗ trải qua sinh tử khảo nghiệm, chẳng lẽ còn không đủ quen biết sao? Coi như ta không biết ngươi thích ăn cái gì hoa quả, không biết ngươi ưa thích loại kia động vật, không biết ngươi yêu loại kia nhan sắc. Nhưng ta biết ngươi là thời khắc mấu chốt có thể tín nhiệm bằng hữu, chẳng phải đủ a? Tiêu Hinh Nhi mỉm cười cười một tiếng, bằng hữu lại là bằng hữu người nào cùng ngươi là bằng hữu kiếm thần các hạ, cần ta loại thực lực này nhỏ yếu, sẽ chỉ kéo ngươi chân sau bằng hữu a. A ta biết, ngươi có phải hay không muốn làm nhóm múa cổ vũ bằng hữu ngươi ở nơi đó hiện ra lực lượng cường đại, ta sau lưng ngươi giúp ngươi góp phần trợ uy a. Diệp Phàm buồn rầu lắc đầu nói, ngươi làm sao tổng cầm tu vi những này nói sự tình ngươi không phải một mực rất lợi hại tự tin a, ngươi đánh không lại ta, liền tiếp tục tu luyện a, ngươi như bây giờ cam chịu bộ dáng, tính là gì? Ta tu luyện thế nào là chuyện ta? Ta ở chỗ này dã ngoại hoang vu mà đứng đấy hóng gió, cũng là chuyện ta. Nhờ ngươi, đừng tới quản ta. Ta không cần bằng hữu. Càng không cần ngươi dạng này bằng hữu. Thiêu Hình Nhi mắt lộ ra hàn tình, nghiến răng nghiến lợi nói. Diệp Phàm cau mày, hắn kỳ thực có thể mặc kệ Tiêu Hình Nhi, nhưng không biết vì cái gì, nghe được nữ hài nói những lời này, trong lòng của hắn rất khó chịu, không muốn cứ như vậy không quan tâm. Diệp Phàm ánh mắt phức tạp nhìn nữ nhân một hồi về sau, hít thở sâu một hơi, quyết định, nói, tốt, đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta cũng không đùa với ngươi hư. Tiêu Hình Nhi mắt lộ ra một tia nghi hoặc, không biết nam nhân có ý tứ gì. Diệp Phàm chậm rãi đi lên trước, nói, không sai, ngươi trong mắt ta rất yếu, yếu đến giống như là một con kiến, ta tùy thời có thể lấy bóp chết. Ngươi dạng này bằng hữu, đối ta mà nói có cũng được mà không có cũng không sao, dù sao cũng không giúp đỡ được cái gì. Ngươi Tiêu Hình Nhi phượng nhãn trợn lên giận dữ nhìn, ngươi rốt cục nói thật. Diệp Phàm cười lạnh một tiếng, tiếp tục tiến lên phía trước nói, ngươi nữ nhân này, tính khí kém muốn chết, còn kiêu ngạo tự đại. Bằng ngươi cũng muốn vượt qua ta kiếp sau cũng đừng nghĩ. Duẫn Nhi nói với ta, ngươi bế quan xong muốn đến đánh bại ta, kém chút không có đem ta chết cười. Im ngay. Im ngay. Tiêu Hình Nhi khóc hô to. Diệp Phàm cũng không đình chỉ, tiếp tục nói, ngươi tính khí kém cỏi, cuồng vọng tự đại cũng liền thôi, còn hết lần này tới lần khác lên cơn một dạng, khiến cho Duẫn Nhi đều tâm lý khó chịu, chung quanh người còn chiếm được khuyên ngươi an ủi ngươi. Đến hảo hảo. Duẫn Nhi muốn hoa hải, đến nàng ưa thích trong sinh hoạt qua, nhưng bởi vì ngươi, nàng hiện tại cũng khó qua như vậy, ngươi thật là một cái vương hữu. Tiêu Hình Nhi nghe được mau tức nổ, lòng như lao cắt, nàng nghiến chặt hàm răng, nắm chặt quyền đầu, thân thể run lẩy bẩy. Ngươi quá phận. Ngươi sao có thể nói như vậy ta? Ta muốn giết ngươi. Tiêu Hình Nhi đột nhiên xuất thủ, trên tay giấy lên một cỗ phượng viêm, một đấm đánh vào Diệp Phàm nơi trái tim trung tâm. Ẩm. Diệp Phàm hộ thể kiếm cương vận khởi, trực tiếp ngăn trở một nắm đấm này. Phượng viêm cũng tốt, Tiêu Hình Nhi lực lượng cũng tốt, căn vô pháp đối Diệp Phàm tạo thành thương tổn. Đến a, đánh a, ta chính là đứng ở chỗ này để ngươi đánh tới hướng đông, ngươi cũng không đả thương được ta nửa cùng lông tơ. Diệp Phàm rêu rêu nói. Tiêu Hình Nhi vừa tức vừa ủy khuất, thống khổ chảy xuống nước mắt. Nhưng nàng kìm nén kình, đối Diệp Phàm thân thể một trận loạn quyền đả đi lên. Ngươi đi chết. Ngươi đi chết. Đi chết. Vương bắt đản. Ta hận ngươi. Loạn tiếng quyền như dày đặc nhịp trống, đánh vào Diệp Phàm trên thân, lại không nhượng Diệp Phàm dao động nửa phần. Khi một đấm muốn đánh tại Diệp Phàm trên mặt thời điểm, Diệp Phàm lạnh lùng trực tiếp một phát bắt được tay nữ nhân cổ tay, đưa nàng cả người một cái sau này ném qua vai, ném bay ra ngoài mười mấy mét. Diệp Phàm xoay người sang chỗ khác, nhìn thấy đã vững vàng rơi xuống đất Tiêu Hình Nhi. Trên thân trực tiếp hừng hực giấy lên phượng viêm, hai con ngươi cũng thay đổi thành kim sắc, sau lưng nàng trực tiếp phóng thích thiên nga dược, trên tay ngưng tụ ra huyền thu kiếm. Diệp Phàm híp híp mắt, gặp nữ nhân đã nhiên huyết, chính mình cũng yên lặng phóng thích nhất trọng giải thể, sau đó giơ ngón tay. Tiếp tục a, không phải nói muốn đánh bại ta a, chút thực lực ấy có thể không đáng chú ý, nhộ ta nhìn ngươi này mèo ba chân nhiên huyết, Diệp Phàm khiêu khích nói. Hôn đản xuất sinh ngươi chết không yên lành. Tiêu Hình Nhi đã nhanh điên cuồng, nàng phát cuồng đồng dạng hô to, hóa thành một đạo hỏa quang, một kiếm đâm về Diệp Phàm vị trí hiểm yếu. Thế nhưng là, khi nàng nguyên thu kiếm nhanh đến Diệp Phàm trước mặt chừng một mét vị trí lúc, Diệp Phàm cánh tay trái nâng lên, liền trực tiếp bắt lấy xích hồng sắc thân kiếm. Lượn lờ lấy vô song kiếm ý một cái tay, đem nguyên thu kiếm trực tiếp phá hủy. Tiêu Hình Nhi trơ mắt nhìn lấy, chính mình kiếm cứ như vậy bị dễ như trở bàn tay dập tắt. Diệp Phàm khinh miệt nhìn qua nàng, thế nào, liền chút năng lực ấy ngươi tại khôi hài a? Tiêu Hình Nhi lảo đảo lui lại mấy bước, trên người nàng phượng viêm dần dần tan đi, nước mắt tuôn rơi rơi xuống, đã khóc thành nước mắt người. Nữ nhân nghẹn ngào, nhanh hô hấp không đến, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng cực kỳ bi ai. Diệp Phàm mặt không biểu tình, nói, làm sao không đánh không phải muốn giết ta a? Tiêu Hình Nhi lắc đầu, chịu khớp nói, ta căn đánh không lại ngươi, ngươi nói đúng, ta tính khí kém, cuồng vọng tự đại, chỉ làm liên lụy người bên cạnh. Từ nhỏ đến lớn, ta trừ tu luyện, đánh nhau, cái gì cũng không biết, hiện tại liền biết duy nhất, đều trở nên vô dụng như vậy, ta chính là một cái không còn gì khác phế vật. Nói, Tiêu Hình Nhi trong mắt một mảnh ảm đạm, nàng đỗng nhiên vận khởi chân nguyên, giơ tay lên, đối với mình đầu, nhất trưởng hung hăng đập xuống. Điện quang thạch hỏa, Diệp Phàm một cái tay, tóm chặt lấy tay nữ nhân cổ tay. Tiêu Hình Nhi ngẩng đầu, mở ra đỏ mắt đỏ, ngươi để cho ta chết đi, ta không biết còn sống còn có thể làm gì, ta thật thống khổ. Diệp Phàm ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào nữ nhân, trong mắt ngậm lấy một tia đau lòng cùng nộ khí, trầm giọng nói, nếu là người yếu, nếu là phế vật, vậy ngươi càng không tư cách tại cường giả trước mặt, quyết định chính mình sinh tử muốn chết, cũng phải là ta giết ngươi. Tiêu Hình Nhi ngốc một chút, lập tức đau thương cười một tiếng, gật gật đầu, cũng tốt ta mạo phạm kiếm thần các hạ, tội đáng chết vạn lần. Nói xong, nữ nhân liền an tĩnh nhắm lại hai con ngươi, chờ lấy nhận lấy cái chết. Cách mười mấy giây đồng hồ, Tiêu Hình Nhi lại không đợi được trong tưởng tượng, này đánh xuyên qua nàng trán gọn gàng mà linh hoạt kiếm ý. Nàng hơi nghi hoặc một chút, vừa muốn mở mắt ra, lại bỗng nhiên ngơ ngẩn. Nô! Nam nhân một tay lấy nàng ôm lấy, nặng nề mà hôn nàng rét lạnh môi đỏ. Tiêu Hình Nhi một đôi mắt sáng trợn trừng lên, thân thể run rẩy, cứng ngắc, cảm giác một trận ngạt thở, đầu óc trống rỗng. Chương 1828, hiểu lầm. Trời tối người yên, thị tộc đại hội hội trường phòng nghỉ. Can vô ý nghỉ ngơi Đỗ Duẫn Nhi, tâm thần bất định bất an trên ghế ngồi, chờ đợi Diệp Phàm đem Tiêu Hình Nhi mang đến. Tô Khinh Tuyết sự tình cũng đội vàng đến không sai biệt lắm, dứt khoát cũng ngay ở chỗ này bồi tiếp Đỗ Duẫn Nhi trò chuyện, tâm sự Hoa Hải bên kia Phúc Lợi Viện cùng quỹ từ thiện tình hình gần đây. Qua không bao lâu, kiểm tra xong đại trận Lăng Vũ Vi cũng tới đến trong phòng, biết chuyện đã xảy ra về sau, Lăng Vũ Vi cũng an ủi lấy, nhượng Đỗ Duẫn Nhi đừng quá tự trách. Đỗ Duẫn Nhi thương tâm một hồi về sau, cảm giác bị một mực như thế an ủi, phản ngược lại không có ý tứ, thế là mặt giãn ra cười nói, được rồi, Vũ Vi tỷ, ta không sao, ta cũng tin tưởng tỷ tỷ nhất định có thể đi ra bóng mờ. Cái này mới đúng mà, tỷ tỷ ngươi chỉ là từ nhỏ không có từng chịu đựng cái gì đả kích, có cái mấy lần, cũng sẽ không như vậy lòng tự trọng bị thương. Đến mà cũng không phải bao lớn không sự tình, liền các ngươi Tiêu Nhu lão tổ đều không làm gì được Diệp Phàm, Tiêu Hình Nhi nàng có gì có thể phân cao thấp. Lăng Vũ Vi một mặt không nói lắc đầu. Tô Khinh Tuyết nghiền ngẫm cười nói, Vi Vi, vừa rồi ngươi ở chỗ này liền tốt, đoán chừng Tiêu Hình Nhi nghe ngươi lời nói, liền muốn thông đâu. Ngươi xác định là nghĩ thông suốt, không phải muốn một mồi lửa đốt chết ta. Lăng Vũ Vi nháy mắt mấy cái. Đỗ Duẫn Nhi ở bên nghe được nhẹ nhõm cười một tiếng, tỷ tỷ của ta kỳ thực liền mạnh miệng mềm lòng, không có bạo lực như vậy. Lăng Vũ Vi thì là hai tay dâng Đỗ Duẫn Nhi khuôn mặt, xoa xoa, ôi Duẫn Nhi, ngươi cái này khi muội muội thật thân mật à, tổng thay người khác suy nghĩ, khó trách Diệp Phàm từ nhỏ đã che chở ngươi. Nếu là ta cũng có ngươi dạng này một người muội muội, thật là tốt biết bao, lúc trước đến trường thời điểm, để cho ta gặp được ngươi, ta đoán chừng liền không thèm để ý Tô Khinh Tuyết. Để đọc chuyện. Uy, Lăng Vũ Vi ngươi có ý tứ gì a? Là ngươi cái này thiếu nữ bất lương chính mình đến trêu chọc ta được không? Ngươi cho rằng ta muốn theo ngươi biết ta? Tô Khinh Tuyết mắt trợn trắng nói. Ngươi suy nghĩ nhiều, là ta nhìn ngươi quá đáng thương, lẻ loi trơ trọi liền biết đọc sách, đều không có bằng hữu gì. Không phải vậy người nào phản ứng ngươi cái này trọng độ ngạo kiều băng sơn nữ Lăng Vũ Vi câu. Ngươi nói cái gì? Ngươi mới ngạo kiều đâu? Tô Khinh Tuyết khuôn mặt hiển hiện một tia đỏ ửng, thở phì phò nói, lại nói ta lại không muốn kết giao bằng hữu, người khác đều sẽ vây quanh ta, ngươi cái này không tốt nữ là hâm mộ mới đúng chứ. Ngược lại là ngươi, ta nhìn ngươi quá đáng thương, lúc đi học lên liền không có bạn trai, cho ngươi một cái cơ hội, cùng ta cạnh tranh, ngươi liền mang ơn đi. Thứ ta cần ngươi cho thời cơ ta lúc sinh ra đời liền lập thành hôn ước được chứ, là ta hảo phóng nhường ngươi, lười nhắc cùng ngươi nhiều so đo à. Lăng Vũ Vi một bước cũng không nhường. Tô Khinh Tuyết tự nhiên không chịu, lập tức cùng Lăng Vũ Vi hô kháp đấu lên miệng tới. Đỗ Duẫn Nhi ở bên nhìn lấy hai nữ giống như tiểu hài tử lẫn nhau nói đối phương không phải, còn nhắc lên năm đó thời còn học sinh tai nạn xấu hổ, nhất thời cái miệng nhỏ nhắn mở ra, kinh ngạc đến ngây người. Không nói đến cái này hai nữ nhân vậy mà đường mà hoàng ngay trước nàng mặt, đàm luận cùng Diệp Phàm gấp mắc, quan trọng cái này không có hình tượng chút nào tranh cãi bộ dáng, cùng với các nàng bình thường nữ thần hình tượng hoàn toàn là phá vỡ. Bất quá suy nghĩ cẩn thận, ai cũng có khác biệt gương mặt, có lẽ cũng chỉ có loại này hoàn toàn buông lỏng trong âm thầm, đối quen thuộc nhất người, mới có thể hiển lộ dạng này một mặt đi. Đỗ Duẫn Nhi nghe nghe, không khỏi liền che miệng cười rộ lên, cảm thấy hai vị này tỉ tỉ phá lệ thân thiết một số. Ban đầu còn có chút tự ti, cảm thấy mình cùng với các nàng có chút khoảng cách cảm giác, nhưng bây giờ, ngược lại là cảm thấy dễ dàng tiếp cận lời. Nàng thậm chí có chút hâm mộ, dù sao mình không có cái gì bản thân, cho nên nàng cũng phá lệ chân quý, có cái cùng cha khác mẹ tỉ tỉ. Ngay tại hai nữ làm cho túi bụi, kém chút liền muốn động thủ lẫn nhau thật bóp thời điểm, Đỗ Duẫn Nhi lại cảm giác một trận dị dạng. Ừ. Đỗ Duẫn Nhi khẽ cắn cánh hoa, nhíu lại đại mi, giọng mũi nhịn không được phát ra âm thanh kỳ quái. Theo sát lấy, Đỗ Duẫn Nhi khuôn mặt bắt đầu ấm lên, lỗ tai phát hồng, trong con ngươi lộ ra một vòng nước nhuận ba quang. Nàng đống nhiên ý thức được cái gì, tràn đầy kinh ngạc đứng dậy, làm sao lại? Lần này làm cho Tô Khinh Tuyết cùng Lăng Vũ Vi chú ý lực hấp dẫn tới, hai nữ đình chiến, nghi ngờ nhìn lấy đột nhiên mặt hiện đào hồng Đỗ Duẫn Nhi. Duẫn Nhi ngươi làm sao? Tô Khinh Tuyết quan tâm hỏi. Anh. Vừa hỏi xong, Đỗ Duẫn Nhi liền ưm một tiếng, nàng tranh thủ thời gian một tay lại che miệng, lúng túng không biết như thế nào cho phải. Tô Khinh Tuyết cùng Lăng Vũ Vi hai mặt nhìn nhau, có chút không hiểu rõ tình huống. Tiếp theo một màn, liền càng làm cho các nàng hơn khó hiểu. Đỗ Duẫn Nhi một cái tay nhanh chóng ôm ngực, thở hững hộp, cái trán bắt đầu có tinh mịn đổ mồ hôi. Duẫn Nhi, ngươi trái tim không thoải mái sao? Lăng Vũ Vi hỏi. Đỗ Duẫn Nhi lắc đầu, không không phải ta. Tô Khinh Tuyết cùng Lăng Vũ Vi tuy nhiên đều không có kinh nghiệm gì, nhưng cũng hiểu được thứ gì, các nàng ngơ ngác nhìn lấy Duẫn Nhi, có chút không hiểu, Đỗ Duẫn Nhi làm gì đột nhiên trở nên như thế. Duẫn Nhi ngươi có ý tứ gì nha? Lăng Vũ Vi dù sao quốc ngoại sinh hoạt quá nhiều năm, tư tưởng khai phóng, lúc này hồ nghi nói, ngươi sẽ không phải cho là chúng ta là loại quan hệ đó đi. Ngươi có thể tuyệt đối đừng hiểu lầm à, chúng ta chỉ là phổ thông bạn thân quan hệ rồi không có ý định như thế. A Đô Duẫn Nhi phát hiện mình bị hiểu lầm, ngượng ngùng vô cùng, bận điệu giải thích nói, không phải. Vi Vi tỷ, ta không phải nha. Đỗ Duẫn Nhi giống như là bị thứ gì dùng lực đẩy một chút, bước loạng choạng tiến lên hai bước, tay chống tại trên một cái bàn, không ngừng run rẩy. Tô Khinh Tuyết cùng Lăng Vũ Vi đều thấy sửng sốt, cái này lại nhất kinh nhất xạ tình huống như thế nào cũng không ai dây vào nàng a. Duẫn Nhi, có phải hay không là ngươi đến cái kia? Tô Khinh Tuyết ngược lại là nghĩ đến những phương hướng khác qua. Đỗ Duẫn Nhi thực sự không biết giải thích thế nào, dứt khoát tùy tiện gật đầu, ta đi trước. Nói xong, nàng trực tiếp uốn éo người, bước nhanh đi ra ngoài, nhưng càng giống là chạy trối chết. Chỉ để lại Tô Khinh Tuyết cùng Lăng Vũ Vi không hiểu ra sao, nhìn qua ngoài cửa. Tu luyện nội công về sau, còn hội nghiêm trọng như vậy sao? Tô Khinh Tuyết cau mày nói, giống như có thể chính mình điều trị nha. Lăng Vũ Vi cũng rất lợi hại khó hiểu, lắc lắc đầu nói, chẳng lẽ Phượng Hoàng thị tộc công pháp có quan hệ? Có thể cũng không đúng à, ta nhớ được Duẫn Nhi có. Tô Khinh Tuyết đẩy nàng một thanh. Ai nha? Đừng nói. Nghe đều là lạ. Hai nữ không hề nhiều trò chuyện đề tài này, nhưng đối Đỗ Duẫn Nhi tới nói, cả cái sự tình mới vừa mới bắt đầu. Đỗ Duẫn Nhi muốn chạy chính mình nghỉ ngơi ở giữa, nhưng nghĩ tới mâu thân cũng tại, tự nhiên không dám đi. Nàng vội vã chạy đến một gian không ai gian phòng, giữ cửa khóa ngược lại về sau, dựa vào đổ vào một trường sofa bên trên, bưng bít lấy chính mình miệng, chịu đựng không phát ra quá nhiều âm thanh kỳ quái. Thì tỷ tại sao có thể như vậy? A Đô Duẫn Nhi có chút thú hoán, lại rất là buồn bực, tự mình lẩm bẩm, Diệp Phàm ca ngươi đến cùng đang làm gì nha? Một đêm này, nhất định khó mà ngủ. Chương 1829, ưu điểm lớn nhất. 1829. Qua bích một mảnh dốc cao bên trên, Dạ Phong quét qua chuỗi lùi mặt đất, mang theo một tia hoang vu cùng tĩnh mịch. Nhưng giờ khắc này, trong không khí lại truyền đến trận trận thở hổn hển. Diệp Phàm từ trên người Tiêu Hình Nhi lật qua, nằm tại nữ bên người thân, nhìn qua Nguyệt Luân treo trên cao bầu trời đêm, cảm nhận được gạ rển lỉn không ngừng mà đang yếu bớt. Tiêu Hình Nhi sắc mặt ửng hồng, thân thể hơi hơi run rẩy, trong mắt có một ít mê mang, tựa hồ không biết rõ vì sự tình gì hội phát triển thành dạng này. Điên cuồng qua đi, hai người đều an tĩnh mà nằm, nhượng đại não lẳng lặng chạy không. Cũng không biết qua bao lâu, Diệp Phàm ngồi dậy, lấy ra một điếu thuốc, cắn lấy ngoài miệng về sau, đầu ngón tay hơi dấy lên một chút long viêm, nhóm lửa, thật sâu hút miệng. Tiêu Hinh Nhi ánh mắt mấy phần mê ly, thẳng đến trông thấy Diệp Phàm dùng long viêm tại đốt thuốc, nàng mới cau mày nói, ngươi sẽ không dùng cái bật lửa à? Diệp Phàm quay đầu nhìn nàng một cái, lười nhắc cầm, không giống nhau năng điểm a. Đây là đối thị tộc huyết mạch khinh nhẫn, Tiêu Hinh Nhi nói. Diệp Phàm nhún nhún vai, ta cũng không tin không có còn lại thần long thị người, dùng long viêm điểm quá mức, lại nói ngươi phượng viêm bình thường cũng đốt qua khác đồ, vật đi. Chí ít ta không có đốt thuốc. Bởi vì ngươi không rút ra a. Mới không phải nguyên nhân này. Tiêu Hinh Nhi ngồi dậy, một mặt giận dữ. Diệp Phàm thì là mỹ tư tư nói ra khói, con mắt nhìn chằm chằm nàng. Tiêu Hinh Nhi lúc này mới ý thức được, chính mình cái gì cũng không có mặc, chính mình váy vừa rồi đều bị xé nát, bị phong quét qua cũng không biết ở đâu. Nam nhân này, vừa rồi thực sự quá hung tàn, ngẫm lại một màn kia màn, Tiêu Hinh Nhi đều e lệ, nhất thời chỉ có thể hai tay vây quanh ở chính mình, tức giận tới mức cắn răng, không cho phép nhìn. Diệp Phàm một mặt thản nhiên, ta nhìn chính mình nữ nhân làm sao? Người nào ai là người nữ nhân? Tiêu Hinh Nhi sắc mặt mặt hường hảo. Diệp Phàm tuét miệng nói, đương nhiên là ngươi cái này không còn gì khác phượng nữ à, ta không phải mới vừa nói à, tuy nhiên ngươi tu vi không được, tính khí không được, cái gì đều không được. Nhưng dáng dấp vẫn là đẹp mắt, dáng người cũng tốt, ta vẫn là rất lợi hại ưa thích, ngươi về sau tồn tại giá trị, cũng là làm nữ nhân ta. Ngươi ngươi vô sỉ. Hạ lưu. Ta mới sẽ không làm nữ nhân ngươi. Tiêu Hinh Nhi tức giận đến một chân đạp hướng Diệp Phàm mặt. Diệp Phàm trực tiếp tàn thuốc ném một cái, một phát bắt được nàng trắng bóc mắt cá chân, thuận thế một cái tay khác kéo một cái eo hết nàng, đưa nàng đánh ngã, ôm vào trong ngực. Tiêu Hinh Nhi dán chặt lấy nam nhân lồng ngực, nhìn thấy Diệp Phàm đang ngủ quang sáng rực mà nhìn chằm chằm vào nàng, nhất thời dọa đến nói gấp, ta không được. Không cần đến. Diệp Phàm ta cười một tiếng. Ngươi cho rằng đây là ngươi nói tính toán người yếu liền phải phục tùng, trừ phi ngươi ngày nào có thể đánh bại ta, không phải vậy ngươi mãi mãi cũng đến bị ta khi dễ. Nói xong, Diệp Phàm lại cúi đầu, thật sâu hôn nữ nhân. Tiêu Hinh Nhi ngay từ đầu có chỗ dây rủa, nhưng chậm rãi, thân thể cũng mềm xuống tới. Chờ đến rời môi thời điểm, Diệp Phàm cười như không cười nhìn lấy nàng, đưa tay phủ phủ nàng tóc xanh cùng khuôn mặt. Tiêu Hinh Nhi thì giống như là một cái bé ngoan. An tĩnh nhìn lấy nam nhân, trong mắt sáng như có điều suy nghĩ. Nàng không biết giờ khắc này, mình rốt cuộc làm sao, rõ ràng mình bị dạng này khi dễ, liền chút tôn nghiêm đều không có, bị gia hỏa này đùa bỡn tại bàn tay ở giữa. Thế nhưng là mạc danh kỳ diệu, Tiêu Hinh Nhi vậy mà cảm thấy, trước đó chưa từng có mà buông lỏng xuống. Đến giống như là trên thân gông xiềng, từng cái rơi xuống, để cho nàng tâm, đi theo tự do đứng lên. Còn tức giận phải không Diệp Phàm hỏi. Tiêu Hinh Nhi vừa mới lắc đầu, lại liền vội vàng gật đầu, nhưng phát hiện mặc kệ lắc đầu gật đầu, tựa hồ cũng không đúng, thế là cao mày nói, không cần ngươi quản. Lời nói nghe vẫn như cũ rất kiên cường, nhưng ngữ khí lại có chút nũng nịu vị đạo. Diệp Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, loại này giọng điệu, hắn từ Tô Khinh Tuyết chỗ ấy nghe nhiều, tự nhiên biết, nữ nhân kỳ thực đã không tức giận. Quả nhiên, nam nhân bẩm sinh vũ khí, trời sinh cũng là đối phó nữ nhân lựa chọn tốt nhất. Trên đời này, không có người nào nhất định phải làm thiên hạ đệ nhất, cũng không có người nào, nhất định phải thắng qua người nào. Ta chưa bao giờ với ai qua so sánh ý nghĩ, ta tu luyện cũng cho tới bây giờ đều là vì bảo hộ âu yếm người, không phải vì thắng qua người nào. Ta đã nói đến rất rõ ràng, ngươi nếu không phục khí, có thể tiếp tục cố gắng đánh bại ta. Tại ngươi vô pháp thắng qua ta trước kia, mạng ngươi chính là ta, thân thể cũng là ta, ngươi đến ngoan ngoãn bị ta khi dễ. Mặc kệ là một ngày, một năm, vẫn là cả một đời. Tiêu Hinh Nhi một mặt ngượng ngùng, tức giận, thậm chí còn có một tia làm nàng cảm giác xấu hổ ngọt ngào, nàng tức giận nói, vậy ta hỏi lại ngươi một vấn đề. Ừm, làm nữ nhân ta, điểm ấy quyền lực vẫn là có, ngươi hỏi đi, Diệp Phàm gật đầu nói. Tiêu Hinh Nhi mục đích mang ú hoán nói, ngươi mới vừa nói những lời kia, nói ta tính khí không tốt, tu vi không được, cái gì đều không được. Không còn gì khác có phải hay không đều thực tình ta trừ dáng dấp đẹp mắt, thật ưu điểm gì đều không có sao. Diệp Phàm ngẫm lại, nghiêm túc đáp, vâng, bất quá ngươi cũng không cần quá khó chịu, dù sao nữ vóc người đẹp mắt, cũng đã là một cái thiên ưu điểm lớn, dù sao đó là cái dựa vào mặt niên đại. Ngươi đi chết a! Tiêu Hình Nhi tức giận đến đều muốn khóc, dùng lực đẩy Diệp Phàm một thanh, đều mặc kệ chính mình còn để trần, đứng lên quay người liền muốn rời khỏi, nước mắt làm sao đều ngăn không được muốn rơi xuống. Cái này đáng chết nam nhân, coi như lừa nàng một chút cũng tốt à, lại nói nàng cũng không có kém cỏi như vậy đi quá khi dễ người. Nhưng làm nàng vừa đi mười mấy mét thời điểm, sau lưng lại chuyển đến Diệp Phàm thanh âm. Ngươi gấp cái gì, ngươi có cái ưu điểm, ta còn chưa nói đâu. Nô Tiêu Hình Nhi mắt đỏ vành mắt, xoay người lại, mang theo nghi hoặc cùng mong đợi nhìn lấy hắn. Diệp Phàm cảm khái nhìn qua cái này đơn thuần đến có chút nữ nhân ngu ngốc, nói, ngươi ưu điểm lớn nhất. Cũng là rõ ràng như thế không còn gì khác, lại có thể bất chi bất giác nhượng ta thích ngươi à. Tiêu Hình Nhi ngơ ngẩn, ước át đôi mắt sáng si ngốc nhìn lấy nam nhân, nói không nên lời trong lòng là cảm giác gì, tổng đầu có chút choáng. Diệp Phàm không khỏi cười lắc đầu, lấy ra một thân cổ tiên linh giới bên trong nữ tử quần áo, đi vào nữ nhân trước người, mặc vào đi, người nữ nhân ngốc này, hỏi đều cái gì ngốc vấn đề. Tiêu Hình Nhi hút hút mũi ngọc, tiếp nhận y y phục, xoay người lên. Tiếng hừ lạnh, ta không ngốc, làm sao bị ngươi lừa gạt đến dã ngoại hoang vu mà khi dễ ta sớm nhìn ra, ngươi một mực đối ta mưu đồ làm loạn. Diệp Phàm dở khóc dở cười, được chứ lần này lại thông minh đứng lên. Đột nhiên, Tiêu Hình Nhi bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, rất lợi hại hốt hoảng xoay người lại, vừa thẹn vừa xấu hổ mà nói, xong. Ngươi cái này hỗn đản, đều tại ngươi. Ta làm sao đi gặp Duẫn Nhi a? Diệp Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Có ý tứ gì? Tiêu Hình Nhi cũng không biết giải thích thế nào, lo nghĩ mà đến đi lại, nàng khẳng định biết. Diệp Phàm dần dần nghĩ đến cái gì, không khỏi lộ ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười. A không quan hệ, về sau chậm rãi liền thói quen, Duẫn Nhi rất ngoan, nàng trước kia cùng Doanh Doanh cùng một chỗ, ba người chúng ta người đều có. Im miệng. Ta không muốn nghe. Tiêu Hình Nhi đều muốn điên, nàng gặp được đến cùng người nào a? Đang lúc Diệp Phàm dự định hảo hảo nói một chút, cho Tiêu Hình Nhi phổ cập khoa học một chút thời điểm, lại phát hiện cởi quần xuống bên trong, điện thoại di động điện báo. Đêm hôm khuya khoát, tình huống như thế nào, Diệp Phàm tiếc nuối đi qua, cầm điện thoại lên. Chương 1830, thâm bất khả chắc. 1830. Nhìn xem điện báo người, phát hiện là Tô Khinh Tuyết, Diệp Phàm nói thầm trong lòng chẳng lẽ Duẫn Nhi lộ tẩy. Nhất thời có chút tâm thần bất định, nhận. Lão bà chuyện gì a? Tiêu Hình Nhi thế nào? A nàng không có việc gì, phát tiết cũng liền tốt, Diệp Phàm cười nói. Phát tiết Tô Khinh Tuyết nói thầm dưới, nhưng cũng không hỏi nhiều, bởi vì còn có quan trọng hơn sự tình. Nói ra, lão công, ngươi mau tới đi, giống như lại có cổ tiên linh giới người tới. Bất quá lần này tựa hồ không phải đến gây sự, tại trận pháp bên ngoài không dám vào đến, là chúng ta tình báo thám tử bị phát hiện về sau, truyền lại cho ta tin tức. Bọn họ không có cách nào câu thông. Diệp Phàm nhíu mày, lúc này mới nhớ tới, cổ tiên linh giới vẫn còn có người, khẳng định cũng biết biểu tình hướng, xác thực cần muốn xử lý một chút. Hả, ta biết, ta hiện tại liền đi. Cùng Tiêu Hình Nhi giảng một chút về sau, hai người vội vàng mặc mang chỉnh tề, hội trường. Cái này lúc mặc dù đã rạng sáng 3-4 điểm, nhưng bởi vì nơi này đại đa số người là cổ võ giả, có ngủ hay không cảm giác cũng không đáng kể. Cũng là không ảnh hưởng nhiều lắm. Khi Đỗ Duẫn Nhi nhìn thấy tỷ tỷ lúc đến, hai tỷ muội ánh mắt, ít nhiều có chút xấu hổ. Tỷ tỷ ngươi không sao chứ? Đỗ Duẫn Nhi nhịn không được câu hỏi. Tiêu Hình Nhi khuôn mặt phát hồng, tranh thủ thời gian một thanh dắt lấy muội muội cánh tay, đi, gian phòng qua. Gặp cái này Phượng Hoàng hai tỷ muội vội vã liền chạy mở, tất cả mọi người có chút buồn bực tình huống như thế nào. Tô Khinh Tuyết thì là sắc mặt nghi ngờ nhìn xem Diệp Phàm. Tựa hồ suy nghĩ cái gì? Diệp Phàm lại là một mặt nghiêm túc bộ dáng, hỏi, cổ tiên linh giới người ở đâu? Tại đại trận bên ngoài đâu? Lão công, ta dẫn ngươi đi đi, Tô Khinh Tuyết nói. Diệp Phàm gật gật đầu, gọi ra phi kiếm, ôm Tô Khinh Tuyết đạp lên về sau, nhanh chóng lên không. Mọi người cũng biết, Diệp Phàm một người liền đầy đủ, liền cũng không có đi cùng tham gia náo nhiệt. Trong bầu trời đêm, Tô Khinh Tuyết dựa vào tại trong ngực nam nhân. Đầu ngửi ngửi hắn y hề phục, nói, trên người ngươi như thế nào là Tiêu Hình Nhi vị đạo. Diệp Phàm sững sờ, tranh thủ thời gian nghe, Không có a, ta đổi qua áo. Lời nói mới nói một nửa, Diệp Phàm mới phát hiện mình lại bị gài bẫy. Mắt. Trước cũng không phải đơn thuần trực tiếp Tiêu Hình Nhi, đã biến thành lúc nào cũng có thể gài bẫy Tô Khinh Tuyết nha. Quả nhiên, Tô Khinh Tuyết phượng nhãn ngậm lấy băng sương, quả nhiên là qua phát tiết ra nàng phát tiết, vẫn là ngươi phát tiết ra, hoặc là hai người các ngươi cùng một chỗ. Ách ha ha, lão bà ngươi đừng nóng giận, ta giải thích với ngươi. Để tay mở. Đừng đụng ta. Tô Khinh Tuyết tránh thoát nam nhân, dùng lực đẩy ra Diệp Phàm, không muốn cùng ta đứng cùng một chỗ. Diệp Phàm đành phải lại gọi ra một thanh phi kiếm, chính mình đứng bên cạnh qua, cười khổ nói, lão bà. Không muốn giải thích. Ta không muốn nghe. Tô Khinh Tuyết ủy khuất mà cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, không hề phản ứng nam nhân. Diệp Phàm bất đắc dĩ, chủ yếu dưới mắt thời gian cũng không đủ, đành phải trước tiên đem trước mắt sự tình xử lý sạch, lại nghĩ biện pháp hống nữ nhân. Có lẽ ngoại nhân sẽ cảm thấy, hắn căn không cần thiết quản Tô Khinh Tuyết sướng vui đau buồn, không cần thiết quản nữ nhân tâm tình. Dù sao coi như hắn cùng bao nhiêu nữ nhân phát sinh cái gì, Tô Khinh Tuyết cũng không nhất định sẽ rời đi hắn, cũng chậm sớm hội ngôi giận. Nhưng là, đối Diệp Phàm mà nói, hắn cũng không phải là lo lắng nữ nhân hội ly hôn còn là thế nào, hắn chỉ là hy vọng mau chóng nhượng Tô Khinh Tuyết có thể tâm tình tốt đứng lên. Ưa thích khác nữ nhân là một chuyện, nhưng hy vọng lao bà của mình có thể hài lòng, cũng là một chuyện, Diệp Phàm mục tiêu cũng là cả hai đều chiếm được. Quá trình tuy nhiên không thoải mái, nhưng lại nói đến, cái này không phải liền là hắn sinh hoạt ta, sinh hoạt liền không thoải mái. Lấy Diệp Phàm ngự kiếm tốc độ, đến đại trận biên giới kỳ thực cũng liền không bao lâu. Lúc này đại trận biên giới, có không ít phi trùng cùng cảm nhiễm zombie S đang di động. Mà bên ngoài kết giới mặt, mấy cái người mặc đạo bào màu vàng nhạt nam nữ, chính đang ngẩng đầu chờ mong. Cũng là nhóm người kia, Tô Khinh Tuyết tức giận nói ra, nhìn cũng không nhìn nam nhân liếc một chút. Diệp Phàm xấu hổ gật đầu, dùng pháp môn ra đến đại trận bên ngoài kết giới. Đông Hoàng Tông trưởng môn Ngọc Khê, mang theo sư đệ Ngọc Trác thụ lao tổ mệnh, đến đây bái kiến kiếm thần các hạ. Quá thương lão tổ nhờ ta hướng ngài ân cần thăm hỏi, hắn không dám tùy tiện ra cổ tiên linh giới, còn mời ngài chớ nên trách tội. Ngọc Khê đạo nhân cùng Ngọc Trác đạo nhân đám người, vội vàng tiến lên cho Diệp Phàm hành lễ, thậm chí còn có một số run lẩy bẩy cảm giác sợ hãi. Diệp Phàm nghe được bọn họ đối với mình xưng hô, cùng bọn hắn sợ hãi bộ dáng, híp mắt nói, xem ra, các ngươi đã biết ta là ai, cũng biết nơi này phát sinh sự tình. Ngọc Khê đạo nhân vội vàng nói, vâng, kiếm thần các hạ, chúng ta tìm chút thời giờ, điều tra một phen xin hãy tha lỗi. Xin ngài cần phải tin tưởng, chúng ta Đông Hoàng Tông cùng này Phượng Lân Hải, Bắc Huyền Phái kiên quyết khác biệt, tuyệt đối sẽ không mạo phạm các hạ cùng đại lục thế giới. Diệp Phàm như có điều suy nghĩ nhìn về phía Ngọc Trác, nói, theo ta được biết, là Ngọc Trác đạo nhân trước đi ra dò xét, đồng thời gặp được tiên tri đi, các ngươi lựa chọn không ra, cũng là cùng Ngọc Trác đạo nhân có quan hệ đi. Ngọc Trác có chút bất an, vội vàng nói, Ngọc Trác sợ hãi. Ngọc Khê đạo nhân thì bận bịu giải thích nói, chính là, sư đệ cho rằng, này tiên tri có phần có gì đó quái lạ, tựa hồ là đang lợi dụng ta đợi. Mà lại sư đệ hoài nghi, ngài cũng là đại lục thế giới người, sở dĩ khuyên can lão tổ, chớ có bị Phượng Lân Hải cùng Bắc Huyền Phái người mê hoặc, vẫn là muốn di hòa vi quý. Diệp Phàm mỉm cười cười một tiếng, nếu không phải sợ chính mình, Đông Hoàng Tông đoán chừng cũng sẽ cùng đi, chỉ là nhờ có Ngọc này mài đạo nhân, bọn họ mới tránh được một kiếp. Hắn tại cổ tiên linh giới lúc liền phát hiện, Ngọc này mài đầu so sánh hiệu nghiệm, quả nhiên lần này lại vì Đông Hoàng Tông lập đại công, đoán chừng quá thương đều muốn yêu chết cái này đồ tử đồ tôn. Vậy các ngươi hiện tại tới, cần làm chuyện gì? Diệp Phàm hỏi. Ngọc Trác đạo nhân lúc này nói, kiếm thần các hạ, lần này xích luyện cùng Huyền Hải hai cái lao tặc vừa chết, cổ tiên linh giới Phượng Lân Hải cùng Bắc Huyền Phái biến đến vô cùng hỗn loạn. Mà lại bây giờ đại lục thế giới đã vì người biết rõ, không ít tu sĩ hoặc đi vào mặt đất. Ta đợi tự nhiên không hy vọng, lại xuất hiện hôm qua thảm kịch, cho nên mới xin ngài chỉ thị, tiếp xuống nên xử lý như thế nào cổ tiên linh giới hỗn loạn cục thế. Diệp Phàm nhất thời minh bạch, đám người kia, ý đồ xấu thật nhiều a. Nói là đến xin chỉ thị hắn, nói trắng ra, chính là định thừa dịp còn lại tam phái trường sinh cảnh chết xong, muốn ỷ vào nhà mình có quá thương lão tổ, bắt đầu nhất thống cổ tiên linh giới. Đại lục thế giới mặc dù tốt, nhưng kỳ thật linh khí còn không bằng lòng đất nồng đậm, thật xưng bá thế giới dưới lòng đất, đối tu sĩ mà nói càng có sức hấp dẫn. Huống chi, đại lục thế giới, cũng cứ như vậy, bọn họ coi như biết, nhìn một chút cũng chính là, lại không quỳnh tương tiên thảo, lại không thiên tài địa bảo, kỳ thực cũng không có lực hấp dẫn gì. Cũng không phải là mỗi một người tu luyện người, đều ưa thích nhật nguyệt tinh thần, đều ưa thích thể nghiệm chuyện mới mẻ vật. Trường sinh, mới là đại bộ phận tu sĩ truy cầu. Đông Hoàng Tông lúc này dục dịch, dự định xưng bá, nhưng lại sợ Diệp Phàm bất mãn bọn họ hành vi, sở dĩ tới trước xin phép một chút, lấy tên đẹp, là vì phòng ngừa hỗn loạn, sợ tu sĩ đi ra làm hại thương sinh. Diệp Phàm ngẫm lại, nói, cổ tiên linh giới, xác thực cần chỉnh đốn và cải cách một phen, dạng này, ta hiện tại liền cùng các ngươi cùng nhau xuống dưới, thu thập một chút tàn cục. A Ngọc Khê đạo nhân các loại xứng sở dưới, có chút ngoài ý muốn, mà Ngọc Trác đạo nhân thì như có điều suy nghĩ. Nhưng vô luận như thế nào, bọn họ cũng chỉ có thể vẻ mặt vui cười đáp ứng, liên thanh tán thưởng Diệp Phàm lòng mang thiên hạ thương sinh vân vân. Diệp Phàm kỳ thực không thế nào muốn đi, nhưng chuyện này dù sao cũng phải có cái đoạn, thế là đành phải đầu cùng Tô Khinh Tuyết cười bồi nói, lao bà, ngươi chờ ta à, ta đi một chuyến cổ tiên linh giới, nhanh chóng tìm. Tô Khinh Tuyết một mặt lạnh lùng, đều chẳng muốn để ý đến hắn, trực tiếp quay đầu bước đi. Diệp Phàm nhíu môi, may mắn đám gia hỏa này nghe không hiểu mặt đất lời nói, không phải vậy kiếm thần mặt mũi đều không. Kỳ thực Ngọc Khê, Ngọc Trác các loại đã rất lợi hại kinh ngạc, cái này lạnh lùng như băng nữ tử, đến cùng tu vi gì thậm chí ngay cả kiếm thần đều hờ hững. Đại lục thế giới, quả nhiên thâm bất khả trắc a. Chương 1831, tùy tiện ăn một chút. 1831. Diệp Phàm nhìn thấy đám người này kinh ngạc như thế cùng kiêng kỵ bộ dáng, biết bọn họ là bởi vì nhìn không thấu Tô Khinh Tuyết tu vi, không bình thường sợ hãi, tâm lý không khỏi có chút muốn cười. Nhưng hắn cũng sẽ không nhiều giải thích, loại này hiểu lầm là có lợi, để bọn hắn tiếp tục suy đoán liền tốt. Khoát khoát tay, Diệp Phàm ra hiệu có thể đi, mọi người đuổi theo sát. Một đường đi vào cái kia đã từng bị Diệp Phàm an trang bị cả mạ giặt lối vào, Diệp Phàm phát hiện nơi này đã bị mở thành một cái rất miệng lớn tử. Bất quá, cổ tiên linh giới bí mật, đã không còn là bí mật, nơi này cũng đã không có che lấp tất yếu, về sau đại không lắp đặt giám sát thiết bị chính là. Đi vào cổ tiên linh giới về sau, đi vào chính là Bắc Huyền Phái khu vực. Diệp Phàm một đường đều không chút mở miệng nói chuyện, đằng sau Ngọc Khê cùng Ngọc Trác đạo nhân các loại đều nơm nớp lo sợ. Một mực đến lúc này, Diệp Phàm mới nói, các ngươi truyền tin Đông Hoàng Tông, nhượng Thái Thương tới một chuyến, ta tại Bắc Huyền Phái chờ lấy. Ngọc Khê đạo nhân sững sờ, hỏi, kiếm thần các hạ, này các trưởng lao khác cùng môn nhân, phải chăng cũng phải để bọn hắn tới? Đến nhiều người như vậy làm cái gì, ta chỉ cùng Thái Thương giao phó vài câu, Diệp Phàm thản nhiên nói. Hắn cũng không có thời gian dỗi cùng một đám người khai hội, cổ tiên linh giới, kỳ thực chỉ cần đem còn sót lại Thái Thương lão tổ khống chế lại, còn lại cũng không thành vấn đề. Ngọc Khê đạo nhân hơi có vẻ do dự, nhìn về phía bên cạnh Ngọc Trác đạo nhân. Diệp Phàm cười tủm tỉm nói, làm sao các ngươi lo lắng, ta muốn đem các ngươi chỉ có khai sơn lao tổ giết chết để duy trì cổ tiên linh giới thăng bằng ngọc. Suối đạo nhân tranh thủ thời gian lắc đầu, xấu hổ cười nói, không không tuyệt không ý này. Kiếm thần xin các hạ thứ lỗi, sư huynh chỉ là để cho ta tới truyền tin thôi. Ngọc Trác đạo nhân vội vàng lấy ra truyền tin thạch đầu, bắt đầu cùng trong môn người liên lạc giao phó. Bọn họ mặc dù là có lo lắng, có thể tỉ mỉ nghĩ lại, Diệp Phàm nếu muốn giết Thái Thương lão tổ, bọn họ ai cũng ngăn không được, làm gì từ tìm phiền não. Chờ truyền tin xong, Ngọc Trác đường có người nói, kiếm thần các hạ, lão tổ đã biết được, đang trên đường đi. Diệp Phàm gật gật đầu, tiếp tục hướng phía Bắc Huyền Phái chỗ đang bay qua qua. Bây giờ Bắc Huyền Phái đã tinh nhuệ hao tổn hơn phân nửa, tuy nhiên còn có mấy ngàn người nhiều. Nhưng chỉ sợ cùng Phượng Lân Hải cộng lại, cũng không bằng một cái Hàn Quang Môn, chớ nói chi là còn có lao tổ tồn tại Đông Hoàng Tông. Nhưng dù vậy, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, như thế nào đi nữa, vẫn là so cổ tiên linh giới còn lại tiểu môn tiểu phái, một vài gia tộc, muốn tới đắc lực số lượng nhiều. Bắc Huyền Phái Sơn Môn, kiến tạo tại một mảnh cổ lao ven rừng rậm, đại bộ phận là hắc sắc nóc nhà nhà cao tầng, đại lượng chuồng thú càng là nhìn lấy tương đối đặc biệt. Diệp Phàm ban đầu chỉ là muốn tại Bắc Huyền Phái còn lại môn nhân trước mặt lộ cái mặt, thuận tiện cùng Thái Thương giao phó một ít chuyện, thật không nghĩ đến, mới vừa đến trên tông môn khoảng không, chỉ thấy phía dưới hỗn loạn tưng bừng. Chỉ gặp đại lượng Bắc Huyền Phái đệ tử, đang tứ tán chạy trốn, mà rất nhiều tướng mạo kỳ lạ linh thú, cũng tại bốn phía phi nước đại phi vũ. Một số tự dưỡng cùng ngự sử linh thú môn nhân, lúc này chính gấp mà khống chế bọn họ linh thú, hoặc là mang theo linh thú cùng một chỗ chạy trốn. Đây là phát sinh cái gì Bắc Huyền phái nội loạn? Ngọc Khê đạo nhân kinh ngạc nói. Diệp Phàm thì là cảm giác được cái gì về sau, trực tiếp hướng phía trước nhất phương cánh rừng bay qua. Rất nhanh, hắn liền gặp được mầm tai họa. Một đầu kim sắc cự đại yêu long, chính như cùng một đỉnh núi nhỏ, chiếm cứ ở trong rừng. Hai cái cự móng nuốt lớn dưới, phân biệt dẫm lên hai đầu linh thú, miệng bên trong còn chính nuốt lấy một chỉ không biết tên linh thú, bốn phía càng là có đại lượng canh thừa đồ ăn thừa. Nhìn nó này một bộ đắc ý bộ dáng, hiển nhiên là ăn đến rất lợi hại sung sướng. Cái này đây là Ngọc Khê cùng Ngọc Trác chờ một chút tác nhân, nhao nhao ánh mắt cổ quái nhìn về phía Diệp Phàm. Cổ tiên linh giới người bây giờ đều biết, con rồng này thú là Diệp Phàm sủng vật, sở dĩ tất cả mọi người không ai dám đánh yêu thú này chủ ý. Đừng nói Bắc Huyền phái bây giờ thực lực đại tổn, coi như người đều còn tại, đoán chừng cũng không dám động thủ đánh giết tiểu kim. Diệp Phàm cũng là dở khóc dở cười, cái này tham cật xà, khó trách một mực không thấy nó xuất hiện, lại còn không có rời đi cổ tiên linh giới. Không rời đi cũng liền thôi, vậy mà trực tiếp chạy đến Bắc Huyền phái đại doanh, ăn lên bọn họ nuôi dưỡng linh thú. Nói thật, lấy tiểu kim bây giờ thể phách cùng tu vi, mất đi trường sinh cảnh lão tổ Bắc Huyền phái, thật đúng là ngăn không được nó. Tiểu kim lúc này phát giác được Diệp Phàm đến, xanh mơn mởn mắt to chớp chớp, lộ ra một vòng vui mừng. Nó mau đem miệng bên trong nuốt vào, sau đó đem trên chân giẫm lên hai con linh thú trực tiếp vồ chết ném ở một bên, phịch lấy cự đại kim sắc cánh, bay trên không trung, trong nháy mắt thân thể thu nhỏ, đi vào Diệp Phàm trước mặt. Chủ nhân! Người tìm đến ta! Tiểu kim truyền một đạo tin tức tiến vào Diệp Phàm trong đầu. Diệp Phàm mỉm cười, cái này tiểu kim nói chuyện so trước đó vài ngày thành thạo chút, vẫn rất hội vớt mông ngựa, chính mình mấy ngàn tuổi tuổi. Còn nhận hắn một cái nhân loại làm chủ nhân. Ai là ngươi chủ nhân? Ngươi cái này tham ăn rắn, nhìn xem đem Bắc Huyền phái cả cái tông môn dạy vò thành cái dạng gì, làm sao bị nghĩ đến chạy nơi này đến ăn. Tiểu kim có chút ủy khuất mà truyền ý niệm, chỉ là lập tức tìm không thấy ra ngoài đường, phát hiện nơi này có chút đồ ăn ngon, liền tùy tiện ăn một chút. Tùy tiện ăn một chút. Diệp Phàm một thanh nắm chặt cái này tham cật xa cổ, trực tiếp đem nó đầu lưỡi đều bóp đến phun ra. Lăng không vung mấy lần con hàng này, nói, ngươi ăn nhiều như vậy, tu vi lại không có gì tiến bộ, không cho phép lại ăn. Đại bộ phận linh thú có thể không sánh bằng lúc trước gặp được băng thiểm, tiểu kim thuần túy là tham ăn, đối với nó tu luyện kỳ thực cũng không có bao nhiêu trợ giúp. Những linh thú này đại lục thế giới sớm diệt tuyệt, có thể còn lại một số, bao nhiêu đối với những khác một số nghiên cứu có trợ giúp, Diệp Phàm cũng không muốn bị cái này tham cật xà ăn tươi nuốt sống. Tiểu kim phi cánh. Bị xiết đến trong mắt đều mau ra đây, thẳng cầu xin tha thứ, chủ nhân ta sai. Ta không ăn. Đằng sau Ngọc Khê, Ngọc Trác các loại tu sĩ thấy không khỏi trà trà mồ hôi lạnh, phải biết bọn họ tất cả mọi người cùng tiến lên, đều không làm gì được cái này long thú. Có thể cái này long thú tại Diệp Phàm trong tay, sắp bị dày vò hỏng, không có chút nào tôn nghiêm, cũng không dám có chút phản kháng, đây chính là thực lực sai biệt ta. Diệp Phàm lúc này mới buông ra tiểu kim. Đưa tay xoa bóp nó phình lên dạ dày, ta nhìn ngươi sớm ăn no, khắc tham ăn, lần này ta mang ngươi ra ngoài, mặt đất lại ăn đi, hải lý đổ, vật tùy ngươi ăn. Tiểu kim gật gật đầu, nó còn có chút choáng đầu đây. Bắc Huyền phái môn nhân, nhìn thấy Diệp Phàm xuất hiện, còn thu phục yêu long, bọn họ đều vừa khẩn trương vừa cảm kích, dù sao lại tiếp tục như thế, bọn họ thật vất vả nuôi đứng lên nhóm lớn linh thú, đều muốn bị ăn sạch bách. Diệp Phàm tìm hàng cái Bắc Huyền phái trưởng lão, để bọn hắn giữ cửa người tất cả đều tụ tập lại lần nữa khôi phục trong môn trật tự. Chờ xử lý đến không sai biệt lắm về sau, Thái Thương lão tổ cũng vừa tốt thần thái trước khi xuất phát vội vàng mà chạy tới, lẻ loi một mình, liền môn nhân đệ tử đều không dám mang. Bắc Huyền phái dụng cụ sự tình trong đại điện, Diệp Phàm ngồi tại trưởng ta ghế lớn bên trên bờ vai nằm sắp ngủ tiểu kim, nhìn lấy Thái Thương lão tổ sắc mặt cục xúc bất an đi tới. Thái Thương gặp qua kiếm thần tiền bối, Thái Thương lão tổ sắc mặt không thế nào đẹp mắt, hành lễ tay còn tại run nhẹ nhẹ. Chương 1832, hướng hắn học một ít. 1832. Diệp Phàm thật là có chút chịu phục, những này cổ tiên linh giới người, thật đúng là mặc kệ đối phương tuổi tác, chỉ còn mạnh hơn chính mình, đều gọi tiền bối. Vừa nghĩ tới mười mấy vạn thuế lao nhân ra, gọi mình tiền bối, Diệp Phàm liền có chút toàn thân không được tự nhiên. Bất quá lúc này hắn cũng không rảnh quản những chi tiết này, đứng dậy về sau, từng bước một đi đến lối thoát. Trong đại điện bầu không khí có chút khẩn trương, bên cạnh Ngọc Khê, Ngọc Trắc các loại, còn có Bắc Huyền phái một ít trưởng lão, đều là nội tâm bồn chồn, không biết Diệp Phàm muốn làm gì. Thái Thương, ngươi cũng đã biết, bây giờ cái này cổ tiên linh giới, chỉ còn lại có ngươi một người, có được trường sinh cảnh tu vi, Diệp Phàm hỏi. Thái Thương lão tổ có chút thấp thỏm lo âu gật đầu, là có chỗ nghe, này xích luyện cùng Huyền Hải, khoa trương ương ngạnh, dám trêu chọc kiếm thần tiền bối, thực sự tội đáng chết vạn lần. Diệp Phàm khoát khoát tay, bọn họ không phải trêu chọc ta, mà chính là làm không nên làm việc. Bây giờ các ngươi cũng đã biết, đại lục thế giới cũng không bị thiên nhân hủy diệt, bên ngoài, có bên ngoài văn minh, có bên ngoài quy củ. Trước tại Hồng Nguyệt Đảo, ta có lưu lại chữ viết, để cho các ngươi đối xử tử tế nơi này phàm nhân, các ngươi có lẽ không thể nào hiểu được, bởi vì các ngươi tư duy bên trong, mạnh được yếu thua, phàm nhân mệnh như cỏ rác. Nhưng là, loại ý nghĩ này, ta cũng không tán đồng, nếu như các ngươi vẫn như cũ nghĩ như vậy, này cùng đại lục thế giới tiếp xúc, cũng là vô cùng nguy hiểm. Thái Thương vội vàng nói, tiền bối, Thái Thương cam đoan, tuyệt đối sẽ ước thúc môn nhân, sẽ không ước hiếp những người phàm tục kia, càng sẽ không qua đại lục thế giới lấy mạnh hiếp yếu. Diệp Phàm cười cười, nói, hiện tại, bởi vì có ta tồn tại ở trên thế gian, ta tin tưởng các ngươi lời nói. Bất quá bây giờ cái này cổ tiên linh giới, ngươi Thái Thương lão tổ Đông Hoàng Tông, có thể nói nhất ra độc đại. Ngày nào ta nếu là không tại, hết thể sẽ như thế nào diễn biến, chỉ sợ liền không nói được đi. Thái Thương nhất thời trong lòng lâm nhiên, tranh thủ thời gian giơ tay lên nói, Thái Thương có thể thề với trời, sẽ làm hết lòng tuân thủ hứa hẹn nha. Diệp Phàm sắc mặt chậm rãi trở nên lạnh lùng, hắn lấy ra một thanh phi kiếm, cắm ở Thái Thương lão tổ trước mặt. Thái Thương lão tổ hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, chỉ coi là Diệp Phàm muốn giết hắn, tranh thủ thời gian rút lui mấy bước. Bên cạnh Đông Hoàng Tông môn nhân, cũng đều tiếng lòng căng cứng, ánh mắt lộ ra lo nghĩ. Tiền bối. Ngài đây là Thái Thương miệng đều run rẩy, mười mấy vạn năm tu vi, thật vất vả đổi lấy trường sinh cảnh giới, hắn cũng không muốn thất bại trong gang tấc a. Diệp Phàm thở dài, xoay người sang chỗ khác, nói, ta vừa rồi cẩn thận châm trước một phen. Chỉ có ngươi chết, cái này cổ tiên linh giới tài năng duy trì chính thức ổn định, không phải vậy chung quy là có thai hoàng ẩm. Ngươi cũng không mạo phạm tại ta, sở dĩ ta cho ngươi một cái cơ hội, cầm kiếm tự sát đi, gọn gàng mà linh hoạt, không có thống khổ gì. Thái Thương đầy mắt hoảng sợ cùng tuyệt vọng, tiền bối. Ta tuyệt đối không dám xâm phạm những tông môn khác, cũng sẽ không ước hiếp nhỏ yếu, ngài hãy bỏ qua ta đi. Diệp Phàm đầu lạnh lùng liếc mắt, ta đã nói rất rõ ràng. Ngươi nếu không chịu tự mình động thủ, đừng trách ta máu lạnh vô tình. Thái Thương lão tổ cảm thấy một cỗ cường đại uy áp chính hướng hắn bao phủ, hắn nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Bên cạnh Ngọc Khê đạo nhân cùng Ngọc Trác đạo nhân cũng làm ngộng, bọn họ cũng là đại náo hỗn loạn tương mừng. Vừa mới Diệp Phàm còn biểu hiện được sẽ không động Thái Thương, làm sao lập tức lại muốn trừ hết cái này cận tồn khai sơn lão tổ. Ngọc Trác lúc này nhịn không được, cắn răng một cái. Tiến lên chắp tay nói, kiếm thần tiền bối, chúng ta có thể lại nghĩ biện pháp, cũng không phải là nhất định phải lão tổ vừa chết, mới có thể để cho ngài an tâm a. Im miệng, này đến phiên ngươi nói chuyện. Diệp Phàm lạnh lùng quát lớn. Ngọc Trác xanh cả mặt, đành phải lui ra. Thái Thương lão tổ thấy chung quanh không ai dám xin tha cho hắn, lại là bi ai, lại là bất lực, hắn tay run run, đem trên mặt đất hàn quang sáng láng phi kiếm rút lên, nắm trong tay. Hắn ngẩng đầu. Nhìn lấy đưa lưng về phía hắn Diệp Phàm, trong mắt, hiện lên một tia lửa giận. Đồng nhiên, một cỗ trường sinh cảnh chân nguyên bạo phát, Thái Thương lão tổ hét lớn một tiếng, hướng phía gần trong gang tấc Diệp Phàm, một kiếm đồng nhiên đâm ra. Dù sao đều là chết, không bằng thừa dịp khoảng cách gần như vậy, đánh lén một cái. Liên ở trong nháy mắt này ở giữa, Diệp Phàm khỏe miệng nổi lên một vòng ý cười, xoay người lại kiếm thần chỉ hoàn phát động. Trực tiếp tịch thu Thái Thương trong tay phi kiếm. Đối phương không phải kiếm khách, đối kiếm khống chế liền không đủ, tăng thêm kiếm ý tu vi áp chế, Diệp Phàm cưỡng ép thanh kiếm đoạt cũng không khó. Thái Thương trên tay không còn, chỉ còn lại có không còn quyền, trực tiếp bị Diệp Phàm một phát bắt được cổ tay, sau đó một cái xoay tròn, đem hắn toàn bộ thân thể ném ra ngoài qua. Vừa mới Diệp Phàm một mực đề phòng, duy trì nhị trọng giải thể, lúc này đương nhiên sẽ không bị hắn chân nguyên làm bị thương. Thái Thương lão tổ còn cho là mình chết chắc, ảo não tại sao mình muốn làm lấy kiếm thần mặt cầm kiếm. Nhưng hắn phát hiện, Diệp Phàm vậy mà không đối hắn sử dụng sát chiêu. Khi hắn lảo đảo hai bước, đứng vững gót chân, lại ngẩng đầu một cái, phát hiện Diệp Phàm chính hướng hắn mỉm cười. Thái Thương một mặt không hiểu sắc, bên cạnh Ngọc Trác đạo nhân, thì là trong mắt lóe lên một tia giật mình cùng nghĩ mà sợ. Tốt, ngươi quá quan, chỉ cần nhớ kỹ vừa rồi ngươi nói chuyện, ta lưu tính mệnh của ngươi. Diệp Phàm đi trên ghế ngồi xuống nói. Cái này Thái Thương lão tổ một mặt giống như nằm mơ, tuy nhiên không phải rất rõ ràng làm sao sự tình, nhưng vẫn là tranh thủ thời gian đại hỉ mà quỳ xuống nói, đa tạ kiếm thần tiền bối không giết ân. Diệp Phàm gật gật đầu, nói, ngươi có thể mang theo Đông Hoàng Tông Nhân, qua, kể từ hôm nay, cổ tiên linh giới Phượng Lân Hải, Hàn Quang Môn cùng Bắc Huyền Phái, ta hội một lần nữa chỉnh đốn, các ngươi Đông Hoàng Tông ý hiển nhiên giữ vững độc lập. Về phần khu vực phân chia, tư nguyên phân phối, ta đằng sau sẽ tìm người cùng các ngươi nói rõ ràng, các ngươi chỉ cần yên tĩnh chờ đợi, tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Lúc này mặc kệ Diệp Phàm nói cái gì, Thái Thương lão tổ đều cảm thấy là ân trạch, như được đại xá gật đầu, luôn miệng nói tạ về sau, mới mang theo nhất bang bọn đồ tử đồ tôn rời đi. Diệp Phàm nhìn lấy Thái Thương lão tổ một mặt sống sót sau tai nạn vui sướng sắc, vui tươi hớn hở bay đi, không khỏi cảm khái cười lắc đầu. Còn bên cạnh một đám Bắc Huyền phái trưởng lão, lại có chút như lọt vào trong sương mù, hai mặt nhìn nhau. Một bên khác, Đông Hoàng Tông một đoàn người đường đi bên trên. Ngọc Khê đạo nhân nhịn không được, hỏi, cái này là thế nào sự tình, kiếm thần tiền bối đến cùng nghĩ như thế nào, thật sự là đem ta dọa cho phát sợ a, lão tổ vừa mới động thủ, sao hắn còn không tức giận, ngược lại buông tha lão tổ. Hừ, kiếm thần tiền bối buông tha lão phu. Ngươi không cao hứng? Thái Thương lão tổ trừng liếc một chút. Ngọc Khê đạo nhân tranh thủ thời gian liên tục khoát tay, lão tổ ngài chớ nên hiểu lầm, ta chỉ là không có minh bạch. Thái Thương lão tổ kỳ thực chính mình cũng không có hiểu rõ, làm bộ nhìn xem bên cạnh Ngọc Trác đạo nhân, Ngọc Trác, ngươi thay lão tổ giải thích một chút. Ngọc Trác đạo nhân hơi cười cợt, cung kính nói, Ngọc Trác cũng chỉ có thể hơi suy đoán một chút, Ngọc Trác coi là, kiếm thần tiền bối, là tại chắc thí lão tổ tính cách. Kiếm thần tiền bối, không phải thị sát thành tính người, cũng không phải tàn khốc người vô tình, bằng không thì cũng sẽ không đối xử tử tế thiên hạ phàm nhân. Như lão tổ ngài vừa rồi hiểu rõ kiếm thần tiền bối tâm lý, không ngừng mà khẩn cầu khoan dung, không tiến hành phản kháng, hoặc là lựa chọn tự sát, có lẽ, lão tổ ngài liền thực biết bị giết chết. A cầu xin tha thứ phản mà bị giết, vì sao? Ngọc Khê đạo nhân buồn bực nói. Ngọc Trác đường người cười nói, kiếm thần tiền bối. Khẳng định hy vọng lão tổ là một cái tính tình thật người, chỉ có nội tâm quang minh lỗi lạc, mới sẽ giữ đúng hứa hẹn. Là lấy, lão tổ tức giận, phẫn nộ, cầm kiếm phản kháng, đều là hợp lý, cũng là kiếm thần tiền bối vui với nhìn thấy. Ngược lại là xem thấu kiếm thần tiền bối ý nghĩ, ỷ vào hắn không sát ý, cố ý cầu xin tha thứ, hoặc là giả vờ tự sát, chờ hắn cắt ngang cứu, mới có thể làm hắn kiêng kỵ một. Sáng hắn vô pháp xem thấu lão tổ ý nghĩ. Tự nhiên là không dám tùy tiện tin tưởng lão tổ. Đông Hoàng Tông mọi người nhao nhao bừng tỉnh đại ngộ, Thái Thương lão tổ cũng là vô ý thức phủ che chắn đầu, cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Kiếm này trước thần bối phận, quả nhiên tâm tư cẩn thận, cũng may mà lão tổ có thể xem thấu, bị hắn chỗ tin cậy a. Ngọc Khê đạo nhân bội phục nói. Thái Thương lão tổ tằng háng một cái, một mặt ngạo nghễ mà giáo hấn, hừ, Ngọc Trác nói không sai, các ngươi đều muốn hướng hắn học một ít. Lão tổ khích lệ, Ngọc Trác chỉ là lắng nghe lão tổ dạy bảo, tài năng đoán ra một hai thôi. Bất quá đi qua lần này, chúng ta xác thực không thể khinh thường đại lục thế giới, càng không thể khinh thường kiếm thần tiền bối. Nay đại lục thế giới vô cùng phức tạp, nhân tâm khó lường, chúng ta cổ tiên linh giới người, ngược lại chuyên tâm tu luyện, rất nhiều chuyện không bằng bọn họ nghĩ đến chú đáo, về sau nếu có gặp nhau, nhất định phải cẩn thận hơn mới tốt. Ngọc Trác đạo nhân nghiêm mặt nói. Một đám Đông Hoàng Tông đệ tử nhao nhao gật đầu, bọn họ bây giờ là thật không dám ngạo mạn tự đại, chỉ muốn lẳng lặng chờ lấy, nhìn Diệp Phàm làm sao phân phối cổ tiên linh giới tư nguyên. Chương 1833, Tân Thế Giới. 1833. Sau đó hai ngày thời gian, Diệp Phàm một chuyến luyện ngục đảo, đem Niệm Như Kiều mang lên, trọng Hàn Quang Môn. Tuy nhiên hắn có được thực lực tuyệt đối có thể áp chế bọn này cổ tiên linh giới tu sĩ. nhưng có một cái sinh trưởng ở địa phương này người, tiến hành một số câu thông cùng quản lý, hội càng thêm nhượng bọn này tu sĩ cảm thấy tin cậy, cũng sẽ không khẩn trương như vậy. Niệm Như Kiều cũng là tại học tập đại lục thế giới văn hóa tri thức, nghĩ đến một ngày kia, làm cho cổ tiên linh giới cùng mặt đất có thể tiến hành chung sống hòa bình. Nàng không nghĩ tới, một ngày này tới đột nhiên như vậy, tuy nhiên không làm tốt 10 phần chuẩn bị, lại cũng chỉ có thể đứng ra tới. Diệp Phàm cùng nữ nhân thương lượng một chút, triệu tập 4 phái đại biểu về sau, dự định đem cổ tiên linh giới một phân thành hai. Một nửa là Phượng Lân Hải, Hàn Quang Môn cùng Bắc Huyền phái phía tây cổ tiên linh giới liên minh, tên gọi tắt Tây Tiên Minh, một nửa thì là độc lập Đông Hoàng Tông. Tư nguyên phía trên, Tây Tiên Minh chiếm 3 phần nhị địa giới, mà Đông Hoàng Tông chiếm 1 phần 3, so với nguyên lai phải lớn một đoạn, nhưng cũng là còn lại tam phái có thể tiếp nhận phạm vi, dù sao bọn họ không có khai sơn lão tổ. Sở dĩ không đem tam phái chỉnh hợp thành một phái, cũng là cân nhắc đến tam phái còn có thật nhiều không giống nhau đặc điểm, chỉ có thể chậm rãi lẫn nhau dung hợp, không thể thao quá gấp. Hàn Quang Môn trưởng môn trong thư phòng, Diệp Phàm cùng Niệm Như Kiều thương lượng, tiếp xuống cổ tiên linh giới như thế nào phát triển, lại như thế nào cùng mặt đất văn minh tiến hành ở chung. Chờ lần này ra ngoài, ta sẽ để cho Linh San thông qua chấp kiếm nhân tuyên bố, toàn thế giới cửa ra vào, tạm thời đều từ chấp kiếm nhân trưởng khống. Về phần lãnh đời liên minh, ta đối bọn hắn rất thất vọng, mà lại bọn họ đã không có tồn tại ý nghĩa, dù sao cổ tiên linh giới đã là công khai bí mật. Hiện tại trọng yếu nhất là nhượng cổ tiên linh giới mau chóng thành lập được một cái tân trật tự, để trong này tu sĩ, không lại bởi vì loại này biến động lớn, biến đến lòng người bàng hoàng. Còn có, làm sao nhượng đại lục thế giới người, có thể tin tưởng cổ tiên linh giới có thể hữu hảo ở chung, mà không phải vừa đi ra ngoài, liền làm đại đồ sát. Diệp Phàm nhíu mày, hỏi, A Kiều, ngươi có đề nghị gì a? Niệm Như Kiều nhìn lấy cổ tiên linh giới địa đồ, ngẫm lại, nói, lao công, kỳ thực những ngày gần đây, ta có cái đại khái tư tưởng. A nói nghe một chút, Diệp Phàm cười khích lệ nói. Niệm Như Kiều chỉ trên bản đồ mấy cái chỗ ngồi, cổ tiên linh giới, đại bộ phận quỳnh điển, thích hợp trồng trọt dược thảo thổ địa, kỳ thực đều tại Đông Hoàng Tông phạm vi bao trùm. Đông Hoàng Tông liền am hiểu quản lý dược tài, trồng trọt các loại tiên thảo, không ngại liền đem cổ tiên linh giới sở hữu trồng trọt thổ địa cùng quỳnh điển, đều giao cho Đông Hoàng Tông. Từ bọn họ nắm giữ toàn bộ cổ tiên linh giới dược tài tư nguyên. Một bên khác, Phượng Lân Hải cùng Hàn Quang Môn, am hiểu là luyện khí, luyện linh, mà Bác Huyền Phái am hiểu ngự thú, bọn họ lôi pháp có thể mở, rút ra kim thạch tài liệu, vẫn luôn là cổ tiên linh giới bên trong sản xuất pháp khí tài liệu chủ yếu môn phái. Chúng ta không bằng đem trừ dược điền bên ngoài tư nguyên, cho hết Tây Tiên Minh, dùng cho lấy quặng cùng chế tạo pháp khí. Dược tài, pháp khí. Hai cái này đối cổ tiên linh giới mà nói, xa so với bất luận cái gì tư nguyên đều trọng yếu, thiếu một thứ cũng không được. Chỉ cần Thái Thương lão tổ bất luận động, hai bên mỗi người chiếm lấy một loại tư nguyên, chẳng khác nào đều lời nói có trọng lượng, có thể đôi bên cùng có lợi, cộng đồng phát triển tiếp. Đồng thời nhượng chuyên nghiệp người, làm chuyên nghiệp sự tình, nhất định làm cho tài nguyên tu luyện sản xuất càng thêm phong phú, giảm bớt lãng phí. Diệp Phàm sau khi nghe xong, như có điều suy nghĩ sờ sờ cảm. Niệm Như Kiều có chút khẩn trương, tâm thần bất định hỏi, lão công ngươi cảm thấy thế nào a? Diệp Phàm cười đưa tay sờ sờ nữ nhân khuôn mặt, xem ra gần nhất không ít học đồ, vật, ta A Kiều đều thành quản lý nhân tài. Nữ nhân nghe xong, càng tự tin, tiếp tục nói, cổ tiên linh giới tu sĩ, truy cầu là trường sinh, sở dĩ trừ dược tài cùng pháp khí những này, những vật khác đều sức hấp dẫn không lớn. Đây cũng là vì sao cổ tiên linh giới không giống đại lục thế giới, sẽ có tiền tệ, chỉ dùng hồng hoang thạch tiến được giao dịch. Nhưng hồng hoang thạch sớm muộn cũng sẽ tiêu hao hầu như không còn, đến lúc đó chỉ có thể dùng đồ vật trao đổi, một khi như thế, đồ vật giá trị liền sẽ trở thành vấn đề, tạo thành cục diện hỗn loạn. Trước kia, đại bộ phận dược tài, khoáng thạch, linh tài, pháp khí các loại, đều là thông qua tự mình giao dịch, hoặc là tông môn trao đổi, hoặc là thiên bảo thương hành đến lẫn nhau mua bán. Nhưng như hôm nay bảo bối thương hành không tồn tại, chính là một cái thành lập mới thương nghiệp hình thức cơ hội. Thiếp thân coi là, chúng ta không ngại đem hồng hoang thạch coi như hoàng kim một dạng đồng tiền mạnh. Cho dù là tiêu hao hết linh khí hồng hoang thạch, nhưng cũng là thời gian ngắn không có thể tái sinh, đồng thời có được đặc thù cấu tạo. Vân Giao không phải nói, hồng hoang thạch thân liền là phi thường đặc biệt tài liệu à, coi như không có linh khí, cũng là rất hữu dụng, đặc biệt là tương lai khoa học kỹ thuật phát đạt về sau, hồng hoang thạch nhu cầu hội càng lúc càng lớn. Nếu như chúng ta căn cứ hồng hoang thạch, kết hợp đại lục thế giới khoa học tiền tệ kỹ thuật chống giả mạo, chế tạo cổ tiên linh giới đặc thù tiền tệ, lại đem loại hàng này tệ, dựa theo hoàng kim cùng hồng hoang thạch giá trị tỷ suất, tiến hành so sánh, liền có thể nhượng đại lục thế giới tiền tệ, cùng cổ tiên linh giới tiền tệ tiến hành trao đổi. Cứ như vậy, đại lục thế giới cùng cổ tiên linh giới, sẽ có kinh tế tới lui, về sau mặc kệ là phát triển lẫn nhau ngành du lịch vẫn là mậu dịch, đều sẽ trở nên dễ dàng đứng lên. Diệp Phàm hai mắt tỏa sáng, hắn vẫn thật không nghĩ tới, có thể dùng dạng này phương pháp, đến nhượng hai thế giới liên thông đứng lên. Mà lại, một khi có hàng tệ, cổ tiên linh giới những phàm nhân này cũng có thể thông qua công tác cải thiện sinh hoạt, phổ thông thành trì, cũng đem có thể phát triển. Dù sao nơi này đặc sắc rõ ràng, hoàn toàn có thể thành làm một cái du lịch thắng cảnh. Đối tu sĩ mà nói, cổ tiên linh giới phàm nhân văn minh không đáng xem xét, nhưng đối với đại lục thế giới phần lớn người, vẫn là sẽ rất ưa thích nơi này phong thổ nhân tình. Chỉ cần hai thế giới thông qua các loại giao lưu, có càng nhiều hiểu biết, minh bạch đôi bên cùng có lợi tầm quan trọng, tự nhiên mà vậy, cổ tiên linh giới một số tu sĩ, cũng liền không lại hội như vậy ban đầu dã man. A Kiều ngươi ý nghĩ rất tốt, nhưng muốn hoàn toàn chứng thực, còn cần thời gian nhất định, dù sao nhượng cổ tiên linh giới người hiểu được những đạo lý này, cũng không dễ dàng. Bất quá, ta sẽ phái người hiệp trợ ngươi, vũ lực cấp cho tuyệt đối ủng hộ, giúp ngươi đem cái này mới kinh tế cơ cấu dựng lên. Diệp Phàm rất là cảm khái nói, nếu có thể thành công, ngươi chính là ghi tên sử sách vĩ nhân, dù sao ngươi thế nhưng là vì hai thế giới dựng cầu nối. Niệm Như Kiều cũng có chút kích động, nhưng cũng rất khẩn trương. Lão công ta thật có thể chứ, nếu không ngươi nhượng Tô tỷ tỷ tới đi, nàng nhất định có thể làm rất khá, ta đến giúp sấn cũng là. Chỉ có ngươi mới có thể hiểu cổ tiên linh giới người, là thế nào nghĩ, đồng thời bọn họ cũng lại bởi vì ngươi, mà tín nhiệm ta, chuyện này không phải ngươi chớ. Thuộc không cần chối từ, chúng ta trực tiếp bắt đầu ngẫm lại, bước đầu tiên nên làm như thế nào đi, Diệp Phàm nói. Niệm Như Kiều nghe nam nhân nói như vậy, cũng liền hít thở sâu một hơi, gật gật đầu, ta muốn chúng ta hẳn là trước thành lập một cái cùng loại với cổ tiên linh giới ngân hàng cơ cấu phụ trách hồng hoang thạch tư nguyên chủ tính chung quản lý, cấp cho tiền tệ. Diệp Phàm nghe được không khỏi để, mặc dù biết là rất lợi hại chuyện đứng đắn, nhưng hắn vẫn là không nhịn được chật chật cảm thán nói, xem ra ta về sau phải gọi ngươi Niệm chủ tịch. Ai nha? Phu quân, Niệm Như Kiều xấu hổ đến gương mặt đỏ bừng. Hờn dỗi mà đập nam nhân một chút, nhưng mình cũng không nhịn được phốc cười. Chương 1834, đối ngươi tư niệm. 1834. Nhìn lấy người còn yêu kiểu hơn hoa nữ nhân, Diệp Phàm nhịn không được một tay lấy nàng kéo, một phen thân mật. Tuy nhiên trước mắt mỹ nhân như ngọc, nhưng ở Hàn Quang môn trưởng ta trong thư phòng, Diệp Phàm cũng không dễ lập tức đem sự tình xử lý, đành phải lướt qua liền thôi. Chờ khôi phục tỉnh táo. Hai người mới đem cụ thể muốn làm sự tình, định ra tốt điều lệ. A Kiều, đây là một cái to lớn kế hoạch, dính đến cả cái hành tinh người, ảnh hưởng lại là cả nhân loại tương lai. Một mình ngươi khẳng định là bận không qua nổi, cũng cần người từ đó hiệp trợ cùng đề nghị, Diệp Phàm nói. Niệm Như Kiều gật gật đầu, phu quân, này thiếp thân muốn đi tìm một số chuyên nghiệp người, xây dựng nổi một đoàn đội có đúng không? Không sai, ta sẽ để cho xạ lì rẻ giúp ngươi. Cùng một chỗ chọn lựa một số kinh tế, mậu dịch, thị trường quản lý các loại lĩnh vực chuyên gia, giúp ngươi giải quyết một vài vấn đề. Bất quá đơn thuần đại lục thế giới người, còn chưa đủ, bởi vì bọn hắn không hiểu nơi này văn hóa, không rõ ràng nơi này lợi hại quan hệ. Nhất định phải có cổ tiên linh giới người, cùng nhau hiệp trợ mới được, mà lại nhất định phải có thể hiểu ngươi mạch suy nghĩ, không phải loại kia bảo thủ người, Diệp Phàm nói. Niệm Như Kiều như mày, dạng này người. Xác thực khó tìm, nhưng muốn đến bỏ chút thời gian, vẫn là có thể tìm tới mấy cái. Diệp Phàm cười cười, nhiều không, nhưng ta có một cái không tệ nhân tuyển, hiện tại liền có thể tìm đến gia nhập đoàn đội. Phu quân nhìn chúng người nào Niệm Như Kiều hiếu kỳ nói. Đông Hoàng Tông Ngọc Trác đạo nhân, tên kia, chỉ cần bất động cái gì ý đồ xấu là một nhân tài, Diệp Phàm nghiền ngẫm nói ra. Niệm Như Kiều sững sờ dưới, lập tức giống như có điều ngộ ra, minh bạch. A Kiều cái này cũng làm người ta qua liên hệ Ngọc Trác đạo nhân. Kỳ thực trước tại cổ tiên linh giới Niệm Như Kiều có thể gặp được đến Diệp Phàm, cùng lần này Đông Hoàng Tông may mắn thoát khỏi tại khó, đều có Ngọc Trác Đường người thân ảnh. Gia hỏa này rõ ràng so còn lại mấy cái bên kia cùng thế hệ tu sĩ, nhiều mấy cái tâm nhãn, nếu có thể hảo hảo hiệu chung, tất nhiên có thể gánh chức trách lớn. Đương nhiên, dạng này người, cũng phải cẩn thận hắn phản bội, phía sau làm một số chuyện ẩn ở bên trong. Bất quá Diệp Phàm cảm thấy, mình tại tình huống dưới, Ngọc Trác đạo nhân cũng không dám làm ẩu, đại không lấy sau phái một số người bí mật quan sát hắn. Sau đó, Diệp Phàm lại cùng Niệm Như Kiều cùng một chỗ, một chuyến luyện ngục đảo. Đem công tác cụ thể kế hoạch, cùng xã Ly Dẻ giảng một chút về sau, xã Ly Dẻ đều rất lợi hại kinh ngạc, Niệm Như Kiều có thể muốn ra những này biện pháp đến, tại chỗ tỏ thái độ nguyện ý toàn lực phối hợp Niệm Như Kiều. Sự tình đàm đến không sai biệt lắm về sau, Niệm Như Kiều liền muốn chính thức bắt đầu đầu nhập công tác mới trong, nữ nhân đối tương lai cục diện tràn ngập chờ mong, phảng phất tìm tới mục tiêu cuộc sống, trên mặt tinh thần phấn chấn tràn đầy. Diệp Phàm thì là từ xạ lì rẻ miệng bên trong biết được, hắn tại cổ tiên linh giới hai ngày này, những cái kia cảm nhiễm virus đã bị Sở Vân Giao giải quyết. Diệp Phàm suy nghĩ, chính mình cũng nên nhà, tất lại còn có cái Tô Khinh Tuyết phải dỗ dành. Đã kéo ba ngày, không đi nữa thật xảy ra đại sự. Nói đến, dù là cùng Tiêu Nhu chiến đấu, Diệp Phàm đều không cảm thấy khẩn trương, nhưng nghĩ đến phải dỗ dành lao bà vui vẻ, liền có chút bất an. Hắn trước đã dùng không ít biện pháp, bây giờ thật sự là có chút vô kế khả thi. Bất đắc dĩ, Diệp Phàm đem xạ lì rẻ kéo đến trong thư phòng, lặng lẽ hỏi, xạ lì rẻ, ta đem Tiểu Tuyết gây không cao hứng, ngươi giúp ta ngẫm lại. Lần này đưa điểm lễ vật gì cho nàng, hoặc là dùng biện pháp gì, có thể làm cho nàng vui vẻ lên chút. Xã Lý Dẹn hơi hơi như mày, vương, ngài dạng này sinh hoạt, có thể hay không rất lợi hại bị đẻ nén a. Diệp Phàm bận bịu khoát khoát tay, cái này có cái gì buồn bực, đây chính là sinh hoạt một bộ phận a, đem lão bà hống vui vẻ, ta rất lợi hại có cảm giác thành công a. Tựa như xã Lý Dẹn ngươi muốn là tức giận, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp để ngươi bắt đầu vui vẻ a. Ta chỉ cần cùng vương cùng một chỗ, liền sẽ vui vẻ, xạ lì rẻ nghiêm túc nói. Diệp Phàm nhất thời tâm lý nóng lên hồ, ôn hòa cười nói, hai chúng ta dù sao từ nhỏ đã nhận biết, so thân nhân còn thân hơn, quan hệ không giống nhau à. Tổng ngươi không cần lo lắng cho ta biệt khuất, cũng là chính ta quá tham lam, là nữ nhân đều hội không vui, cũng không thể trách Tiểu Tuyết. Xạ lì rẻ mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là thay hắn ngẫm lại, nói. Tô tỷ tỷ cái gì cũng không thiếu, tặng quà hẳn là không có ý gì. Nàng một năm qua này cũng thật cực khổ, vương cũng không chút làm bạn mẹ con các nàng, không phải nhanh đến hạ quốc xuân tiết à, không bằng mang theo nàng và đoàn đoàn, tìm một chỗ nghỉ ngơi. Diệp Phàm hai mắt tỏa sáng, đúng à, biện pháp này tốt, hoa hải ăn tiết lạnh, hiện tại lại không có gì năm mùi vị, nhà chúng ta lại không thăm người thân, không bằng tìm ấm áp chia xuống đất vừa qua đông ăn tiết, thuận tiện nghỉ ngơi à. Diệp Phàm cười ha ha, dùng lực ôm một cái xạ lì rẻ, để cho nàng đuổi mau giúp một tay an bài một chút, nói, đến lúc đó các ngươi cũng cùng đi chơi đùa, coi như nguy cơ từ phía, nên qua năm vẫn là qua được. Nên vui cười vẫn là đến vui cười. Ừm, tốt, xạ lì rẻ ngoan ngoan gật gật đầu. Cùng nhất bang huynh đệ tụ cái bữa ăn, cho chuyện gần nhất phát sinh sau đó, Diệp Phàm rời đi luyện ngục đảo, một đường đến Hoa Hải. Bởi vì là đêm khuya, tất cả mọi người ngủ. Duy chỉ có béo hổ cảm giác được Diệp Phàm đến, đột nhiên tỉnh lại, từ lầu 2 chạy xuống, bổ nhào vào Diệp Phàm trong ngực. Diệp Phàm nhượng tiểu gia hỏa này tuyệt đối đừng gọi, cho ăn nó một số từ cổ tiên linh giới lấy ra đồ tốt, để nó tiếp tục đi ngủ. Lập tức, Diệp Phàm rón rén đi vào lầu 2, tiến vào trong phòng ngủ. Nhìn thấy đang ngủ nữ nhân, Diệp Phàm vừa muốn nằm chết dí bên người nàng qua, lại nghe được Tô Khinh Tuyết lạnh lùng nói câu. Qua khách phòng ngủ. Diệp Phàm cười xấu hổ cười, lao bà đem ngươi đánh thức cả, ngươi khác giận ta, ta nói cho ngươi. Ra ngoài Tô Khinh Tuyết căn bản không muốn nghe. Diệp Phàm thở dài, suy nghĩ muộn như vậy, cũng không nói thêm cái gì, dứt khoát đến đi ra bên ngoài trên đất trống, bắt đầu tu luyện. Ba ngày qua này, hắn cũng không vào được trọng lực huấn luyện phòng nhật thường tu luyện, chính dễ dàng đền bù một chút. Gần như tự mình hại mình đồng dạng mà nghiêm ngặt tu luyện về sau. Bất chi bất giác, liền đến sớm hơn 7 giờ nhiều. Lạnh không khí lạnh trong, Diệp Phàm từ huấn luyện phòng đi ra, toàn thân phát ra nhiệt lượng, nhượng thân thể của hắn bốn phía tất cả đều là bạch vụ. Hô! Hắn miệng lớn thở hào hẹn, một đầu nằm ngửa trên mặt đất, một thân màu trắng ngắn tay cùng màu xám rộng rãi vũ đạo trưởng quần, đã tất cả đều bị mồ hôi thấm ướt. Loại này hư thoát đồng dạng cảm giác, cũng chỉ có tại trọng lực huấn luyện trong phòng tu luyện điên cuồng loạn vũ, mới có thể để cho hắn cảm nhận được. Không phải vậy lời nói, dù là nhị trọng giải thể đánh trên một tháng, đoán chừng đều rất khó mệt mỏi như vậy. Một cái thịt hồ bóng người nhỏ bé đang 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 chạy tới, chính là Đoàn Đoàn. Nha đầu này một tay cầm một trứng gà xúc xích quyền bánh, một tay cầm một bình chuối tiêu sữa bò, chính mỹ tư tư ăn bữa sáng. Bên ngoài gần như không độ nhiệt độ không khí, lại chỉ mặc một bộ phân sắc ngắn tay, tầm thường gia trưởng như gặp, bất đắc dĩ vì nhà này người là ngược đãi hài tử, thật tình không biết, nha đầu này căn không sợ lạnh. Ba ba ngươi thật nhà nha. Giang mãi mãi gọi ngươi ăn điểm tâm. Đoan Đoan một bên căn trứng gà bánh, một bên hàm hồ nói. Diệp Phàm chậm rãi đứng dậy, nhìn lấy nữ nhi trên tay thực vật, bụng đói kêu vang mà nuốt nước miếng, cười nói, tốt, thật ngoan. Đoan Đoan thì là tò mò nhìn mồ hôi đầm địa Diệp Phàm, hỏi, ba ba, vì cái gì ngươi luôn luôn muốn luyện công nha, ra nhiều như vậy mồ hôi, nhìn mệt mỏi quá đâu. Diệp Phàm cười nói, thế nào, đau lòng ba ba. Tiểu mập nữ gật gật đầu. Diệp Phàm đưa tay sờ sờ người thích trẻ con, cười nói, bởi vì ba ba chỉ có đoán luyện thân thể, trở nên cường tráng, mới có thể bảo vệ Đoàn Đoàn, nhượng Đoàn Đoàn có thể một mực ăn được ăn, thật vui vẻ lớn lên. Nô Đoàn Đoàn nhìn một cái trên tay trứng gà bánh cùng sữa bò, nháy mắt mấy cái nói, kêu Đoàn Đoàn lớn lên, cũng muốn hảo hảo luyện công, bảo hộ ba ba, nhượng ba ba ăn được ăn. Diệp Phàm hơi hơi sững sờ lên đồng, nhìn lấy hài tử đơn thuần ánh mắt, hiểu ý cười một tiếng, tốt, ba ba chờ lấy. Thu thập xong trọng lực huấn luyện phòng, Diệp Phàm cùng hài tử cùng đi phòng qua. Đến cũng chẳng có gì, nhưng Diệp Phàm lúc này yêu thương xem nữ nhi, hắn chợt phát hiện, khuê nữ của mình tiểu đỗ bỉ, lại có một đường nhỏ lộ ở bên ngoài. Nha đầu này, mấy ngày không thấy, y phục đều không gói được thịt. Diệp Phàm hai tay đem khuê nữ nâng nâng, có chút bất đắc dĩ nói, Đoàn Đoàn, lúc này mới mấy ngày à, ngươi tại sao lại trưởng thịt, ngươi nhìn ngươi tiểu đỗ bỉ đều lộ ra. Đến lúc đó mụ mụ ngươi nhìn thấy, lại được nói ngươi. Đoàn Đoàn tranh thủ thời gian bụng nhỏ kiềm chế, một mặt ủy khuất khổ sở mà nói, ba ba vừa đi liền nhiều ngày như vậy, Đoàn Đoàn chỉ cần tưởng niệm ba ba, liền muốn ăn cái gì, ăn liền sẽ trưởng thịt thịt, thịt này thịt đều là muốn ba ba muốn. Nghe nói như thế, Diệp Phàm vừa cảm động lại là hổ thẹn, đều không có ý tứ quái nha đầu này, nghĩ như vậy ba ba à. Muốn Đoàn Đoàn đáng thương gật đầu. Diệp Phàm thở dài. Ba ba gần nhất đều không ra khỏi cửa, trong nhà bồi Đoàn Đoàn, chờ ngươi thả nghỉ đông, mang ngươi đi ra ngoài chơi. Đoàn Đoàn nghe xong, tự nhiên nhảy cẫng hoan hô không thôi. Đến về đến trong nhà, Giang Thẩm chào hỏi Diệp Phàm tranh thủ thời gian tọa hạ bắt đầu ăn, mà Tô Khinh Tuyết đã sớm ngồi ở đằng kia, cũng không có đáp lời ý tứ. Diệp Phàm biết mình cần chủ động điểm, hóa giải xấu hổ không khí, thế là uống miệng cháo, cười đối với nữ nhân nói, lao bà. Ngươi biết vừa rồi nữ nhi nói với ta cái gì không? Nàng nói tưởng tượng ta liền ăn cái gì, mấy ngày nay trường thịt, đều là đối ta tưởng niệm đâu. Lời vừa nói dứt, ai ngờ Tô Khinh Tuyết đem đũa vừa để xuống, mặt lạnh lấy chất vấn tiểu mập nữ, Diệp Đoàn Đoàn, ngươi hôm qua không phải nói, trên bụng thịt đều là nhớ mụ mụ nghĩ ra được ngươi là thằng nhóc lừa đảo này. Chương 1835, nguyên lai ngươi hiểu a. 1835. Ách tiểu mập nữ vừa chính mình cho mình lột một cái trà Diệp đàn ăn, phóng tới bên miệng, nhất thời sửng sốt. Đoàn Đoàn mặt hốt hoảng, nháy nháy mắt, nại thanh nại khi nói, Đoàn Đoàn thịt thịt một nửa là nhớ mụ mụ, một nửa là muốn ba ba, đều muốn mụ mụ, cái này trứng gà cho ngươi ăn. Nói, tiểu gia hỏa liền đem vừa mới cầm tới bên miệng trứng gà, đưa cho Tô Khinh Tuyết. Ngươi tên tiểu hoạt đầu này, này học được những lời này Tô Khinh Tuyết tiếp nhận trứng gà, có chút muốn cười. Diệp Phàm thì là có chút khổ sở, làm sao lão bà phương pháp, nữ nhi đều có thể phương pháp hắn không hổ là gen thân mẫu nữ à. Tại bàn Chu Tín Giang bọn người ha ha để đứng lên, đặc biệt là nhìn thấy Đoàn Đoàn nhìn qua này đưa ra ngoài trứng gà, một mặt nỗi buồn bộ dáng, càng là cảm thấy thú vị. Tô tỷ tỷ, tựa như là hôm trước ta cùng Giang Thẩm đang nhìn một bộ kịch thời điểm, bên trong nam đối một nữ nói, tâm lý tất cả đều là đối nữ chính tư niệm cái gì. Đoán chừng nàng liền học được, sử dụng trên người các ngươi, cơ vãn tình yên ổn cười nói. Tô Khinh Tuyết giật mình, trắng nữ nhi liếc một chút, tiểu tinh quái, mới nhà trẻ đâu, liền nhìn Mảnh Tình Ái. Mảnh Tình Ái không có việc gì, khắc thêm động tác liền tốt. Diệp Phàm thuận miệng nói câu: "Hai tử trước mặt nói mỏ gì đâu?" Tô Khinh Tuyết mặt phiếm hồng chóng mặt sang giọng. Diệp Phàm thì là vui mừng: "Lão bà nguyên lai like người hiểu a." Ta Tô Khinh Tuyết nguýt hắn một cái, lười nhác cùng nam nhân nhiều lời, tiếp tục nói với Đoàn Đoàn: "Một quả trứng gà bánh xúc xích cũng đủ, đừng có lại ăn." Đoàn Đoàn cái miệng nhỏ nhắn chu a một tiếng. Giang Thẩm thì là khuyên nhủ: "Tiểu thư, hài tử tại lớn lên thời điểm, ăn nhiều một chút không có việc gì. Vậy cũng không thể ánh sáng trưởng thể trọng không dài vóc đi, mỗi ngày ăn nhiều như vậy, dinh dưỡng lại không thiếu, ăn nhiều đối thân thể không tốt." Tô Khinh Tuyết có chút buồn bực lắc đầu, nhà khác lo lắng hài tử không thấy ngon miệng, nhà mình cái này khẩu vị thật quá tốt. Điều này cũng đúng, Đoàn Đoàn nếu là gầy điểm, dáng dấp cùng tiểu thư khi còn bé rất giống, cũng là tính cách cùng khẩu vị không giống. Giang Thẩm mắt lộ ra hoài niệm cùng thỏa mãn sắc. Dù sao nàng xem thấy Tô Khinh Tuyết lớn lên, hiện tại Tô Khinh Tuyết nữ nhi lại tại khỏe mạnh trưởng thành, loại cảm tình này không là người ngoài có thể trải nghiệm. Diệp Phàm thì là có chút buồn bực, sờ sờ chính mình mặt, nhìn nhìn lại Đoàn Đoàn, suy nghĩ muốn hay không tìm Sở Vân Giao, lại kiểm tra gen, nhìn có hay không gia tăng tương tự độ. Đang lúc này, trong TV sáng sớm ở giữa tin tức, phát hình ra Chấp Kiếm Nhân tin tức. Chấp Kiếm Nhân người phát ngôn, Vương Tử Hàm tiên sinh biểu thị, thế giới dưới lòng đất, cũng chính là cổ tiên linh giới câu thông đã có tân tiến triển. Tuy nhiên trong ngắn hạn, cổ tiên linh giới cùng chúng ta đại lục thế giới giao lưu còn vô pháp tự do tiến hành, sở hữu xuất nhập đều từ Chấp Kiếm Nhân đem khống, nhưng là, kiếm thần đã tự mình làm ra quyết định biện pháp, tổ kiến chuyên gia đoàn đội, nhượng hai thế giới tại không xa tương lai, hợp tác cùng có lợi, cộng đồng phát triển. Tiểu tử này, hiện tại làm sao khi người phát ngôn Diệp Phàm nhìn thấy Vương Tử Hàm đang tiếp thụ phỏng vấn, âu phục bộ dáng, có chút thú vị. Hắn dù sao cũng là vương gia dòng chính, lại là Côn Lôn phái thủ tịch, vẫn là ngươi khâm điểm tiến Chấp Kiếm Nhân, thân phận bối cảnh không bình thường thích hợp làm bề ngoài, hình tượng cũng tốt, sở dĩ Linh San liền tuyển hắn khi người phát ngôn. Cũng là vì lăn lộn cái quen mặt, về sau đứng ở trước sân khấu, tốt đảm nhiệm càng lớn chức vụ đi. Tô Khinh Tuyết nói, ngắm mắt Diệp Phàm, nói, ngươi cùng Á Kiều thương lượng xong phương án. Diệp Phàm gật gật đầu, cười nói, lão bà, nếu không ta theo ngươi nói một chút, ngươi thay ta lại tham mưu một chút, ngươi đối với phương diện này so ta hiểu. Không cần, đối cổ tiên linh giới ta lại không hiểu, Tô Khinh Tuyết thản nhiên nói. Diệp Phàm có điểm tâm hư, xem ra nữ người vẫn là đang hờn dỗi. Lúc này, truyền hình tin tức bên trên, một cái ký giả sách hỏi, Vương Tử Hàm tiên sinh, tại trước đây không lâu, chúng ta nên đón cổ võ phục hưng vận động, toàn thế giới đều nhắc lên học tập cổ võ thủy triều. Coi như tại ngắn như vậy thời gian bên trong, cổ tiên linh giới phát hiện, phủ bụi lịch sử bị đại chúng biết được, đã từng phi thiên độn địa thần thoại truyền thuyết, thành hiện thực. Như vậy, chúng ta là không hội từ từ lại tiến vào một cái tu tiên thời đại đâu. Ngài cảm thấy cái này là nhân loại văn minh tiến bộ vẫn là rút lui. Vương Tử Hàm cầm lấy chén nước, uống miếng nước về sau, thoải mái mỉm cười nói, theo ta được biết, cổ võ tu luyện cũng không phải là mỗi người đều có thể thành công, cái này xa so với các quốc gia thi đại học xác suất thành công quá thấp. Mà cổ tiên linh giới tu sĩ, tuy nhiên có được dài sinh mệnh, lực lượng cường đại, nhưng thành tài dẫn đầu cũng là cực thấp. Đồng thời, bởi vì tinh cầu bên trên tài nguyên tu luyện thiếu thốn, khiến cho cổ võ tu luyện xa so với tu tiên yếu môn hạng quá thấp. Cho nên nói, cổ võ về sau còn là tu luyện chủ lưu, về phần nhân loại văn minh đến tuột cùng là rút lui vẫn là tiến bộ, ta muốn cũng không phải là nhìn cổ võ cùng tu tiên như thế nào, mà là nhân loại như thế nào chính xác đối đại những này đã sớm tồn tại, bây giờ lại lần nữa hưng khởi tự mình tu luyện vương. Thức tựa như là vũ khí hạt nhân, cường đại như kiếm thần các hạ, có thể hủy diệt thế giới, nhưng cũng có thể cứu vãn thương sinh, cổ võ cùng tu tiên, cũng là như thế. Trong nhà ăn, Giang Thẩm cùng Chu Tín Giang các loại đều nghe được thẳng gật đầu. Tiểu tử này, rất có thể nói à, còn học hội cách không nuốt mông ngựa, Diệp Phàm ha ha vui vẻ nói. Cái này thúc thúc là đang quay ba ba mông ngựa sao? Đoàn Đoàn con mắt tỏa sáng hỏi. Đừng nghe ba ba của ngươi nói bậy, cái này thúc thúc cũng không có vuốt mông ngựa, hắn lời nói không sai. Tựa như ngươi khí lực so những người bạn nhỏ khác lớn, nhưng ngươi không thể lấn phụ bọn họ, như thế cũng là hư hài tử. Ngươi có thể bảo hộ bọn họ, trợ giúp bọn họ, biết không Tô Khinh Tuyết giáo dục nói. Đoàn Đoàn dùng sức chút gật đầu, biết, Đoàn Đoàn lần trước liền bảo hộ Tôn Lệ Giai. Ừm, thật ngoan. Tô Khinh Tuyết sờ sờ nữ nhi đầu. Nhìn lấy hai mẹ con ở nơi đó nói chuyện, Diệp Phàm trong mắt lộ ra một vòng ôn nhu, đang muốn cùng Tô Khinh Tuyết giảng một chút ăn Tết dự định, lại chợt phát hiện có một đám người khí tức tại ở gần. Diệp Phàm cau mày một cái, đứng dậy hướng đi ngoài phòng. Tô Khinh Tuyết cũng phát giác được cái gì, khiến người khác trong nhà đường đi ra, nàng cùng đi theo đi ra bên ngoài. Biệt thự bên ngoài khoảng không trên bãi cỏ, 10 cái toàn thân trường bào màu đen, mang theo mặt nạ vàng kim nam nữ, tốc độ cực nhanh mà rơi xuống từ trên không. Kiếm thần các hạ. Một đám lãnh đời liên minh trưởng lão, tại sai lì chỉ huy dưới, đối Diệp Phàm hành lễ. Diệp Phàm có chút không hiểu, các ngươi tìm tới nhà ta làm gì, có việc không nói trước chào hỏi. Sai lì lấy xuống mặt nạ, còn lại một đám trưởng lão, cũng nhao nhao lấy xuống mặt nạ. Kiếm thần các hạ, xin hỏi chấp kiếm nhân tiếp quản sở hữu cửa ra vào, thật sự là ngài làm quyết định sao? Sai lì hỏi. Diệp Phàm buồn bực nói, không phải vậy đâu. Ta không phải đã sớm nhượng Linh San thông chi các ngươi à? Có thể đây là chúng ta lãnh đời liên minh công tác, mà lại tha thứ ta nói thẳng, chấp kiếm nhân tuy nhiên cường đại, cùng chúng ta so vẫn là chênh lệch không nhỏ. Thật có thể làm tốt làm việc như vậy a? Sái lì các loại một đám trưởng lão mặt bên trên, bao nhiêu mang theo không cam lòng cùng bất mãn. Chương 1836, ai mà thèm. 1836. Diệp Phàm híp híp mắt, nhìn xem mười mấy người này, nói, các ngươi cùng một chỗ chạy đến nhà ta ngoài cửa đến, không phải là muốn cho ta tạo áp lực. Sái lì các loại một đám trưởng lão nhất thời cúi đầu, kiếm thần các hạ, xin không nên hiểu lầm. Chúng ta đối với ngài làm ra sự nghiệp vĩ đại, đối với ngài người đều tràn ngập tôn kính. Nhưng cổ tiên linh giới chuyện rất quan trọng, chúng ta lãnh đời liên minh trông coi bí mật này vài vạn năm lâu, bây giờ giao cho mới tổ kiến chấp kiếm nhân, chúng ta chung quy không quá yên tâm, còn mời ngài nghĩ lại. Diệp Phàm như có điều suy nghĩ xem bọn hắn một hồi, sau đó đi mấy bước, đi vào một đống bụi cây một bên, đưa tay vơ vét một chút kết xương phiến lá. Nhìn thấy A Diệp Phàm vây vây trên tay hòa tan sương nước, nói, mùa đông, nhanh hơn năm, hoa hải ban đêm đều không độ. Tiếp qua vài ngày, nữ nhi của ta muốn thả nghỉ đông, năm nay ta chuẩn bị qua tìm ấm áp địa phương, mang người nhà của ta đi qua năm cùng nghỉ ngơi. Dù sao mưa gió một năm, chính ta có thể còn sống sót cũng là kỳ tích, hẳn là chân quý cùng hưởng thụ một chút sinh hoạt. Ta tại Nam Bán Cầu QENS Land có một mảnh 16 hecta tiểu nông trường. Ánh sáng mặt trời rồi rào, khí hậu hợp lòng người. Nơi đó đủ loại cà chua, chờ thành thục thời điểm, khắp nơi đều là đỏ chói trái cây, cùng đèn lồng đỏ giống như. Ta đã nhượng xã lì rẻ hỗ trợ, gọi người đem nơi nào nhỏ phòng trọ tiến hành sửa chữa, dùng tới tốt gỗ thô sửa chữa, vách tường tẩy thành màu trắng, nóc nhà dùng màu vỏ quýt, sắc màu ấm phòng trọ so sánh ấm áp. Tại trong nông trại, ta có thể dạy vợ con cưỡi ngựa, có thể lái một xe bỉ ở lẹt xe cỡ lạ xịt qua phụ cận bên hồ câu cá. Chúng ta có thể người một nhà qua gần nhất tiểu trấn siêu thị dạo chơi, bên bãi biển tản tàn bộ, uống vào nước trái cây, nhìn qua mặt trời lặn phát ngẩn người. Nữ nhi của ta so sánh nghịch ngợm, nhưng học đồ, vật rất nhanh, ta muốn thừa dịp ngày nghỉ, mua cho nàng mấy món nhạc cụ, dạy nàng học một chút âm nhạc, có lẽ sẽ dịu dàng chút, trong nhà cũng có thể có êm thai âm nhạc. Bình tĩnh, nhàn hạ, nhẹ nhõm, chính là ta vui vẻ hơn cùng phong phú. Ta rất chờ mong dạng này sinh hoạt, ta hy vọng dạng này thời gian sớm một chút đến, cũng có thể duy trì mà lâu dài. Ngoài cửa, Tô Khinh Tuyết nghe nam nhân kể ra, hơi kinh ngạc đồng thời, cảm giác trước mắt giống như thật hiện ra như thế sinh hoạt bức tranh, không khỏi mắt lộ ra mấy cái phần mong đợi. Mà sai lì các loại một đám trưởng lão, thì là hai mặt nhìn nhau, có chút như lọt vào trong sương mù. Không hiểu Diệp Phàm nói hắn nghỉ ngơi kế hoạch làm cái gì. Kiếm thần các hạ, ngài nghỉ ngơi kế hoạch, quả thật rất đẹp diệu, chúng ta cũng hy vọng ngài sinh hoạt có thể tốt đẹp như vậy, một tên trưởng lão cười nói. Ha ha, rất tốt đẹp đúng không? Diệp Phàm cười cười, lập tức sắc mặt lại dần dần âm trầm xuống, thế nhưng là các người đám gia hỏa này, giống như cũng không dự định để cho ta hảo hảo sinh hoạt ta. Nhất bang trưởng lão nhất thời sắc mặt có chút trắng bệnh, sai lì tranh thủ thời gian giải thích nói. Kiếm thần các hạ, ngài tuyệt đối không nên hiểu lầm, chúng ta. Hiểu lầm. Diệp Phàm trực tiếp cắt ngang nàng lời nói, máng, cổ tiên linh giới người chạy đến, lao tử để cho các ngươi đi thăm dò, các các ngươi nói với lao tử không có vấn đề. Kết quả đây, thị tộc đại hội chết 10 vạn người. Những này vong hồn không có quan hệ gì với các ngươi sao? Vẫn là nói, các ngươi cảm thấy là bị tiên tri quấy nhiễu, hoặc là vừa vặn không trùng hợp không có gặp, sở dĩ chết rất nhiều người, cũng không thể trách ngươi. Nhóm không nói mấy vạn người bình thường, chỉ nói trên 100 cái thị tộc, bọn họ nếu là biết, là các ngươi đám người này không có sớm phát hiện có người trộm chạy đến, không có có thể kịp thời phát hiện vấn đề, để bọn hắn tổn thất mấy ngàn thị tộc thân nhân, trong đó còn có mấy chục tên lão tổ các ngươi coi là thị tộc sẽ bỏ qua các ngươi. Một đám trưởng lão nghe đến sắc mặt càng phát ra khó coi, luận sự, nếu thật là thị tộc tìm bọn họ để gây sự, bọn họ xác thực thời gian liền khổ sở. Bọn họ cũng không phải Diệp Phàm, bản thân lực có thể áp đảo thị tộc bên trên. Chấp kiếm nhân thực lực không bằng các ngươi nao tử đến cùng đang suy nghĩ gì? Cổ tiên linh giới nhìn thấy chấp kiếm nhân ở ngực địa ngục chấp kiếm giả huy chương, cũng không dám động thủ. Các ngươi đâu? Như tu sĩ muốn xuất đến, thật sự cho rằng chống đỡ được bọn họ. Diệp Phàm chất vấn. Sai lì thanh âm mang theo vẻ run rẩy, nói, kiếm thần các hạ chúng ta biết mình có chỗ sơ sẩy. Nhưng lãnh đời liên minh tồn tại đến nay, cũng không thể nói không có là không có, biến đổi cũng nên từ từ sẽ đến. Diệp Phàm hỏi ngược lại, vì cái gì không thể luận thực lực, ta đã mạnh hơn các ngươi sáng thế trưởng lão, luận tư cách, ta đem cửu thiên đế lệnh lấy ra, lãnh đời liên minh làm sao cải biến, đều là ta đến an bài, danh chính ngôn thuận. Các ngươi đám gia hỏa này, không phải liền là cảm thấy mình là lãnh đời liên minh, là một đám đã từng sử thi cấp cường giả tổ kiến đoàn thể. Cảm giác địa vị cao thượng, không cam tâm bị dạng này mất quyền lực a. Ta niệm tại các ngươi đều là trưởng giả, cho các ngươi lưu mặt mũi, không giết ra lầm người, không có qua chửi mắng các ngươi, nhượng linh san thông chi các ngươi về sau, muốn nhượng chính các ngươi tâm lý có chút phân tức, ai đi đường ấy. Các ngươi ngược lại tốt, chạy đến nhà ta ngoài cửa đến, vẫn là tổ đoàn tới, làm sao là muốn cùng ta dân chơi người muốn cho ta làm áp lực muốn chơi bỏ phiếu biểu quyết sao. Mọi người bận bịu lắc đầu liên tục, biểu thị không dám, bọn họ lúc này đã có chút hối hận, cảm giác là cây đuốc thuốc dẫn dây nhóm lửa. Ta nói cho các ngươi biết, khác đi theo ta bộ này. Ta là cứu rất nhiều người, nhưng ta giết người càng nhiều. Ta bình thường là rất dễ nói chuyện nhưng cũng không có nghĩa là, ta không thích độc tài. Hiểu chưa? Diệp Phàm một tiếng lệ hống, doa đến sở hữu trưởng lão toàn thân run rẩy dưới, có mấy cái trực tiếp liền quỳ xuống. Sai lì thật sâu cúi đầu nói, là chúng ta đường đột, kiếm thần các hạ bất giận chúng ta lúc này đi. Bọn họ không chút nghi ngờ, nếu như lại nói như vậy xuống dưới, Diệp Phàm hội đem bọn hắn tất cả đều giết. Đối Diệp Phàm mà nói, bọn họ xác thực đều là có cũng được mà không có cũng không sao người. Lần này, nếu không phải lòng tự trọng không qua được, bọn họ cũng sẽ không như thế tới, bây giờ xem ra, thật sự là tại trên vết đao đi một lần. Các trưởng lão nhao nhao chịu nhận lỗi, sau đó có chút chật vật nhanh chóng nhanh rời đi. Diệp Phàm hít thở sâu một hơi, có chút phiền muộn mà lắc đầu, đám người kia, chết vì sĩ diện. Chính mình không có đem chân tướng sự tình nói cho thị tộc, âm thầm bảo đảm bọn họ một tay, bọn họ lại còn đến so đo những này, thực sự không biết tốt xấu. Hắn nghiêng đầu đi phòng qua, phát hiện Tô Khinh Tuyết chính tại cửa ra vào, hai tay ôm trước người, dựa môn, mắt đẹp lập lòe mà nhìn xem hắn. Diệp Phàm lập tức lại lộ ra ôn hòa vẻ mặt vui cười, lão bà, không có hù dọa ngươi đi. Tô Khinh Tuyết lắc đầu, ta cho là ngươi hội giết bọn hắn, so ta nghĩ đến phải ôn nhu một điểm. Cửa nhà, không tốt lắm, nếu là bên ngoài có khả năng thật động thủ, Diệp Phàm nhún nhún vai. Tô Khinh Tuyết nhấp nhấp môi dưới, ánh mắt phiêu hốt mà hỏi thăm, ngươi mới vừa nói qua QENS Len nông trường nghỉ ngơi, là biên đi ra giảng cho bọn hắn nghe đi. Diệp Phàm cười như không cười đi ra phía trước, đột nhiên dùng để một tay lấy nữ nhân ôm vào trong ngực, tiến đến bên tai nàng, nói, mỗi một chữ đều là thật lần này khẳng định hảo hảo cùng ngươi, cũng là không đi. Tô Khinh Tuyết yên tĩnh một hồi về sau, từ trong ngực nam nhân đi ra, âm thanh trách cứ, hừ, ai mà thèm a? Nói xong, nữ nhân liền xoay người đi vào nhà. Diệp Phàm mỉm cười, sờ mũi một cái, chính muốn đi theo vào. Phát hiện điện thoại di động có tin tức, mở ra xem, là Ninh Tử Mạch phải chặn. Hết thảy thỏa đáng, muốn đến xem sao. Chương 1837, Bồ Đề. 1837. Diệp Phàm vua hót một cái, chính mình thật đúng là bị cổ tiên linh giới sự tình làm hồ đồ, kém chút quên, chính mình nắm Ninh Tử Mạch làm việc. Hắn tranh thủ thời gian cùng nữ nhân ước thời gian về sau, liền chạy trong phòng qua. Từng ngụm ăn xong vừa mới bữa sáng về sau, Diệp Phàm liền mang theo Đoàn Đoàn đi ra ngoài, lái xe đưa nàng nhà trẻ. Bình thường Diệp Phàm ở nhà thời điểm, đưa đón hài tử, đã đều từ hắn đến phụ trách, cơ hồ cũng là một loại ăn ý, dù sao Diệp Phàm có thể bồi hài tử thời gian tương đối ít nhất chút, có rảnh tự nhiên nhiều bồi bồi. Diệp Phàm đem tiểu gia hỏa phóng tới xe đằng sau nhi đồng trên ghế ngồi, tuy nhiên đối bọn hắn đối với cha và con gái mà nói, nhi đồng ghế dựa những này an toàn biện pháp có chút vẽ vời cho thêm chuyện ra. Nhưng Tô Khinh Tuyết vẫn tương đối coi trọng những này an toàn ý thức, sở dĩ đem thường ngày đưa đón Đoàn Đoàn xe đều lắp đặt ghế dựa. Qua nhà trẻ trên đường, Diệp Phàm nói cho tiểu mập nữ, nếu như thành tích cuộc thi có thể, liền ăn Tết mang nàng đi ra ngoài chơi. Đoàn Đoàn nghe xong, nhất thời đầy mắt chờ mong, lần trước nàng liền không có có thể cùng đi quốc ngoại nông trường, lần này vừa nghe nói có thể cưỡi ngựa, câu cá cái gì, vui vẻ đập thẳng tay. Nhìn thấy nữ nhi cao hứng như vậy, Diệp Phàm cảm thấy xạ lì rẻ đề nghị quả nhiên rất không tệ. Ba ba, Đoàn Đoàn có thể mang theo màn thầu cùng đi chơi sao? Chỉ cần ngươi khảo thí tất cả đều bê trở lên, cái này đều không là vấn đề, nhưng ngươi nếu là có cái MC, màn thầu có thể đi, ngươi cũng đừng qua, Diệp Phàm một đứng đắn nói. Đoàn Đoàn nhất thời có chút ít ủy khuất, màn thầu đều không cần đến trường, Đoàn Đoàn thật đáng thương nha. Diệp Phàm cố nén cười, giả bộ như không nghe thấy. Đem tiểu mập nữ đưa tới trường học về sau, Diệp Phàm nhìn nhìn thời gian, một chân chân ga, tiến về Thanh Sơn Hồ. Bất quá lần này, Diệp Phàm cũng không phải là qua Tử Diệp quán trà, mà chính là đi vào hồ một bên khác, một tòa vắng vẻ tự viện. Nơi này đến có 10 cái ni cô, từ theo tiểu kim đại náo một lần, toàn bộ phong cảnh khu bị Diệp Phàm trưởng khống về sau, những này ni cô cũng liền qua còn lại tự viện. Ban đầu trống không tự viện, bây giờ mới phủ lên một khối lăng vân tự thẻ bài, phái người quét dọn đến sạch sẽ. Diệp Phàm đem xe ngừng tại cửa ra vào lúc, bên cạnh đã có hai chiếc xe, một cô Ninh Tử Mạch, một cô hắn mua cho Đỗ Duẫn Nhi bắt chờ. Gặp các nữ nhân đã đến, Diệp Phàm tranh thủ thời gian chạy xuống qua, đi vào chùa miếu bên trong. Một gốc dưới cây bồ đề, Ninh Tử Mạch cùng Đỗ Duẫn Nhi, Đỗ Vân Sinh mẫu nữ, chính đang mỉm cười trò chuyện với nhau cái gì. Không có ý tư à, bá mẫu, đưa hải tử nhà trẻ, hơi chấm điểm, Diệp Phàm cười đối Đỗ Vân Sinh nói. Tuy nhiên là lần đầu tiên chính thức gặp mặt, nhưng Diệp Phàm một chút cũng không có câu nệ, trên thực tế, trên thế giới này cũng không ai làm cho hắn câu nệ. Đỗ Vân Sinh một thân màu xám dày đặc trường bào, nhìn lấy thân hình có chút cồng kềnh, nhưng tự có một phen người xuất ra bình thản khí chất xuất trần. Nàng tinh tế dò xét Diệp Phàm vài lần về sau, khẽ cười nói, thật không hổ là kiếm thần, tâm thật là đủ bao quát, ngay trước mặt ta, liền đàm đưa nữ nhi đến trường sự tình. Mụ đừng nói như vậy chớ, Đỗ Duẫn Nhi hờn dỗi một câu. Đỗ Vân Sinh khiêu mi nói, cái này có cái gì khó mà nói, ta theo mẫu thân hắn là quen biết đã lâu, hiện tại hắn lại phải làm ta con rể. Coi như ở trước mặt người ngoài là địa vị siêu phàm kiếm thần, có thể ở trước mặt ta, không phải cũng là cái sau sinh con A. Đúng đúng Diệp Phàm ngược lại là căn không ngại, ngược lại cảm thấy vừa nói như vậy thẳng thân thiết, cười nói, bá mâu a a không. Ta liền hâu ngài mụ đi. Ngài yên tâm, về sau Duẫn Nhi cùng ta sinh con, ta cũng sẽ tiếp đưa bọn hắn đến trường, đều sẽ đối tốt với bọn họ tốt. Ai nha? Diệp Phàm ca ngươi cũng là. Nói mỏ gì đâu? Đỗ Duẫn Nhi khuôn mặt đều đỏ thấu, còn tưởng rằng lần thứ nhất mâu thân cùng người yêu gặp mặt, sẽ có chút xấu hổ tẻ ngắt, nhưng người nào nghĩ đến, hai người này một cái so một cái có thể nói. Sinh con vẫn là đưa bọn họ đến trường hắn. Nhóm ý là sinh không chỉ một. Đỗ Duẫn Nhi càng nghĩ càng thấy đến thẹn thùng, túi đầu, cắn cánh hoa, đều không dám nói chuyện. Ninh Tử Mạch ở bên cảm thấy thú vị, nhưng trong mắt cũng ít nhiều mang theo một tia hướng tới, nàng cũng kỳ thực đến muốn hài tử niên kỷ, đặc biệt là Diệp Phàm thường xuyên không tại, nàng phải có đứa bé, sinh hoạt cũng sẽ đa tạ niềm vui thú. Bất quá, nàng cũng biết, bây giờ còn có tiềm ẩn địch nhân, hài tử xuất sinh, chưa chắc là cái gì tốt thời cơ. Đỗ Vân Sinh cũng vui vẻ, có thể là từ nhỏ không cùng một chỗ, ngươi cái này ra mặt dày bộ dáng, cùng Diệp Long Nguyên không giống, cùng ngươi nương cũng không giống, thật sự là rất có thú. Được rồi, cùng ngươi đùa giỡn một chút, ta thật phải cảm ơn ngươi, chuẩn bị cho ta chỗ này độc đáo thanh tu địa. Diệp Phàm bận bịu khoát khoát tay, đưa tay vô vô Ninh Tử mạnh vai, nói, đều là Ninh Nhi công lao, từ kinh thành Lăng Vân tự đem ngươi thích dùng đồ, vật tất cả đều đem đến bên này. Lại quét dọn vệ sinh, sửa chữa vài chỗ, như thế trong thời gian ngắn toàn giải quyết, là nàng vất vả. Diệp Phàm tại thị tộc đại hội bên kia, khẳng định muốn nhượng Đỗ Duẫn Nhi cùng mẫu thân tại Hoa Hải về sau, liền cùng Ninh Tử Mạch thông điện thoại, để cho nàng hỗ trợ sớm thu xếp một chút. Mấy ngày nay vội vàng cổ tiên linh giới sự tình, ngược lại là không nhiều hơn hỏi, quả nhiên, Ninh Tử Mạch an bài rất được Đô Vân sinh tâm. Chuyện nhỏ à, thị tộc đại hội bên kia ra chuyện lớn như vậy, ta lại không giúp được gì, an bài cái chỗ ở mà thôi, Ninh Tử Mạch lắc lắc đầu nói. Tử Mạch bên này, ta vừa mới cũng cảm ơn, những này vật ngoài thân, kỳ thực không cần toàn chuyển tới, thật sự là hữu tâm. Đỗ Vân Sinh cảm khái câu, sau đó chậm rãi bước đi đến này một gốc bồ đề thụ một bên, sờ sờ tang thương thân cây, nói, Hoa Hải mùa đông khí hậu lạnh lẽo, cái này bồ đề thụ có thể còn sống sót, thật sự là may mắn. Nhìn thấy cái này gốc bồ đề, liền để ta nghĩ đến ngươi cùng Doãn Nhi, có thể đi cho tới hôm nay. Bây giờ đứng ở chỗ này chuyện trò vui vẻ, cũng là may mắn nha. Diệp Phàm cùng Đỗ Duẫn Nhi nhìn về phía bồ đề thụ, biết Đỗ Vân Sinh là mượn cây này, đến nói cho bọn hắn, chân quy đến không dễ sinh hoạt, yên lặng đều gật gật đầu. Ninh Tử Mạch cười nói, ta sẽ cho người chiếu khán bảo dưỡng, bá mẫu ngươi không cần lo lắng nơi này một ngọn cây quạng cỏ. Đã nơi này về sau để cho ta ở lại, nơi này một ngọn cây quạng cỏ, tự nhiên là để ta tới chăm sóc. Tử Mạch ngươi cũng không cần hao tổn nhiều tâm trí. Có rảnh tới nơi này uống chút trà, tâm sự liền tốt, nghe nói ngươi am hiểu trà nghệ, vừa vặn ta cũng lược thông đạo này, có thể cùng một chỗ giao lưu trao đổi, Đỗ Vân Sinh mỉm cười nói. Ninh Tử Mạch hai mắt tỏa sáng, tự nhiên là vui lòng mà đáp ứng, hiện tại đầu năm nay, hiểu được những này cổ pháp trà nghệ người cũng không nhiều. Nói chuyện phiếm một số về sau, Diệp Phàm bị muốn mang lấy mới gặp mẹ vợ. Qua Tử Diệp quán trà hảo hảo dùng một hồi thức ăn chay. Nhưng Đỗ Vân Sinh lại là từ chối nhã nhặn, nàng mấy tháng nay, tại Phượng Hoàng thị tộc đợi, có chút ra rời, rốt cục lại có một chỗ thanh tĩnh chỗ, nàng muốn lẳng lặng mà đợi mấy ngày này. Lúc gần đi sau, Diệp Phàm hỏi, mụ, ngươi dạng này có thể hay không quá cô đơn à, nếu không ta theo mẹ ta nói tiếng, cùng ngươi đến tự ôn chuyện. Đỗ Vân Sinh có chút bất đắc dĩ liếc hắn một cái, hài tử, ta là người xuất gia. Diệp Phàm lúng túng sờ sờ cái óc, nghĩ cũng phải, chính mình thật sự là vẽ rắn thêm chân. Đi vào tự viện bên ngoài, Diệp Phàm mới lôi kéo Đỗ Duẫn Nhi, nhỏ giọng hỏi, Duẫn Nhi, tỷ tỷ ngươi về sau thế nào lần này tới Hoa Hải sao? Chương 1838, thời gian đình chỉ. 1838. Vừa nhắc tới Tiêu Hinh Nhi, Đỗ Duẫn Nhi liền không khỏi muốn cái kia xấu hổ ban đêm. Nữ hải khuôn mặt hiện ra đỏ ửng. Mang theo vài phần đú hoán cùng bất an nói, Diệp Phàm ca ngươi ngươi lại muốn làm mà. Diệp Phàm sững sờ dưới, lập tức cười nói, Duẫn Nhi, ngươi chớ khẩn trương nha, ta liền hỏi một chút mà thôi không làm gì. Đỗ Duẫn Nhi thở phào, thở dài nói, tỷ tỷ nói muốn nghỉ ngơi trận, đợi tại trong tộc, ngẫm lại Hồng Liên Nhiên Huyết vấn đề, qua ít ngày có thể sẽ đến xem ta cùng ta mụ. A này này nàng nói thế nào ta Diệp Phàm hiếu kỳ nói. Đỗ Duẫn Nhi có chút ngượng ngùng thấp giọng nói ngươi là đại bại hoại, lại cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Diệp Phàm dở khóc dở cười, nghĩ thầm cái này cũng không phải do ngươi à, bất quá nghe được, Tiêu Hinh Nhi chỉ là sĩ diện, cũng không có thật hận hắn. Kể từ đó, Diệp Phàm cũng yên tâm, về phần Tiêu Hinh Nhi khi nào sẽ gặp mặt, hắn không có chút nào lo lắng, dù sao chỉ cần hắn cùng Đỗ Duẫn Nhi thân mật đến nhiều một ít. Đoán chừng Tiêu Hinh Nhi liền không nhịn được chính mình đi tìm tới. Lao công ngươi cười đến thật tà ác à, ngươi suy nghĩ cái gì a? Ninh Tử Mạch nhìn thấy nam nhân lộ ra cười xấu xa, không còn gì để nói. Diệp Phàm một thanh ôm trầm nữ nhân, tại nàng có giãn gương mặt bên trên ba một thanh, ngoan Ninh Nhi, ta đương nhiên là đang nghĩ ngươi à. Lần này an bài đến rất không tệ, ta rất hài lòng. Đi, cách cơm chưa còn có thời gian, chúng ta cùng Duẫn Nhi cùng một chỗ. Qua quán trà bên trong chơi cái trò chơi đi. Ninh Tử Mạch nghe xong, liền biết nam nhân lại muốn làm chuyện xấu, sáng giọng, giữa ban ngày, ngươi lại tới. Đỗ Duẫn Nhi lại đối với mấy cái này sự tình có chút trì độn, còn hỏi câu, chơi trò chơi gì a ta buổi chiều còn ước mấy cái a gì, qua mua sắm bọn nhỏ đồ Tết đâu. Ngươi thân ái Diệp Phàm ca, cùng nữ nhân chúng ta chơi game, ngươi chẳng lẽ không nghĩ ra được sao? Ninh Tử Mạch giọng mang thâm ý mà nói. Đỗ Duẫn Nhi nghe xong, vừa mới khôi phục như thường khuôn mặt lại nhiệt hồ, nàng tranh thủ thời gian quay người lại, ta đi trước. Diệp Phàm xác thực là một thanh đưa nàng tay nắm lấy, Duẫn Nhi, chớ đi a. Mấy tháng, buổi chiều ta cùng đi với ngươi mua đồ Tết, trước cùng chúng ta qua chơi game nha. Tỷ tỷ nói đúng. Diệp Phàm ca ngươi quá xấu thật đáng ghét thả ta ra rồi. Tại nữ nhân mềm yếu không có sức chống cự trong, Diệp Phàm đã đem hai nữ nhân mang lên xe. Trong tự viện, chính ngồi xếp bằng tại dưới cây bồ đề Đỗ Vân Sen, tay vân vê Phật Châu, từ từ nhắm hai mắt, lắc đầu thở dài. Úc Châu, ạ lại tiểu trấn. Một. Nhà tiệm đồng hồ bên trong, một tên mang theo tay áo bộ, 30-40 tuổi bộ dáng người da trắng nữ tử, chính kiên nhẫn sạch sẽ lấy một cái đồ cổ đồng hồ quả quýt, tiến hành bảo dưỡng. Cửa hàng cửa bị mở ra, một tên mang kính lão, mặt mũi tràn đầy nếp vốn lao thái thái đi tới, cười nói, Sạch Ly, ngươi cuối cùng mở cửa, còn tưởng rằng lại đi xa nhà lữ hành đây. Sạch Ly ngẩng đầu, trông thấy lao nhân, cười nói, Garcia thầm thầm, có gì cần hỗ trợ? Hả, ta cái này lão thủ đồng hồ, lại bất động, ngươi bang ta xem một chút. Garcia lao bà run rẩy lấy ra một cái mấy chục năm lão cơ giới biểu, đưa tới. Sai lì sau khi nhận lấy, nói, tốt, ta mở ra bằng người xem xuống. Đây là bạn già ta năm đó kết hôn lúc, đưa ta lễ vật, ta biết cái này đồng hồ không đáng tiền, nhưng chỉ cần nó tại chuyển, cũng cảm giác bạn già không có rời đi ta thật nhiều hưởng cho ngươi, giúp ta tu nhiều lần như vậy, rất lợi hại phiền phức đi. Lão thái thái rất xin lỗi lại cảm kích nói. Sai lì cười lắc đầu, cái này có phiền phải gì, phải làm. Thật phải cảm ơn ngươi. Mấy lần trước giúp ta tu, đều không thu ta tiền, lần này nhất định phải cho ngươi tiền công, Garcia bà cười nói. Sai lì lắc đầu, không cần, hàng xóm cũ, một mình ngươi sinh hoạt, tiền vẫn là giữ đi. Ta đều bó lớn miên kỷ, không đem tiền hoa, cũng vô dụng thôi, Garcia nói, móc ra mấy tờ giấy tệ, để lên bàn, thu cất đi, ta cũng tâm lý an ổn. Sai lì do dự dưới, mỉm cười gật gật đầu, tốt à. Vậy ta sửa chữa tốt, lấy cho ngươi đi qua. Ai tốt, nếu không ngươi ban đêm tới ăn đi, ta làm cho ngươi đưa thích mạ cả dồn y, Garcia lão bà cười nói. Sai lì cảm tạ nói ra, vậy ta có lộc ăn, ngài làm mạ cả dồn y tương tài liệu thật rất mỹ vị, ta sẽ đi. Hảo hảo, này liền nói rõ, lao thái thái rất vui vẻ, chậm rãi bước đi ra ngoài. Sai lì tiến lên, thay nàng mở cửa, đưa nàng đến ngoài cửa tiệm. Vừa cùng lao thái thái tạm biệt, khi Sái Lì quay người trong tiệm trong nháy mắt, nàng tiếng kinh hô. A, Sái Lì giật mình, bởi vì nàng trong tiệm, vậy mà quỷ dị xuất hiện một thân ảnh. Nàng hoàn toàn không có phát giác được, vậy mà có người tiến vào trong tiệm. Một thân mang theo phủ văn màu vàng pháp bào màu đen, mũ trùm dưới, mơ hồ gương mặt căn nhìn không rõ ràng. Người tới một tay cầm một khối kiểu cũ đồng hồ, yên lặng ngắm nghía, một bên thản nhiên nói. Đã lâu không gặp Sải Lì. Sải Lì cho là mình là đang nằm mơ, nhưng vận đủ tinh thần lực về sau, phát hiện đây đúng là thật. Mặt nhật. Sải Lì ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc sắc, ngươi là chân thân. Ngươi còn sống. Mặt nhật Pháp Vương chậm rãi quay người, vung xuống đồng hồ, nói, thế nào, nhìn thấy ta còn sống, ngươi là vui vẻ vẫn là tiếc nuối. Sải Lì dù sao cũng là mấy trăm năm tuổi, gặp qua mưa to gió lớn. Chậm rãi khôi phục tỉnh táo về sau, nói, từ một cái ma pháp sư lập trường tới nói, ta thật cao hứng, ta bội phục nhất ma pháp sư còn sống trên đời. Nhưng là từ một cái nhân loại góc độ tới nói, ta cũng không biết ngươi còn sống đến tuột cùng là tốt là xấu. A Mạt Nhật Pháp Vương khàn khàn như là giọng nói tổng hợp giọng, phát ra một tia cười lạnh, nhân loại lập trường mấy trăm năm không thấy ngươi làm sao càng sống càng qua. Chẳng lẽ ngươi quên, thiên thần ma pháp nghiên tu hội. Tín ngưỡng là cái gì, là ai dạy dỗ các ngươi ma pháp? Cầm thiên thần ban cho lực lượng, lại đi cân nhắc nhân loại lập trường, không cảm thấy buồn cười a? Đã ngươi là nghĩ như vậy, vậy ta cũng không thể nói gì hơn, ngươi tới nơi này, có chuyện gì không? Sai lì tinh thần cao độ tập trung. Tận thế thản nhiên nói, cũng không có gì đặc biệt chuyện trọng yếu, chỉ là muốn hỏi ngươi một vấn đề. Cái gì? Ngươi còn nguyện ý là trời thần sự nghiệp, dâng ra hết thể A Mạt Nhật Pháp Vương hỏi. Sai lì sững sờ, lập tức lắc đầu, ta đã biết rõ nói ra trần tướng, thiên thần chỉ là người xâm nhập, nó không có chiếu cố nhân loại, chỉ là đang lợi dụng chúng ta. Làm sao, tận thế, chẳng lẽ cho đến ngày nay, ngươi còn không biết thiên thần đến cùng là cái gì không, ngươi còn đang vì nó hiệu lực. Mặt Nhật Pháp Vương trầm mặc một lát, nói, ngươi vấn đề, không bình thường ngu xuẩn, ngươi đáp, cũng cho ta có chút tiếc nuối. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Sải Lỷ cảm giác một trận không ổn, tranh thủ thời gian phát động toàn bộ tinh thần lực. Thời gian đình chỉ. Nhưng lại tại Sải Lỷ phát động ma pháp trong nháy mắt, nàng lại cảm giác, chính mình tinh thần lực, vậy mà như là dâng trào như thủy triều, điên cuồng mà bị rút ra thân thể nàng. A. Sải Lỷ kinh hô một tiếng, đầy dây sợ hãi miệng mở rộng, trừng mắt hạt châu, thống khổ không thôi mà vặn mẹo, muốn chạy trốn, lại toàn thân không có lực lượng. Tiệm đồng hồ bên trong, ánh đèn một trận ảm đạm, trong thời gian ngắn hắc ám một hồi. Khi trong tiệm lại lần nữa sáng ngời thời điểm, đã sớm không thấy pháp bảo màu đen thân ảnh, chỉ để lại mặt đất một bộ nữ tính thây khô. Nữ thi trên tay một khối cũ kỹ đồng hồ, rơi xuống đất, đồng hồ châm, không còn có nhảy lên. Chương 1839, Lộ Thiên Đồ Nướng. 1839. Hoa Hải, Xuân Đằng Phúc Lợi Viện. Tuy nhiên Diệp Phàm mang theo Đỗ Duẫn Nhi chơi cho tới chưa trò chơi, nhưng cho bọn nhỏ mua qua năm lễ vật chính sự cũng không rơi xuống. Buổi chiều thời điểm, Diệp Phàm liền lái một chiếc Phúc Lợi Viện xe tải, giúp đỡ đem một vài mua sắm hảo lễ vật đưa đến trong viện. Bây giờ nương theo lấy cơ kim hội phát triển lớn mạnh, tiền tài càng ngày càng dư giả, trong nội viện công tác nhân viên nhiều, cho những hải tử này phúc lợi tự nhiên cũng càng ngày càng tốt. Nhìn lấy từng cái hải tử cầm tới muốn đồ, vật, trong phòng học cùng trong viện, khắp nơi truyền ra khoái lạc tiếng cười, Đỗ Duẫn Nhi trên mặt cũng tràn ngập hạnh phúc. Diệp Phàm ca, Lý viện trưởng nếu như còn có thể nhìn thấy những này, khẳng định hội thật cao hứng, đúng hay không? Hội, Diệp Phàm gật gật đầu, ứng thanh, lại là tâm tình có chút xa xút. Từ khi lão nhân không tại về sau, hắn liền không thế nào đến Phúc Lợi Viện. Không phải không quan tâm nơi này, chỉ là hắn cảm giác vừa đến nơi này, đã không có cách nào giống như kiểu trước đây, thật vui vẻ cùng bọn nhỏ chơi đùa. Coi như hắn thành toàn thế giới vô số người ngưỡng mộ, vô số người e ngại kiếm thần nhưng cũng không cách nào sánh thân nhất mạng sống con người. Đỗ Duẫn Nhi chú ý tới trong mắt nam nhân đau xót, cũng rất khó chịu, ngẫm lại về sau, hai cái thiên thiên tố thủ đi tóm lấy Diệp Phàm một cái đại thủ, nhẹ nhàng lung lay. Diệp Phàm ca đừng như vậy nha, vui vẻ lên chút có được hay không, đại không ta nhiều chơi với ngươi trò chơi mà. Đỗ Duẫn Nhi bĩu môi, chớp lấy hai con ngươi nói. Diệp Phàm toàn thân giật mình, bị Đỗ Duẫn Nhi bất thình lình nũng nịu thế công, khiến cho có chút chống đỡ không được. Đặc biệt là nghe được nữ hải chủ động nói muốn chơi game, hắn không khỏi dở khóc dở cười. Hắn biết nữ hải là tại chuyển di hắn chú ý lực, an ủi hắn khác khổ sở, cảm động đồng thời, lại có chút buồn bực. Duẫn Nhi, ta trong lòng của ngươi, chẳng lẽ là như thế nông cạn người sao? Diệp Phàm một mặt đứng đắn hỏi. Nữ hải trần chờ một hồi, hi hi cười một tiếng, dĩ nhiên không phải nha. Vậy ngươi làm gì do dự? Diệp Phàm bất mãn. Liên liên ta cũng không biết nữa. Diệp Phàm ca ngươi khác hỏi nhiều như vậy. Đều 4h30, ngươi tốt đi đón đoàn đoàn tan học. Đỗ Duẫn Nhi nói, liền một bên thúc giục, một bên đẩy Diệp Phàm, nhượng hắn tạm biệt. Diệp Phàm suy nghĩ. Chính mình muốn cho nữ nhân bên cạnh nhóm làm xuống tư tưởng chỉ đạo, làm sao cả đám đều coi hắn là thành loại kia nông cạn nam nhân. Hắn nhưng là vì luyện công, vì giúp các nàng dưỡng nhan, cũng không phải đơn giản trầm mê nữ sắc. Khẳng định không phải. Đi vào nhà trẻ, nhìn lấy tiểu mập nữ hoàn toàn như trước đây mà cái thứ nhất xông ra lầu dạy học, gương mặt run rẩy chạy tới cửa, tựa như là đào thoát lồng ra mở dạng, Diệp Phàm thật sự là buồn cười. Nhà ngươi nữ nhi à? Về sau thi chạy 100m khẳng định thứ nhất, ngoài cửa bảo an đều đã tập mãi thành thói quen, đối đoàn đoàn rất quen thuộc mà trêu chọc nói. Diệp Phàm trong lòng tự nhủ, đây là cố ý không để cho nàng muốn chạy quá nhanh đâu, không phải vậy tốc độ chạy, cũng không phải bình thường tuổi đời này đoạn hài tử nên có. Ba ba. Đoàn đoàn đói, muốn ăn nổ bánh mật, nổ xúc xích, đoàn đoàn ôm chặt lấy Diệp Phàm bắp đùi, lộ ra đáng thương bộ dáng. Diệp Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Tô Khinh Tuyết cũng không để cho nàng ăn trong tiểu điếm dầu chiên đồ ăn, bất quá hắn cảm thấy ngẫu nhiên ăn một hai lần không có gì, vậy đi trên đường ăn hết, miệng lau sạch sẽ, đừng để mụ mụ ngươi phát hiện. Đoàn đoàn con mắt tỏa sáng, dùng sức chút gật đầu. Hai cha con mua xong ăn, lại mua hai chén đồ uống, thảnh thơi mà lái xe nhà. Ba ba, trên đường tốt nhiều xe nha, đoàn đoàn lái xe cửa sổ, tốt tránh cho trong xe có nổ xuyên vị đạo, nhìn qua bên ngoài hỗn loạn giao thông nói, tiểu mập nữ vừa ăn vừa nói. Diệp Phàm chờ cái đèn xanh đèn đỏ, chờ trọn vẹn 10 phút đồng hồ, tâm nhớ năm đó chính mình cưới xe đạp, có thể thuận tiện nhiều. Thế nào, rất lợi hại nhàm chán sao? Diệp Phàm cười hỏi. Đoàn đoàn lắc đầu, không có nha, có ăn ngon, có ba ba tại, đoàn đoàn liền không thể nhạt. Đây ý là, ăn ngon so ba ba trọng yếu? Diệp Phàm dương giả tức giận mà nhíu mày hỏi. Ách, đoàn đoàn ngẫm lại, ba ba quan trọng hơn. Này mới đúng mà, Diệp Phàm hài lòng cười nói. Bởi vì có ba ba, liền có thể mua càng thật tốt hơn ăn. Đoàn đoàn nói ra. Diệp Phàm biểu lộ trong nháy mắt cứng ngắc, có thể qua mấy giây sau, lại thoải mái mà cười. Từ kính chiếu hậu nhìn lấy tấm kia thiên chân vô tả, thật vui vẻ chú mèo ham ăn khuôn mặt, hắn đều hy vọng, làm cho cái này kẹt xe lại chặn đến lâu một chút. Tốt thời điểm, Diệp Phàm phát hiện có khách tới ngoài ý muốn. Cựu đỉnh biệt thự trong vùng, một mảnh phát vàng trên đồng cỏ, một đầu mọc ra bốn chân kim sắc phi long, chính ăn như gió cuốn mà ăn không biết từ chỗ nào làm đến các loại hải sản, rõ ràng là tiểu kim. Lúc này tiểu kim biến thành một chiếc xe hơi lớn nhỏ. Trước mặt nó còn có đồng dạng tại miệng lớn ăn đầu cá thờn bơn màn thầu. Chỉ gặp màn thầu cắn lên mấy ngụm, còn sẽ trực tiếp phun ra một lần lửa, đem thịt cá nướng chín, khiến cho vị đạo càng hương. A, ba ba, đó là ngươi tiểu kim sao giống như lớn lên đâu? Đoàn đoàn cũng nhận ra phát hiện biến hóa tiểu kim. Diệp Phàm đi xuống xe qua, nhìn lấy một yêu long một lục ngô ở chỗ này hài hòa mà ăn thực vật, không khỏi mỉm cười. Tuy nhiên một lớn một nhỏ, thân thể còn thua kém rất lớn, nhưng tiểu kim hiển nhiên đối màn thầu có chút hữu hảo, còn đem trộm tới hải sản phân cho nó ăn. Cũng không biết là nhìn Diệp Phàm mặt mũi, vẫn là nhìn huyết thống mặt mũi. Tiểu gia hỏa, còn học hội làm đồ nướng. Diệp Phàm đi qua, sờ sờ màn thầu đầu. Màn thầu lúc này ăn đến chính hương, đều không giống bình thường như thế nhào tới nghênh đón. Tiểu kim thì là rất lợi hại lấy lòng đem một đầu đại kim thương ngư bắt được Diệp Phàm trước mặt, nịnh hót truyền tin. Chủ nhân, cho ngài. Diệp Phàm vô vô nó dạ dày, được, biết ngươi hữu tâm, chính mình giữ lại ăn đi, nói một chút, làm sao đột nhiên hoa hải. Trước thị tộc đại hội sau khi kết thúc, thị tộc ai đi đường đấy, Diệp Phàm nhượng tiểu kim đi theo Lăng Vũ Vi thần long thị, để phòng bên kia có nguy hiểm gì, tốt tùy thời có thể bảo hộ Lăng Vũ Vi. Tiểu kim nói, Lăng cô nương tại hoa hải, ta liền đến. Diệp Phàm sững sờ dưới. Lăng Vũ Vi tại Hoa Hải nhưng hắn cũng không có phát hiện, Lăng Vũ Vi trong nhà a. Vũ Vi ở đâu? Diệp Phàm hỏi. Nàng đi dạo phố, Tiểu Kim nói. Diệp Phàm không khỏi cười khổ, xem ra nữ nhân này là ở trên núi nghẹn lâu, một thành phố lớn, liền muốn bắt đầu mua, quả nhiên nữ nhân thiên tính, là rất khó cải biến. Cũng không biết nữ nhân đột nhiên tại Hoa Hải, là có chuyện gì, trước đều không chào hỏi hắn. Diệp Phàm chính suy nghĩ. Đã thấy đoàn đoàn cầm lấy một cái trên đồng cỏ học tỏ tủ, tiến đến màn thầu trước mặt. Màn thầu! Ngươi cho đoàn đoàn nướng cái trương ngư ăn mà. Tiểu gia hỏa rất chờ mong mà nhìn xem màn thầu. Diệp Phàm giật mình, cái này béo hổ còn không có đem phun lửa kỹ năng nắm giữ thành thạo đâu, đốt tới hài tử nhưng làm sao bây giờ? Diệp Phàm mau đem trương ngư từ nữ nhi cầm trên tay đi, nói, ba ba giúp ngươi cầm. Vạn nhất màn thầu phun lửa đốt tới ngươi tay nhỏ làm sao bây giờ? Màn thầu ngược lại là rất lợi hại tích cực muốn biểu hiện, há mồm phun ra hỏa diễm, đem một cái trương ngư xúc tu cho nướng đến đen sẫm. Đoàn đoàn không kịp chờ đợi qua cắn một cái về sau, trực tiếp vẻ mặt đau khổ, phun ra, phi phi đoàn đoàn không muốn ăn. Màn thầu nướng không được khá ăn. Diệp Phàm buồn cười, cái này không nói nhảm á, không có đồ gia vị, bên trong còn không quen, nhân loại đồng dạng này sẽ thích. Lần này tốt, ngược lại không cần lo lắng, về sau đoàn đoàn cầm sinh nhượng béo hổ chơi đồ nướng. Đang lúc này, một cỗ ken tu bù lái về đến nhà ngoài cửa, đổi một thân thời thượng trang phục mùa đông Lăng Vũ Vi, cùng Tô Khinh Tuyết cùng đi xuống xe. Lăng Vũ Vi một mặt vui vẻ nụ cười, mà Tô Khinh Tuyết thì là một mặt bất đắc dĩ. Chương 1840, ta lý tưởng. 1840. Lăng Vũ Vi xa xa liền hướng Diệp Phàm cùng đoàn đoàn phất tay, này. Ta tới rồi. Có phải hay không vừa vặn bắt kịp bữa tối? Diệp Phàm đi qua, có chút ngoài ý muốn nói, cái này là thế nào sự tình hai người các ngươi lại nặng quy về tốt? hắn nhớ kỹ hai nữ nhân này bởi vì vợ cả vấn đề, một mực có tận lực giữ một khoảng cách ra, không phải là thị tộc đại hội cái này vừa ra, đem các nàng chấm dứt hệ rút ngắn. Ta mới không bằng nàng tốt đâu, là nàng không biết xấu hổ, không phải lôi kéo ta qua xóm tim, Tô Khinh Tuyết hừ nói. Hứ, Lăng Vũ Vi khinh thường nói, rõ ràng chính ngươi cũng thật cao hứng, khác muộn tao không thừa nhận, nói thật, ngươi bao lâu không có dạo phố. Ta lại không muốn đi. Tô Khinh Tuyết cãi lại nói. Vậy ngươi còn mua so với ta nhiều. Lăng Vũ Vi xuất ra túi chữ vật, nói, có nên đi vào hay không so một lần, người nào mua đồ nhiều a? Tô Khinh Tuyết mặt lộ vẻ lúng túng, phản bác, đó là bởi vì ta có tiền. Ta có tiền mua nhiều không được a? Diệp Phàm nghe được không còn gì để nói, lắc đầu, ôm lấy Đoàn Đoàn nói, được được, hài tử ở đây, hai người các ngươi lăn tăn cái gì đâu. Nhàm chán không kẻ nhạt tiên tiến đi ăn cơm đi. Mọi người đi tới trong phòng, Lăng Vũ Vi hiển nhiên đối Đoàn Đoàn so sánh cảm thấy hứng thú, yêu thích không buông tay mà ôm tiểu mập nữ, lại bóp lại thân, cảm thấy chơi vui cực. Đoàn Đoàn tuy nhiên đối Lăng Vũ Vi chưa quen thuộc, nhưng mình ba ba bên người, luôn có xinh đẹp tỷ tỷ và a di cái gì, nàng cũng liền thói quen. Mà lại Lăng Vũ Vi mua cho nàng các loại ăn ngon, sẽ còn làm ảo thuật, Đoàn Đoàn lập tức liền thích. Lúc ăn cơm sau, Diệp Phàm mới hỏi, Vũ Vi, làm sao đột nhiên Hoa Hải đến, ta còn tưởng rằng, ngươi muốn lưu thủ tại viện kia đây. Lăng Vũ Vi buông xuống bát đũa, phủ phủ đã có chút no bụng, nói, không cần, dù sao ta thủ không bảo vệ, đều đã không có ý nghĩa. Lần này tới, nhưng thật ra là thần Long Thị những trưởng lão kia, vẫn còn có mấy cái đại thị tộc lão tổ, phó thác ta. Vũ thần không tại, Tiêu Nhu cũng không thấy tăm hơi. Thị tộc đại hội lại tổn thất nặng nề, bấp bênh, lòng người bàng hoàng. Thắng liền khung lao tổ, cũng bởi vì Bạch Diễm lao tổ trọng thương bế quan, nản lòng thoái chí, mặc kệ Bạch Hổ thị tộc sự tình. Thị tộc hiện tại quần long vô thủ, khôi phục lâm vào cục diện bế tắc, đặc biệt là biết cổ tiên linh giới tồn tại, mà lại thiên thần ma pháp nghiên tu hội còn sót lại lực lượng, còn trong bóng tối hoạt động. Bọn họ đều rất lợi hại mê mang, sợ hãi lại một lần nữa đứng trước nguy cơ. Có thể lại không biết làm sao nhặt lại lòng tin, xác lập phương hướng, làm sao lớn mạnh bọn họ hy vọng mời ngươi, qua vì thị tộc chủ trì đại cục. Diệp Phàm nhíu mày, ngươi đừng nói cho ta, ngươi là tới làm thuyết khách. Lăng Vũ Vi xin lỗi cười cười, cũng không hoàn toàn là đi, ta cũng nghĩ qua đến gặp ngươi một chút, nhìn một chút các lao bằng hữu nhà. Diệp Phàm khoát khoát tay, ta không phải đã nói à, tại ta nguy nan, tại người nhà của ta nguy nan thời điểm. Đã thị tộc không có đưa tay, vậy cũng không cần trông cậy vào ta thị tộc. Ta cũng không thua thiệt thị tộc cái gì, ngược lại là bọn họ có thua thiệt tại ta, bây giờ, ngươi làm sao cũng đề cập với ta những này. Lao công kỳ thực, cũng không phải cho ngươi đi kế thừa thần Long thị tộc trưởng vị trí, chỉ là thị tộc hiện tại ai cũng không nhận, liền nhận ngươi. Ngươi nói chuyện, có thể cho thiên hạ thị tộc định tâm, cho bọn hắn lòng tin, Tô Khinh Tuyết xen vào một câu. Diệp Phàm híp híp mắt. Xem ra, Tô Khinh Tuyết xem như huyền minh thị tộc tộc trưởng, kỳ thực đã sớm biết, Lăng Vũ Vi sẽ tới. Chỉ là các nữ nhân cũng đều rõ ràng, người khác so sánh phản cảm cùng thị tộc liên lụy quá nhiều, sở dĩ đều không sớm nói, trực tiếp liền đến. Ngươi chẳng lẽ quên, lúc trước Chu Thị làm sao hãm hại cho các ngươi, còn lại thị tộc làm sao thờ ơ lạnh nhạt. Nếu không phải ta từ cổ tiên linh giới kịp thời đến, hậu quả là cái gì, ngươi không hiểu. Đằng sau những thị tộc đó làm loạn, làm được thiên hạ chướng khí mù mịt sự tình, ta chưa kể tới, hiện tại tổn thất nặng nề, lao tổ rời đi, liền đi cầu ta. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Tô Khinh Tuyết trầm mặc, nàng cũng kỳ thực rất lợi hại xoắn xuýt, kỳ thực đối nàng mà nói, Diệp Phàm lựa chọn thế nào, cũng có thể tiếp nhận, đã nam nhân như thế bài xích, nàng cũng liền không nói nhiều. Mặc dù đại đa số thời điểm, Diệp Phàm đều sẽ nhường nàng, nịnh nọt nàng thế nhưng là... Liên lụy trái phải rõ ràng, một số chuyện trọng yếu, nàng kỳ thực căn vô pháp khoảng chừng nam nhân ý nghĩ. Chỉ là nhìn thấy Diệp Phàm lạnh lùng biểu lộ, Tô Khinh Tuyết cũng không dám nói nhiều. Lăng Vũ Vi thở dài, tuy nhiên ta biết, nói những này sẽ bị ngươi phiền chán, nhưng ta vẫn là muốn nói một chút. Không có người nào là thập toàn thập mỹ, thị tộc cũng xác thực có không đạo nghĩa, không nhân tính địa phương. Nhưng là không thể phủ nhận, tại thị tộc trên đại hội, chính thức hung hãn không sợ chết. Đứng ra, cũng là thị tộc đám tử đệ. Tựa như mười mấy vạn năm trước đám tiền bối một dạng, dù là đối mặt cường địch, bọn họ cũng không có chạy trốn. Bình thường người có thể sẽ vì gia đình, vì quốc gia, qua chiến đấu, nhưng là thị tộc, xưa nay không tham dự thế tục chiến tranh, lại vì nhân loại mà chiến đấu, cái này chẳng lẽ không phải một loại cao thượng phẩm chất à? Ta đương nhiên biết, thị tộc là thấy thẹn đối với ngươi, sở dĩ ngươi không nguyện ý cùng thị tộc tiếp xúc nhiều, thị tộc đại hội cũng lười qua, hoàn toàn có thể lý giải. Chỉ bất quá ta cảm thấy tránh thị tộc, không bằng bình định lập lại trật tự, lại là cái càng lựa chọn tốt. Ngươi không thể vơ đua cả nắm, một đòn chết chắc tất cả mọi người, thị tộc con cháu trong, đại bộ phận vẫn là rất lợi hại thủ quy củ, bọn họ thậm chí cũng không biết, lúc trước ngươi cùng Tiểu Tuyết gặp được sự tình, coi như biết, bọn họ cũng bất lực à. Nếu như ngươi có thể cho những thị tộc đó người trẻ tuổi, một số cổ vũ, một số lòng tin, chẳng lẽ không là một chuyện tốt à? Ngươi là kiếm thần à, hội đương lăng tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng sơn tiểu, sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp. Làm gì câu nệ tại quá khứ, làm gì vì một số không đáng người, từ bỏ nhiều như vậy mỹ hảo có ý nghĩa sự tình đâu. Đang ngồi mọi người nghe đến đó, đều có chút trầm lặng yên, bầu không khí có chút buồn bực. Giang Thẩm, Chu Tín Giang cùng Cơ Vãn Tình các loại, cũng không dám làm sao nói, chỉ có Đoàn Đoàn cầm một cái ngô bắp, bẹp bẹp cắn. Diệp Phàm cầm qua Chu Tín Giang trước mặt một bình Mao Đài, rót cho mình một ly, đến không uống rượu, nhưng lúc này hắn cần uống một chén. Một chén độ cao tiểu vào trong bụng, Diệp Phàm nói, ngươi nói không sai, ta đối thị tộc thành kiến, đúng là ta không đúng, bọn họ có thể kiên trì đến ta đi qua, không có đầu hàng, không có chạy trốn, xác thực có ngạo cốt. Nhưng vấn đề là kiếm thần không kiếm thần, đều là người khác hô, ta nhưng tử không có thật đem mình làm thần. Lúc trước, ta đem sở si ne dần không giao cho xạ ly dẹn các nàng thời điểm, ta liền đã buông xuống rất nhiều thứ. Kỳ thực hai năm này, nếu như không phải gặp được Tiểu Tuyết, phát sinh những việc này, ta khả năng còn tại cưỡi xe đạp, đi khắp hang cùng ngõ hẻm, làm trò chơi đại luyện, cho người ta bên trong sửa điện nước. Nói thật, trong hai năm qua ta tránh thức khoái lạc thời điểm, cũng không phải là bị vạn nhân sùng bái kính ngưỡng thời điểm, này cũng không phải là ta muốn. Ta lý tưởng, là người một nhà bình an, nhìn lấy hài tử khỏe mạnh lớn lên, liền giống như bây giờ, có thể mỹ mãn mà cùng nhau ăn cơm, sinh hoạt làm náo động, ta không hứng thú, làm thị tộc lãnh tụ, ta cũng không hứng thú bọn họ thật muốn một cái người dẫn đầu, mang lấy bọn hắn phục hưng, chính mình đi chọn nâng đi. Lang. Vũ Vi ánh mắt lộ ra một vòng thất lạc, nàng coi là nam nhân nghe vào, lại không nghĩ còn là vô dụng. Mà Tô Khinh Tuyết thì là không có chút nào ngoài ý muốn. Bởi vì nàng nhìn ra được, nam nhân chỉ có trong nhà nghỉ dưỡng sinh hoạt thời điểm, là vui vẻ nhất. Ta biết ta sẽ cùng trong tộc người đi nói, Lăng Vũ Vi thở dài. Diệp Phàm gật gật đầu, chính muốn nói gì, đột nhiên cảm giác được một trận ma pháp năng lượng ba động. Hư không Diệp Phàm nhíu mày, nhìn hướng ra phía ngoài, buồn bực làm sao tỷ tỷ mới đến qua, cái này đệ đệ lại tới. Chương 1841, Mộ Huyệt. 1841. Mọi người hơi kinh ngạc, làm sao lúc này hư không sẽ đến, người ta hẳn không phải là đến cọ cơm tối. Diệp Phàm đi qua đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn thấy mái tóc màu xanh nam tử, lúc này chính cúi đầu, an tĩnh đứng tại lối thoát, song quyền nắm chặt. Xảy ra chuyện gì? Diệp Phàm nhìn thấy hư không bộ dáng, cảm giác một trận không ổn, trực tiếp nhíu mày hỏi. Hư không chậm rãi ngẩng đầu lên, một đôi tròng mắt bên trong, mang theo tơ máu, mang theo một vòng nặng nề cực kỳ bi ai. Nàng chết. Một câu đơn giản lời nói, tựa hồ hoàn toàn không đầu không đuôi, nói gì không hiểu. Nhưng là, Diệp Phàm trước tiên liền kịp phản ứng, không khỏi mặt lộ vẻ giật mình, sai lì chết. Vừa vặn đi tới Tô Khinh Tuyết cùng Lăng Vũ Vi sau khi nghe thấy, cũng đều giật mình sửng sốt. Tuy nhiên sai lì không phải đương thời mạnh nhất, khả năng đủ giết nàng người, ấn lý thuyết cũng không nhiều, mấu chốt là, nàng cơ không tranh quyền thế, ai sẽ đi giết một cái lánh đời lao bài cường giả. Hư không nhìn thấy Diệp Phàm biểu lộ, nói, xem ra ngươi xác thực không biết. Diệp Phàm một mặt phức tạp, ngươi hoài nghi là ta giết nhưng ta có lý do gì giết nàng. Hư không gật đầu, xác thực nàng tử trạng, hẳn là trong một loại nào đó mạnh đại pháp thuật, không giống như là võ giả giết chết. Ta tới nơi này, cũng chỉ là muốn xác nhận một chút, các ngươi phải chăng cảm kích. Diệp Phàm nghe được, hư không tại cương ép đè nén nội tâm thống khổ. Mặc dù bọn họ tỷ đệ có một số năm xưa mâu thuẫn, nhưng theo tuế nguyệt trải qua, kỳ thực rất nhiều thứ chỉ là không nói toạc ra. giữa lẫn nhau dù là không đợi cùng một chỗ, có thể chung quy là chị em ruột, loại này ràng buộc cùng tình cảm không cách nào thay thế. Lão bà, điều tra một chút, Diệp Phàm nói ra. Tô Khinh Tuyết ứng thanh, cầm điện thoại di động lên, nói, ta không có nhận đến tình báo, nói rõ sự tình phát sinh còn không lâu đi. Hư Không trầm thấp nói ra, vâng, một giờ trước, ta cảm giác có chút không đúng, luôn cảm thấy có chuyện gì phát sinh. Coi ta đến ả lại thời điểm, liền thấy nàng tại trong tiệm, bị lực lượng nào đó biến thành một cỗ thây khô. Trong cơ thể nàng, nửa điểm năng lượng đều không còn lại, so với bị huyết tộc hút máu, còn muốn bị hút sạch sẽ. Diệp Phàm mắt lộ ra nghi hoặc, ngẫm lại, nói, như vậy đi, ngươi dẫn ta đi một chút hiện trường, ta muốn nhìn một chút. Nói, Diệp Phàm nhượng Tô Khinh Tuyết trước trả lấy, có biến cùng hắn liên hệ. Hư Không tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn so với ai khác đều muốn làm rõ ràng chân tướng. Không bao lâu, ở vào A Đưa tiệm đồng hồ bên trong, Diệp Phàm cùng Hư Không thân ảnh từ trong truyền tống môn đi tới. Ta đem cửa hàng cửa đóng lại, miễn cho hiện trường bị phá hư. Hư Không nói, ánh mắt mang theo vẻ bất nhẫn nhìn về phía mà bên trên thi thể. Diệp Phàm nhìn thấy đã tiểu tụy nữ thi, đều nhanh không nhận ra đây là Sải Ly. Cẩn thận một cảm giác về sau, phát hiện xác thực như Hư Không nói, thi thể này giống như là bị rút ra sở hữu tinh hoa, bị tránh thức trên ý nghĩa mà móc sạch. Theo lý thuyết, đến Sải Ly loại này cấp bậc pháp sư, tinh thần lực cường đại, đủ để tại thời gian nhất định bên trong bảo vệ mình linh hồn không rời. Nhưng lúc này Sải Lì trên thân, linh hồn điểm này năng lượng, đều đã sớm không còn sót lại chút gì, chết đến vô cùng triệt để. Lại xem xét bốn phía bài trí, Diệp Phàm càng thêm cảm thấy nghi hoặc, nơi này giống như căn không có phát sinh đánh nhau, nói cách khác nàng là bị miểu sát. Đây chính là ta lớn nhất không thể nào hiểu được, Hư Không lắc đầu nói, theo lý thuyết, trên đời này đã không tồn tại, có thể như thế nghiền ép nàng pháp sư, coi như sẽ bị thua. Cũng không có khả năng một điểm lực phản kháng đều không có. Diệp Phàm gật gật đầu, kỳ thực liền xem như hắn muốn giết Sải Ly, cũng vô pháp làm đến một điểm đánh nhau dấu vết cũng không còn lại, trừ phi là đánh lén. Mấu chốt là, cái này rõ ràng là pháp thuật loại thương tổn dẫn đến. Nếu như Mạt Nhật Pháp Vương vẫn còn, hắn có thể làm được ca Diệp Phàm thì thào hỏi. Hư Không sững sờ, ngươi cảm thấy là Mạt Nhật Pháp Vương tránh thức Mạt Nhật Pháp Vương. Diệp Phàm cũng không tiện nói ra long mạch bí mật, nói, ta là hỏi, nếu tận thế còn sống, hắn có thủ đoạn này à? Hư Không hít thở sâu một hơi, tuy nhiên Mạt Nhật Pháp Vương là ta gặp qua tối cường đại pháp sư, nhưng theo ta được biết cũng không có dạng này lực lượng. Đương nhiên, nếu như hắn một chút thẳng còn sống, ta cũng không biết hắn sẽ có hay không có cự đại để bạn. Ngươi vì cái gì đột nhiên xách Mạt Nhật Pháp Vương, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Hư Không cũng rất lợi hại nhạy cảm, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Diệp Phàm. Ta trước mắt cũng chỉ là suy đoán mà thôi, dù sao, ngươi cũng nói, trên lý luận không có còn lại pháp sư có thể làm được, Diệp Phàm nói. Hư Không trầm mặc một lát, nói, ta đưa ngươi Hoa Hải đi, nơi này, căn không có đầu mối gì. Ngươi dự định làm sao an táng tỷ tỷ ngươi? Diệp Phàm lại là hỏi. Nàng ưa thích nơi này, ta sẽ đem nàng an táng tại chúng ta phụ mẫu bên người. Hư Không thấp giọng nói. Diệp Phàm gật đầu, nói, tuy nhiên quen biết thời gian không lâu, chưa nói tới nhiều hảo bằng hữu, nhưng cũng là cộng đồng tác chiến qua chiến hữu. Ta giúp ngươi cùng một chỗ an táng nàng đi, sau cùng đưa nàng đoạn đường, nàng cả đời, đáng giá tôn kính. Nói xong, Diệp Phàm quyển quyển y phục tay áo, đưa tay đem Sải Lì thi thể ôm lấy, nói, đi thôi, các ngươi phụ mẫu mộ địa ở đâu. Hư Không trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Trong mắt một tia động dung, sau đó yên lặng đánh một chút mở một đạo không gian môn, nói, đi theo ta. Rất nhanh, hai người đã xuất hiện tại một mảnh ả lại mặt phía nam giáo đường phụ cận. Bốn phía đại lượng thánh giá, mộ bia, đại đa số người chết tên, đều là họ lấy ả lại. Đi vào trung gian lớn nhất một tòa mộ bia một bên, Diệp Phàm phát hiện, nơi này đúng là một tòa màu trắng đại mộ huyệt, bộ dáng giống như là một cái căn phòng. Có một cái nặng nề cửa sắt màu đen, khóa lại mộ huyệt cửa vào. Tòa này mộ chủ người, chính là trấn trên trung tâm pho tượng, tiểu trấn mẫu thân, ẹ mỉ lì ả lại. Diệp Phàm đột nhiên minh bạch cái gì, nói, các ngươi tỷ đệ là tòa này tiểu trấn tổ tiên, ẹ mỉ lì con gái. Cái này hai tỷ đệ sinh hoạt mấy trăm tuổi, ngược lại vừa vặn cùng ẹ mỉ lì niên đại nhất trí. Ta cho là ngươi biết, Hư Không thấp giọng nói, móc ra một cái chìa khóa. đi mở này trên cửa sắt khóa lớn. Diệp Phàm không khỏi chợt chợt miệng, sẽ không phải cái này trên trấn, còn có các ngươi hai tỷ đệ con cái đời sau đi. Hư không gật đầu, nói, ta chỉ có tuổi trẻ lúc một đoạn hôn nhân, đời sau không nhiều, nàng nửa đường cách mỗi khoảng 100 năm, có tới qua 3 lần, từng có 3 lần hôn nhân. Cũng có đem một vài bên ngoài sinh con mang nơi này nuôi dưỡng, sở dĩ, hẳn là có không ít là nàng đời sau bất quá ta cũng không biết bọn hắn. Diệp Phàm không khỏi ngạc nhiên, túi đầu nhìn xem sái lì thi thể, nói thầm trong lòng, tuy nhiên chết thẳng đáng tiếc, nhưng đời này thật cũng không sống uổng phí. Phóng tầm mắt nhìn tới, cái này một mảng lớn trong mộ địa, đoán chừng có mấy trăm mộ địa, đều là cái này đôi tỷ đệ huynh đệ tỷ muội, thân thích hậu nhân. Đi tại cái trấn nhỏ này trên đường cái, nhìn lấy một đám lao đầu lao thái thái, lại là mình cái gì trọng tôn, chắt gái nhi cái gì, loại cảm giác này, Diệp Phàm tạm thời là vô pháp tưởng tượng. Chương 1842, nhiều như vậy phụ thân. 1842. Diệp Phàm có chút thổn thức, không phải nâng lên những câu chuyện này, hắn đều sẽ thường xuyên bỏ qua một số cao thủ tuổi tác. Mấy trăm tuổi cũng tốt, mấy ngàn tuổi cũng tốt, vừa nghĩ tới chính mình vậy mà thường xuyên cùng một số cổ nhân liên hệ, thật sự là kỳ lạ. Không nói chuyện nói đến, chính mình cũng có thể phi thiên độ địa, gặp mấy cái cổ nhân cũng không có gì hiếm có. Mộ huyệt cửa mở ra về sau, Diệp Phàm đi theo đi vào bên trong. Hư không ngón tay khẽ huy động, mộ huyệt bốn phía cờ dịt tổ sáng lên màu xám bạc ánh sáng, chiếu sáng cả mộ huyệt. Đại lượng con rơi lọt vào kinh động, từ cửa sắt chỗ ấy phốc hơi giật mình mà bay ra ngoài. Diệp Phàm nhìn một vòng, phát hiện nơi này sửa sang cũng là mấy trăm năm trước phong cách, nhưng vẫn luôn có người quản lý, ngược lại được bảo dưỡng rất không tệ. Cái này trong huyệt mộ ở giữa để đó nhất tôn quan tài đá lớn, khắc lấy ẹ mì lì tên. Mà ở bên cạnh, thì là để đó hai cái nhỏ một chút thạch quan, phía trên khắc lấy sái ly, Slovenia hai người tên. Diệp Phàm nhíu mày, cái này là các ngươi đã sớm chuẩn bị cho mình tốt. Là nàng chuẩn bị, cái mộ huyệt này chìa khóa, cũng là nàng mang theo, đều là nàng đang xử lý, ta rất ít đến. Hư không nói, dùng ma pháp, đem sái ly thạch quan bàn đá, chậm rãi lơ lửng. Kiếm thần các hạ, làm phiền ngươi, để cho nàng an giấc đi. Diệp Phàm đột nhiên nghe được một tiếng tôn kính kiếm thần các hạ, đều có chút không thế nào thói quen, dù sao cũng là từ lãnh khốc hư không miệng bên trong nói ra. Hắn gật gật đầu, sau cùng mắt nhìn sái lì về sau, đem đệ nhất pháp vương, đệ nhất sử thi, bỏ vào trong thạch quan. Hư không thật sâu liếc mắt một cái tỉ tỉ mình về sau, nhắm mắt lại, đem thạch quan khép lại. Trong huyệt mộ, an tĩnh lại. Chốc lát nữa, hư không mới nói, tốt, chúng ta ra ngoài đi. Diệp Phàm gật gật đầu, nhìn mắt bốn phía, hơi nghi hoặc một chút nói, làm sao không gặp phụ thân các ngươi thạch quan. Hư không tiện tay chỉ chu vi, 10 cái tiểu thạch hộp, nói, nhưng cái kia đều là. A Diệp Phàm sững sờ dưới, có chút không giải thích được hỏi, các ngươi có nhiều như vậy phụ thân. Hư không thở dài, nói, thời gian còn không muộn, các hạ nếu có hứng thú. Tiểu chân uống một chén. Diệp Phàm chính coi ý đó, hắn cảm thấy hư không tâm lý hẳn là thẳng không dễ chịu, xem như cùng một trận tuyến chiến hữu, cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết, chính mình cùng hắn tâm sự cũng không tệ. Hai người tới tiểu trấn một quán rượu, tìm gần cửa sổ nơi hẻo lánh ngồi, nghe nhạc đồng quê, muốn hai bình rượu Tây, tự rót tự uống. Trên trấn rất ít người, phần lớn đều biết nhau, nhưng những năm gần đây lữ khách thỉnh thoảng sẽ tới. Cho nên nhìn thấy Diệp Phàm cùng hư không, cũng không có quá chú ý. Nhìn ngươi bộ dáng, so vừa rồi tốt nhiều, Diệp Phàm phát hiện, hư không biểu lộ bình phục lời, không có như vậy bi thương. Hư không thản nhiên nói, sinh hoạt mấy trăm tuổi, thật muốn nói nhiều tiếc nuối, lại có thể có bao nhiêu tiếc nuối đâu. Đơn giản là không quen, không cam tâm thôi. Diệp Phàm gật gật đầu, xác thực, thế giới dưới lòng đất có thể sống tới 100 tuổi kết thúc yên lành đều số ít. Ngươi vừa rồi hỏi ta, vì cái gì có nhiều như vậy phụ thân hư không tự rêu cười cười, kỳ thực lý do rất đơn giản, chúng ta cũng không biết, ai là chúng ta cha đẻ. Diệp Phàm nhíu mày, đột nhiên minh bạch cái gì? Sớm nhất, nơi này không ai, mẫu thân của ta bọn họ, là chạy nạn tới nơi này, lúc ấy sống sót nữ rất ít người, đại đa số là nam nhân sở dĩ, ngươi hiểu, hư không uống một hớp rượu, nhún nhún vai. Diệp Phàm hơi cười xấu hổ cười. Kỳ thực có thể làm gen kiểm tra, liền có thể biết các ngươi cha đẻ. Không cần thiết, hư không lắc đầu, khi còn bé, mẫu thân của ta nói với chúng ta, đừng đi nghĩ tới chúng ta phụ thân là người nào, có thể cho chúng ta ăn, có thể để cho chúng ta không bị khi phụ, cũng là phụ thân. Bởi vì bọn hắn cũng không biết, chúng ta là người nào hại tử, sở dĩ, chúng ta mới có thể sống sót. Diệp Phàm trầm mặt xuống, hắn không nghĩ tới, cái này đôi tỷ đệ từ nhỏ hoàn cảnh sinh hoạt, lại là như thế ác liệt. Hư không liên tục uống vài chén say rượu, nhìn qua ngoài cửa sổ, ánh mắt mê ly nói, ta nhớ được ta lúc 13 tuổi sau, có một ngày ban đêm, nàng đột nhiên khóc đến chúng ta ở cái kia nhà gỗ nhỏ, ôm mẫu thân, điên cuồng mà khóc lóc kể lể. Nói có mấy cái đứa bé trai, đối nàng làm loại chuyện đó, nàng y phục đều bị xé rách. Giống như đó là ta một lần cuối cùng, nghe được nàng khóc, khóc đến như vậy tê tâm liệt phế. Nhưng là, mẫu thân của ta lúc ấy mang thai lấy, mà lại là trong 3 năm lần thứ 3 mang thai, tính khí rất lợi hại táo bạo, liền trực tiếp đánh nàng một bạt tai. Nàng lúc ấy liền chạy ra khỏi qua, ta muốn đi xem nàng thế nào, nhưng mẫu thân gọi ta chiếu khán hai cái đệ đệ cùng một người muội muội, không có cách nào sau khi rời khỏi đây đến ngày thứ 2, trên trấn phát sinh rối loạn, nguyên lai là khi dễ nàng một người trẻ tuổi, bị nàng thừa dịp trời tối, dùng thiết chú in nện đứt mệnh căn, còn nện đứt một cái chân, hạ thân tất cả đều là máu. Nói đến đây, hư không nhếch miệng cười cười, khi đó, nàng lá gan thật rất lớn, thật là một cái nữ nhân điên. Diệp Phàm khỏe miệng hơi hơi động dưới, tuy nhiên hư không đang cười, nhưng nghe hắn giảng thuật năm đó sự tình, lại là một loại không khỏi thương cảm. Chúng ta mẫu thân thất kinh mà đi ra ngoài, đi giúp nàng cầu tình, lại bị đẩy một cái, trực tiếp sinh non, kém chút chết đi. Ta mang theo mấy cái đệ đệ muội muội, thấy được nàng tại giữa đường, bị một đám người cột, treo ngược lên, bị cây roi quất đến ngất đi lại bất lực. Thẳng đến lúc nửa đêm, ta trộm lén đi ra ngoài, đem nàng bung ra, cho nàng uống nước, cho nàng nửa mảnh bữa tối vụng trộm còn lại bánh mì. Nàng khóc đến rất lợi hại tuyệt vọng, biết mẫu thân kém chút bởi vì nàng mà sinh non chết đi, nói không mặt mũi gặp mẫu thân, nhưng cũng không muốn chết ở cái địa phương này, nàng muốn rời khỏi ta hỏi nàng có thể ở đâu, nàng nói không biết, nhưng cho dù chết ở bên ngoài, chết cũng không muốn chết ở chỗ này. Hư không thở dài một tiếng. Đối Diệp Phàm nói, thế sự khó liệu đi, nàng lúc tuổi còn trẻ chán ghét như vậy nơi này, sau cùng lại lưu luyến không rời mà đến nơi đây, đứt quãng, một đợi cũng là mấy trăm năm. Diệp Phàm miễn cưỡng cười cười, không rời đi nơi này, liền sẽ không gặp phải ma pháp nghiên tu hội người đi. Đúng vậy a, nàng lựa chọn, cải biến nàng, cũng cải biến ta. Hư không mắt lộ ra hoài niệm mà nói, lúc trước nàng sau khi rời đi, gặp được đang tu hành nghiên tu hội pháp sư. Nàng ban đầu chỉ là muốn tiếp tục sống, tìm kiếm một điểm thức ăn nước uống, nhưng bị người pháp sư kia nhìn về sau, kiểm tra một chút, phát hiện nàng tinh thần lực trời sinh liền rất cường đại. Có lẽ đây chính là trời cao chiếu cố, nàng không chỉ có sống sót, còn học hội thời gian ma pháp, thành lúc ấy thiên thần ma pháp nghiên tu hội quý giá nhất thiên tài pháp sư. Diệp Phàm gật gật đầu, không chỉ có hiếu kỳ nói, vậy ngươi cùng với nàng quan hệ hẳn là rất tốt ta. Dù sao cũng là ngươi vụng trộm đem nàng bung ra, để cho nàng có cơ hội chạy trốn, làm sao ngược lại về sau bất hòa, mấy trăm năm đều quan hệ chơi cứng. Chương 1843, khoang hạng nhất. Nói đến đây, hư không trong mắt khó nén một tia đắng chát, cắm đầu lại uống hai chén, mới nói, ngươi còn nhớ rõ, ta mới vừa nói qua ta từng có một đoạn hôn nhân đi. Diệp Phàm gật đầu. Khi đó, ta còn không có học tập ma pháp, ta cũng không biết. Nàng là ở trên trời thần ma pháp nghiên tu hội, thành một cái mạnh đại pháp sư. Chúng ta quan hệ cũng không tệ lắm, nàng có ghi tin đến, nói cho ta biết cùng mẫu thân, nàng tại châu Âu, đi theo một cái may và khi học đồ, sinh hoạt đến không tệ. Chúng ta khi đó rất nghèo, cũng không có cách nào qua tìm nàng, biết nàng bình yên vô sự, chúng ta cũng liền thỏa mãn, hy vọng nàng vĩnh viễn khác đến nơi này mới tốt. Thẳng đến một ngày nào đó, chúng ta bởi vì nguồn nước vấn đề, cùng nơi này thổ dân phát sinh ma sát, khởi xướng một trận bền bỉ quy mô nhỏ chiến tranh. Tuy nhiên tại mảnh này hoang vu thổ địa bên trên, loại này chiến tranh thường có phát sinh, thậm chí đều không đủ lấy ghi vào lịch sử, nhưng lại đủ để cải biến chúng ta tiểu trấn tất cả mọi người vận mệnh. Ta lúc ấy nghĩ đến tại phía xa châu Âu nàng, lần thứ nhất dựa theo nàng gửi thư địa chỉ, viết thư qua, hy vọng nàng có thể mang bọn ta qua bên ngoài lánh nạn. Tuy nhiên chúng ta cũng biết, khả năng này tính quá nhỏ, nàng dù sao chỉ là cái may vá học đồ, khi đó liên hệ rất lợi hại không tiện, đưa tin đến muốn mấy tháng, nhưng ta vẫn là trong lòng còn có một tia may mắn. Thế nhưng là chờ thật lâu, chậm chạp không có tin tức, mẫu thân của ta, thê tử cùng ta con trai trưởng, đều tại này cuộc chiến tranh bên trong bị hại. Ta mang theo còn lại hai đứa bé, chạy nạn rời đi nơi này, nghĩ đến mặc kệ đi nơi nào, chỉ cần có thể rời đi nơi này liền tốt. Nói đến đây, hư không trong mắt mang theo một tia không chịu nổi tang thương, lắc lắc đầu nói, làm sao cũng không nghĩ tới là, ngay tại chúng ta đảo vong trên đường, nàng mang theo hai người mặc pháp bảo pháp sư, xuất hiện. Ta khi đó mới biết được, nàng không phải cái gì may vá học đồ, nàng là tại Âu Châu Đại Lục cao quý vô cùng nghiên tu hội thành viên. Nàng gửi thư địa chỉ là giả, nàng tín đồ là lặng lẽ nắm ma pháp sư đưa tới, nàng vẫn luôn có thể quan trắc đến chúng ta sinh hoạt tình huống, chỉ là lo lắng bị nàng lao sư trách cứ, không nguyện ý lại dính líu quan hệ. Ở chỗ này phát sinh chiến tranh thời điểm, nàng một mực đang bế quan nghiên tập ma pháp, không có chú ý nơi này chuyện phát sinh. Diệp Phàm nghe đến đó, cơ liền dĩ nhiên minh bạch đầu đuôi sự tình. Nguyên lai cái này đôi tỷ đệ sở dĩ náo thành dạng này, là bởi vì Sái Ly lúc tuổi còn trẻ quyết định, nhượng ban đầu có thể miễn ở chiến hỏa tử vong mẫu thân, đệ muội cùng chất tử, đều chết. Không khó lý giải, thật vất vả mới từ địa ngục một dạng ra hương thoát đi, thành công có cơ hội tiến vào xã hội thượng lưu, trở thành Âu Lục quân chủ nhóm đều muốn kính sợ pháp sư, Sái Ly khẳng định không hy vọng, cuộc đời mình lại lần nữa gặp khó. Nàng tất nhiên là cẩn thận từng ly từng tí, tâm tư đại bộ phận đều tiêu vào nghiên tu ma pháp bên trên. Từ đó cũng bỏ lỡ cứu vãn nhà tính mạng người thời cơ. Thế nhưng là, nàng lựa chọn, nhưng cũng nhượng hư không mất đi mẫu thân, người yêu cùng hải tử. Rõ ràng, nàng là có thể có năng lực, nhượng người một nhà hạnh phúc sống sót, nhưng là nàng cũng không có nếm thử, mà chính là tự tư lựa chọn trước bảo vệ mình lợi ích. Tuy nhiên nàng cũng không phải là cố ý thấy chết không cứu, có thể cuối cùng vẫn là mượn. Để cho ta không tưởng được là, đến châu Âu về sau, lão sư ta, cũng chính là ngươi trước gặp qua dù ly, nhìn chúng ta thiên phú. Bắt đầu từ lúc đó, ta liền thề, phải cố gắng tu luyện không gian ma pháp, thẳng đến siêu việt nàng. Nàng như thế quan tâm ma pháp, nghĩ như vậy trở thành hội trưởng, vậy ta liền muốn vượt trên nàng, phá hủy nàng những này mộng tưởng. Chỉ bất quá cuối cùng ta vẫn không thể nào làm đến, nàng vẫn là thành hội trưởng, mà chúng ta quan hệ, cũng triệt để hạ xuống điểm đóng băng. Một mực đến một ngày nào đó, tiên tri mang theo mạt nhật xuất hiện tại nghiên tu hội, tận thế ma pháp thiên phú, cường đại đến nhượng Sái Lì cũng cảm thấy không bằng. Từ đó về sau, ta liền dẫn đầu đi theo tận thế, bởi vì đem nàng từ pháp vương trên ghế ngồi kéo xuống ta so với ai khác đều cao hứng. Hư không tự dễ cười, thở dài nói, hiện tại nhớ tới hai chúng ta thật sự là ấu chi đến cùng tại tranh thứ gì. Diệp Phàm cũng là thổn thức không thôi, kỳ thực mặc kệ là Sái Lì vẫn là Slovenia. Cái này đôi tỷ đệ, tâm lý đều là có lẫn nhau, cũng không phải máu lạnh vô tình người. Từ Slovenia nguyện ý mạo hiểm đêm hôm khuya khoắt ra đi giải cứu Sái Ly, lại đến Sái Ly bị trách cứ căm hận, cũng nguyện ý mang theo Slovenia qua châu Âu sinh hoạt, đều có thể nhìn ra thứ gì. Chỉ là, vào niên đại đó, tại bắc bên trong, bọn họ bởi vì tuổi trẻ, cũng làm một số không lý tưởng lựa chọn, lại bởi vì một số chấp niệm, chậm chạp không thể hòa tan giữa lẫn nhau băng sơn. Lucifer hư không ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm túc mà thâm thúy mà nói, ngươi rất cường đại, nhưng ngươi y hiển nhiên rất trẻ trung, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi còn rất dài tuế nguyệt muốn đi. Đại đa số người không có cơ hội hối hận lúc tuổi còn trẻ quyết đoán, bởi vì bọn hắn phải đi trước, còn không có sinh hoạt minh bạch, liền kết thúc cả đời. Đêm nay, ngươi có thể làm ta là cậy già lên mặt, nhưng là xuất phát từ nội tâm, ta vẫn là muốn nói với ngươi những thứ này. Ta hy vọng ngươi sẽ không giống ta cùng tỷ tỷ của ta như thế, bởi vì tuổi trẻ, ánh mắt quá ngắn, làm ra một số mấy chục năm, mấy trăm năm về sau, liền hối hận cũng không kịp sự tình đưa ánh mắt thả xa một chút, có lẽ ngươi đối một ít sự vật cái nhìn, hội có khác biệt góc độ cùng lý giải. Có nhiều thứ, kỳ thực cũng không trọng yếu, mà có thật cần trân quý. Diệp Phàm như có điều suy nghĩ trầm mặc xuống, uống một hớp rượu. Gật gật đầu, từ đáy lòng mà vừa cười vừa nói, cảm ơn, nghe ngươi nói những này, ta xác thực đối một ít chuyện, có chút hiểu ra cảm giác. Ta nói ta đề nghị, ngươi làm ngươi lựa chọn, mặc kệ hài lòng còn là không bằng ý, đều là nhân sinh một bộ phận, hư không nói, giơ ly rượu lên. Diệp Phàm cười một tiếng, cùng hắn đụng chút chén, hai người uống một hơi cạn sạch. Đàm đến một lát về sau, Diệp Phàm cũng dự định nhà qua, trước khi đi, cùng hư không cố ý giao phó dưới, nhượng hắn cùng còn lại các pháp sư, đều chú ý an toàn, tốt nhất trên thân đều mang khẩn cấp liên lạc truyền tin thiết bị. Hư không cũng đang có ý này, mặc dù nói đau xót đã chậm rãi bình phục, nhưng đến tuột cùng người nào là hung thủ, hắn cũng muốn biết. Một khi tin chết công khai, không ít người hẳn là sẽ chấn động, ta hội liên hệ những người khác, thảo luận như thế nào phòng vệ, điều tra chân tướng. Nếu thật là Mạt Nhật Pháp Vương còn sống, chúng ta cũng phải tra rõ ràng, chết được nhắm mắt. Diệp Phàm nhíu mày, kỳ thực hắn cảm thấy, an toàn nhất, vẫn là để những pháp sư kia qua Hoa Hải, cùng hắn cách gần đó chút. Nhưng là, chính mình cũng không phải văn năng, lại không nói không rõ ràng đối thủ thực lực, hắn cũng làm không được chú đáo. Lù sai ở, khác suy nghĩ nhiều, nếu như hắn chân vô chỗ lo lắng, muốn đạt thành cái gì mục đích, này đã sớm đường mà hoàng xuất hiện. Đã hắn lần này ám sát Sải Ly, sau đó liền không có động tĩnh, nói rõ hắn còn có điều lo lắng, chúng ta không cần quá mức khủng hoảng, hư không nói. Diệp Phàm gật gật đầu, cười chỉ bên ngoài, vậy phiền phức ngươi, mang ta lại ngồi cái hạng nhất khoang thuyền. Chương 1844, không có ly hôn. 1844. Đến Hoa Hải thời điểm, trong nhà mọi người còn chưa nghỉ ngơi. Diệp Phàm đi trong phòng, gặp Chu Tín Giang, Giang Thẩm, Cơ Vãn Tình, lôi kéo Lăng Vũ Vi cùng một chỗ, chính đụng một bàn đánh bồ kè, không khỏi cười nói, ai thắng ai thua à, ông ngoại sẽ không lại thua nhiều nhất đi. Chu Tín Giang giả bộ mất hứng cau mày nói, cái này kêu cái gì lời nói, buổi tối hôm qua còn là ta thắng đâu. Mọi người cười rộ lên, nhìn thấy Diệp Phàm đến, rõ ràng đều thở phào, hiển nhiên vẫn là không thế nào yên tâm hắn, đang chờ hắn tới. Lão công, ta cha Ad là sở hữu video giám sát, không có phát hiện cái gì đặc biệt tình huống, kỳ thực bên kia camera giám sát rất ít, mà lại bởi vì địa lý vị trí lệch, chúng ta tình báo cũng không nhiều. Tô Khinh Tuyết từ trên ghế xạ lỏn đứng lên nói. Diệp Phàm gật gật đầu, nói, Sải Ly đi được rất nhanh, cơ hồ là bị trong nháy mắt cướp đi linh hồn cùng sở hữu năng lượng, có thể miểu sát Sải Ly người, thiên nhãn cha không được hành tung là bình thường. Tô Khinh Tuyết cùng Lăng Vũ Vi đều là sửng sốt, cảm thấy thật không thể tin. Đứng im ma nữ, bị miểu sát Lăng Vũ Vi buông xuống bộ kè, tâm tình nặng nề nói, chẳng lẽ nói là. Tô Khinh Tuyết cũng cau mày, các nàng đều nghĩ đến, có thể là long mạch bên trong ra đi cái kia người. Diệp Phàm khoát khoát tay, trước không muốn vọng thêm suy đoán, cũng không cần quá khẩn trương, chúng ta lo nghĩ, lo lắng, giải quyết không vấn đề gì. Nên cha liền đi cha, thêm phái nhân thủ, toàn cầu chằm chằm sở hữu thiên thần ma pháp nghiên tu hội thành viên. Ta hội để bọn hắn đều toàn bộ phối hợp, tranh thủ đem tình báo đều đả thông, vừa có tình huống có thể tùy thời phản ứng. Tô Khinh Tuyết hiểu biết gật đầu, biết, ta qua an bài. Ai nha giống như sự tình rất nghiêm trọng à, cái này nguy hiểm như vậy bộ dáng, nếu không chúng ta ăn tết liền đừng đi ra đi. Giang Thẩm lo lắng nói. Chính nằm sấp ở trên ghế salon nhìn phim hoạt hình tiểu mập nữ nghe xong, đột nhiên nhảy lên đứng lên, một mặt khẩn trương nhìn lấy Diệp Phàm. Diệp Phàm cười cười, nói, Giang Thẩm, nguy hiểm một mực tồn tại, nhưng chúng ta không thể vì loại sự tình này, tránh trong nhà à, thật muốn xảy ra chuyện gì. Trốn tránh cũng không thể giải quyết vấn đề năm này, làm như thế nào qua liền làm sao sống. Nói, Diệp Phàm lại đi đến Lăng Vũ Vi bên người, nói, Vũ Vi, ngươi đi cùng thị tộc người nói, muốn ta ra mặt bang thị tộc tỉnh lại, không có vấn đề, nhưng ta có hai cái yêu cầu. Mọi người sững sờ, Lăng Vũ Vi cũng là hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Phàm vậy mà đi ra ngoài một chuyến, đến liền đổi giọng. Yêu cầu gì? Lăng Vũ Vi kinh hỉ nói. Chỉ cần ngươi chịu tại cái này quần long vô thủ thời điểm đứng ra, chủ trì đại cục, đừng nói hai cái, 20 cái yêu cầu đoán chừng thị tộc đều sẽ đáp ứng. Diệp Phàm lắc đầu, không cần nhiều như vậy, liền hai đầu, thứ nhất, ta không có nghĩa là bất luận cái gì thị tộc, ta chính là Diệp Phàm, bọn họ nhất định phải nhận rõ điểm này, chớ cùng ta lôi kéo làm quen. Giữa bọn họ phải có phân tranh, cũng không liên quan gì đến ta. Thứ hai, ta không có công phu quản bọn họ sự vụ ngày thường, nhưng ta hội tổ kiến một cái tinh anh đoàn đội, tại cổ võ tu luyện, tổ chức quản lý, kinh doanh quy hoạch các loại phương diện, bang thị tộc thế hệ tuổi trẻ mau chóng hoàn thành chỉnh hợp cùng phục hưng. Bọn họ không cũng là bởi vì thế hệ trước theo không kịp thời đại, người trẻ tuổi lại không người kế tục, tăng thêm lần này nguyên khí đại thương, lâm vào mê mang cùng khủng hoảng a. Ta cho bọn hắn tinh thần chi trụ, cũng cho bọn hắn chuyên nghiệp thế giới dưới lòng đất người quản lý, cổ võ cao thủ, tiến hành chỉ dẫn, cụ thể có thể làm được cái dạng gì, đến xem chính bọn hắn. Lăng Vũ Vi suy nghĩ kỹ một chút, hé miệng cười dựng thẳng lên một cây ngón tay ngọc nhỏ dài, vĩ đại kiếm thần các hạ, ngài có thể hay không thêm một cái nữa nha. Diệp Phàm mỉm cười, khác buồn nôn, cũng đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, ta nguyện ý giúp bọn họ cũng đã là lấy ơn báo oán. Ai nha, ta biết nha ngài thật hiểu rõ đại nghĩa, thế nhưng là liền một đầu. Một đầu. Có được hay không vậy? Lăng Vũ Vi nũng nịu lấy, đưa tay nắm lấy Diệp Phàm cánh tay lay động. Diệp Phàm tâm nhất thời có chút mềm, nữ nhân này không hổ là giới điện ảnh và truyền hình quốc tế thiên hậu bối cảnh, diễn kỹ này cũng quá lợi hại, ánh mắt, biểu lộ, động tác đều như vậy câu người khó mà cự tuyệt ta. Tô Khinh Tuyết ở bên cạnh ánh mắt đều bốc lên hơi lạnh, Lăng Vũ Vi ngươi thả ta ra lão công. Thật dễ nói chuyện. Diệp Phàm dọa đến khẽ run rẩy, trên đầu giống như là bị dội bùn nước đá, bận điệu sụ mặt, Vũ Vi, đừng làm rộn, ngươi nói trước đi. Ta có thể chưa hẳn đáp ứng. Lăng Vũ Vi nghiêng liếc một chút Tô Khinh Tuyết, trợn mắt chừng một cái, đành phải buông ra Diệp Phàm cánh tay, nói, ngươi trăm công nghìn việc, không rảnh quản quá nhiều chuyện, có thể lý giải. Nhưng nếu như sự tình gì đều là ngươi tìm người ra mặt, vậy cũng quá có khoảng cách cảm giác, ít nhất phải nhượng thị tộc những người tuổi trẻ kia, sùng bái ngươi người, cảm giác được ngươi tồn tại a. Sở dĩ ta liền muốn có thể hay không dạng này, nhượng các đại thị tộc cạnh tranh. Chọn lựa ra biểu hiện xuất sắc người trẻ tuổi, định kỳ tiếp nhận một chút ngươi kiếm thần chỉ điểm, trợ giúp bọn họ để bạt thực lực. Lời như vậy, bọn họ khẳng định hội tràn ngập nhiệt tình, dù sao khắp thiên hạ muốn tiếp nhận ngươi chỉ điểm võ giả, biển qua. Diệp Phàm nhíu môi, ta dạy bọn hắn ngươi cảm thấy tiến sĩ sinh đạo sư, qua dạy nhà trẻ, có cần phải như vậy? Ta tìm mấy cái bên trong cao thủ, chỉ điểm bọn họ những người tuổi trẻ kia, cũng dư xài. Bọn họ đều không có nhiều người có thể tới ly trần, chiến đấu kỹ xảo lại càng không cần phải nói, đều không có gì kinh nghiệm thực chiến. Ai nha, cái này có thể giống nhau sao? Xác thực ngươi giảng đồ, vật, bọn họ chưa hẳn có thể nghe hiểu, nhưng mấu chốt là trên tinh thần ủng hộ a. Lại nói, làm sao ngươi biết, lại không thể có mấy cái một thiên tài, có thể từ ngươi không tầm thường cổ võ trong tư tưởng, nộ ra một ít gì đó đâu. Lăng Vũ Vi hai mắt bước lên tinh quang. Rất là sùng bái giọng điệu nói. Diệp Phàm dở khóc dở cười, nếu không phải hắn ra mặt dày, đều sắp bị thổi phồng đến mức đỏ mặt. Được thôi, nhìn ngươi bỏ công như vậy khí thay bọn họ tranh thủ phân thượng, ta đáp ứng. Nếu như ta phái cổ võ chỉ đạo, cho rằng nào con cháu ưu tú, ta hội bất thời gian tự mình dạy bọn họ một ít gì đó, Diệp Phàm nói. Lăng Vũ Vi trực tiếp một phát bắt được Diệp Phàm tay, chăm chú một nắm, thành giao. Nhìn thấy nữ nhân rất là kích động bộ dáng, Diệp Phàm không khỏi vui vẻ nói, có cao hứng như vậy à? Đương nhiên rồi. Lăng Vũ Vi giận hắn liếc một chút, ta thật xa tới, đỉnh lấy thiên hạ thị tộc tha thiết chờ mong, tìm ngươi đi làm lao đại, cũng không phải tìm ngươi làm lao động tay chân, ngươi cũng như thế tuyệt ta. Nếu là một điểm thành quả đều không mang theo qua, ta Lăng Vũ Vi không sĩ diện a, ta tốt xấu là ngươi trên danh nghĩa vị hôn thê ai? Khu khu. Diệp Phàm ho khan hai tiếng, nữ nhân này, hết chuyện để nói không biết bên cạnh Tô Khinh Tuyết ở đây. Tô Khinh Tuyết quả nhiên sắc mặt càng phát ra băng lãnh, tiếng hừ lạnh, nói, Lăng Vũ Vi, sự tình nói xong, ngươi tốt đi thôi. Không phải đâu, Tiểu Tuyết, đêm hôm khuya khoắt ngươi đuổi ta đi nhiều năm như vậy tỉ muội tình, cũng bởi vì nam nhân Lăng Vũ Vi một mặt yêu thương bộ dáng, ôm ngực. Đừng đóng kịch. Con tưởng là ngươi đóng phim đâu. Người nào cùng ngươi tỉ muội khác gọi ta Tiểu Tuyết? Đi nhanh lên. Chẳng lẽ ngươi liền ở quán rượu tiền đều không sao? Tô Khinh Tuyết thở phì phò nói. Lăng Vũ Vi le lưới, đi thì đi. Ta qua tìm Sở Vân Giao. Tức chết ngươi. Ngươi Tô Khinh Tuyết giận không chỗ phát tiết, mới nhớ tới Lăng Vũ Vi cùng Sở Vân Giao cũng nhận biết. Lăng Vũ Vi chạy tới ôm Đoàn Đoàn chính miệng, cùng mọi người một đạo đường, liền thật đi ra ngoài. Tô Khinh Tuyết tức giận đến dậm chân. Lão công, ngươi nhìn nàng, cố ý tức giận ta. Diệp Phàm ngượng ngập chê cười, hắn biết, kỳ thực Tô Khinh Tuyết cùng Lăng Vũ Vi sẽ không thật trở mặt, chính là bởi vì nhiều năm cảm tình, mới có thể dạng này phát cáo hồ nháo. Lão bà, đừng nóng giận nha, ngươi còn không biết ta sao? Ta là thế nào cũng không có khả năng cùng ngươi ly hôn, cưới người khác nha, dù sao ta thích nhất ngươi liền tốt nha. Diệp Phàm đi lên, ôm mùi thơm của nữ nhân vai, dỗ dành nói ra.
Tô Khinh Tuyết hít sâu mấy hơi thở, mới vẻ mặt thành thật nói ra, ngươi nói không sai, ta theo ngươi ở giữa, không có ly hôn, chỉ có góa.
A Diệp Phàm một mặt buồn bực nói, nói nói đồng sinh cộng tử liền tốt góa ngươi cái này nói đến cũng quá hại đến hoảng.
Hừ, sợ hãi liền đối, Tô Khinh Tuyết lườm hắn một cái, sau đó quay đầu qua đem nữ nhi ôm lấy, đi Diệp Đoàn Đoàn, chúng ta tắm rửa ngủ qua.
Nhìn lấy hai mẹ con đi lên lầu, Diệp Phàm cảm khái không thôi, bên cạnh mình nữ nhân, một cái so một cái hung ác ga.
Chương 1845, năm mới hoạt động.
1845. Sau đó hai ngày, Diệp Phàm trừ đưa đón nữ nhi, tự nhiên là bỏ chút thời gian, bồi Lăng Vũ Vi bốn phía chơi đùa. Đồng thời, cùng Niệm Như tiểu video trò chuyện trong, biết được nữ nhân đã hoàn thành đoàn đội tổ kiến, chính thức tại cổ tiên linh giới muốn tuyên bố thành lập ngân hàng. Niệm Như tiểu muốn cho Diệp Phàm tham gia ngân hàng sáng tạo nghi thức, nhưng Diệp Phàm lại là cự tuyệt. Hắn cảm thấy mình xuất hiện, sẽ chỉ làm cổ tiên linh giới những người kia cảm giác được áp lực, phảng phất đây là một loại cường quyền áp bách hành vi. Chỉ có nhượng cổ tiên linh giới người, tại buông lỏng tình huống dưới, qua chậm rãi trải nghiệm cùng lý giải loại kia cải tạo, mới có thể để cho bọn họ từ nội tâm bắt đầu tiếp nhận. Mà lại, lấy bây giờ Diệp Phàm tại cổ tiên linh giới địa vị, coi như hắn không ra sân, những người này cũng không nên làm khó dễ Niệm Như tiểu. Hai ngày sau, theo Lăng Vũ Vi qua Thần Long Thị, Diệp Phàm cũng thực hiện hứa hẹn, nhượng huynh đệ mình ạ giặt lở cùng lẹ vì ạ thản hai người, tổ kiến ra một cái cố vấn đoàn đội. Trước hai người đều tại đảm nhiệm chấp kiếm nhân hậu trường cố vấn, phụ trách ở nước ngoài một vài sự vụ. Nhưng bây giờ chấp kiếm nhân đã đi vào quỹ đạo, bọn họ trừ tu luyện cũng không có khác quá nhiều chuyện phải xử lý, ngược lại là vừa vặn có thể xuất ra thời gian. Ạ giặt lở có được phong phú lãnh binh kinh nghiệm, có thể đem một đám đau đầu lính đánh thuê quản lý mà ngay ngắn rõ ràng, lại có ở nước ngoài hoàng thất quốc sư bối cảnh, biết như thế nào cùng quý tộc liên hệ. Có thể đồng có thể võ, hình tượng cương nghị trầm ổn, làm cái này thị tộc cố vấn đoàn đội tổng chỉ huy, vừa dễ dàng đảm nhiệm. Mà lẽ vì ạ thản tuy nhiên tại những phương diện kia không bằng ạ giặt lở, nhưng hắn am hiểu cùng thủ hạ hòa mình, điều giải không khí, đồng thời kích phát thủ hạ đấu trí. Thông qua trong khoảng thời gian này khổ tu, lại thụ Diệp Phàm thực lực kích thích, bọn họ đã đều tại thần khải cảnh giới, bước kế tiếp cũng là kết đan. Lệnh Diệp Phàm vui mừng là, cái này hai huynh đệ đều dựa vào chính mình tu luyện, mà không phải ăn trúc cơ đan. Đương nhiên, có thể tại lúc trước cựu Nhật người điều khiển trổ hết tài năng, đến liền đại biểu cho bọn họ thiên phú không tầm thường. Chỉ lúc trước tinh lực đều tiêu vào mang binh bên trên, thanh chiến đánh xong lại bận bịu sự tình khác, mới đem tu luyện rơi xuống một đoạn thời gian. Diệp Phàm tin tưởng, chính mình mấy cái này huynh đệ sinh tử, cảnh giới một khi để bật lên, chiến đấu lực tuyệt đối là nhất đẳng, tuyệt không phải cổ tiên linh giới, thậm chí thị tộc những người tu luyện kia có thể so sánh, bởi vì bọn hắn căn không thiếu chiến đấu kỹ xảo, thiếu chỉ là tu vi. Mà lại, hai người tính cách một cái tương đối bảo thủ, một cái thì tương đối hướng ngoại, vừa vặn hỗ trợ lẫn nhau, xây dựng nổi đội ngũ, có kích tình lại không thiếu ổn trọng. Tuy nhiên hai người cũng không phải là hạ quốc người, nhưng bọn hắn cùng Diệp Phàm quan hệ, thị tộc không phải không biết, tự nhiên biết bọn họ phân lượng, không dám thất lễ. Trên thực tế, Diệp Phàm làm cho sở si ne dần không hoạch tâm thành viên đến phụ trách cái này một cái thị tộc phục hưng cố vấn đoàn đội, cũng đã là thành ý biểu hiện. Liên quan tới cổ võ tu luyện chỉ đạo phương diện, tuy nhiên thiết tượng cùng cá mực đã thực lực đủ, nhưng cân nhắc đến bọn họ đối hạ quốc cổ võ văn hóa hiểu biết có chút khiếm khuyết, Diệp Phàm vẫn là đi một chuyến Huyền Kiếm Tông, tìm Liêu Thanh Hầu. Liêu Thanh Hầu xem như thị tộc các lao tổ đều tán thành cao thủ, tư lịch cùng trên thực lực đều không có vấn đề gì. Bất quá hắn tự do tự tại quen, nghe xong muốn hắn qua dạy bảo một chút thị tộc người trẻ tuổi, tự nhiên là 100 cái không tình nguyện. Thẳng đến Diệp Phàm đáp ứng, sẽ cùng hắn tâm sự kiếm đạo phương diện tâm đắc, Liêu Thanh Hầu mới cố mà làm cùng ý. Tuy nhiên hắn cũng biết, coi như cùng Diệp Phàm trò chuyện, hắn chưa hẳn có thể có bao nhiêu thu hoạch, bởi vì cảnh giới kém đến quá lớn, nhưng hắn vẫn là quá khát vọng có thể cùng Diệp Phàm giao lưu kiếm đạo. Thật giống như, vật lý học nghiên cứu giả hội khát vọng cùng Einstein giao lưu mở dạng, dù là nghe không hiểu, cũng muốn hỏi một câu, nghe một chút. Nhưng nếu như Diệp Phàm không mở miệng, hắn một cái tiền bối, tăng thêm tính cách cao ngạo, cũng không tiện chủ động sách.
Diệp Phàm cũng là biết, chính mình hiện ra thượng thiện nhược thủy, đối một cái kiếm khách sức hấp dẫn lớn bao nhiêu, sở dĩ, hắn cũng rất có lòng tin thuyết phục Liêu Thanh Hầu. Chia sẻ kiếm đạo kinh nghiệm tu luyện, Diệp Phàm kỳ thực cũng không ngại, loại vật này, nếu là nghe một chút liền có thể hiểu được, này thuộc sơn ngự kiếm thuật cũng không thể thất truyền lâu như vậy. Huống chi, Diệp Phàm đều cảm thấy mình khuyết thiếu tốt luyện kiếm đối thủ, như Liêu Thanh Hầu có thể ngộ ra thứ gì, cho hắn xem chút trò mới, Diệp Phàm còn cầu không được đây. Về phần đoàn đội những chuyên gia khác thành viên, Diệp Phàm liền không hay đi từng cái chọn lựa, lấy sở xì ne dần không tại trên quốc tế hy vọng, tìm một số kinh doanh quản lý chuyên gia, vẫn là vô cùng dễ dàng. Theo Diệp Phàm, thị tộc muốn phục hưng, kỳ thực cũng không phức tạp, Tô Khinh Tuyết quản lý Huyền Minh thị, cũng là một cái sống sở sở ưu tú kiểu mẫu. Chỉ cần khắc một mực chuyên chú vào cổ võ, nhược thị tộc con cháu có thể phát huy riêng phần mình sở trường, điều động toàn tộc tính tích cực, tự nhiên là có thể một lần nữa tỏa sáng sức sống, dù sao, thị tộc nội tình vẫn là không thể khinh thường. Như thế bận bịu quá, bất chi bất giác đến vượt thâm niên sau. Cuối tuần buổi sáng, Tô Khinh Tuyết ôm Đoàn Đoàn từ trên lầu đi xuống, tiểu mập nữ tựa như là một cái gấu túi, cuốn ôm ở mụ mụ trên thân, một mặt đáng thương biểu lộ. Làm sao đây là Diệp Phàm từ bên ngoài luyện qua công, vừa đi trong nhà, liền gặp được cái này một bộ cảnh tượng. Tô Khinh Tuyết đi vào ghế sofa một bên, nói, Diệp Đoàn Đoàn, buông ra. Tiểu mập nữ phình lên miệng, buông tay ra chân, bẹp một chút rơi ở trên ghế salon, đánh đánh. Tiểu gia hỏa này, liền muốn ngủ muộn, Tô Khinh Tuyết nói. Diệp Phàm im lặng, hai tử cuối tuần ngủ tối nay lại không sự tình, ngươi đây cũng quá nghiêm ngặt. Đoàn Đoàn ở nơi đó dùng sức chút đầu, biểu thị đồng ý. Tô Khinh Tuyết giận Diệp Phàm liếc một chút, nói, ngươi quên thứ năm liền nói cho ngươi đâu, hôm nay có chuyện, chờ sau đó ăn điểm tâm, mang nàng đi tham gia công ty của chúng ta năm mới từ thiện giúp học tập hoạt động. Diệp Phàm giật mình nhớ tới, chính mình hai ngày này vội vàng tổ kiến đoàn đội sự tình, ngược lại quên cái này gốc dạng. Thế nhưng là Đoàn Đoàn không muốn đi, Đoàn Đoàn muốn ngủ cảm giác, tiểu mập nữ đối loại sự tình này cảm thấy hứng thú. Không được, sao có thể cái gì đều tùy theo ngươi mau đem bít tất mặc, ăn điểm tâm, Tô Khinh Tuyết đem một đôi tiểu bít tất ném cho nữ nhi. Đoàn Đoàn nghe được ăn điểm tâm ba chữ, cuối cùng có một chút nhiệt tình, một mặt ủy khuất mà mặc vào bít tất. Diệp Phàm nhìn lấy một màn này chậm rãi tập mãi thành thói quen sáng sớm ở giữa kịch, cười lắc đầu. Lần này nhượng Đoàn Đoàn đi xem dạng này từ thiện hoạt động, nhưng thật ra là muốn cho nàng nhìn xem, có bao nhiêu hải tử không có cách nào bình thường đến trường, bảo nàng chân quý học tập cơ hội, khác chán ghét như vậy đến trường, cũng thật là dụng tâm lương khổ. An điểm tâm xong, Diệp Phàm lái xe, một nhà ba người đi vào Hoa Hải phía tây một chỗ mới xây tốt cẩm tú bù công anh dạy học khu vực. Diệp Phàm đến cũng không có đặc biệt chuyện khẩn yếu, mà lại lần này từ thiện hoạt động, vẫn là Phùng Nguyệt Doanh chủ đạo, hắn mấy ngày nay đều không có gặp bận rộn Phùng Nguyệt Doanh, vừa vặn đi xem một chút. Nơi này xem như Hoa Hải ngoại ô, nhưng đối với một số vụ công người con gái mà nói, cũng không tính quá xa, mà lại cẩm tú tập đoàn trực tiếp đầu tư nhà trẻ, tiểu học, trung học. Xe vừa muốn đi vào trường học, Tô Khinh Tuyết lại là ngăn đón Diệp Phàm, lão công, mở ra cái khác đi vào. Diệp Phàm sững sờ dưới, hơi nghi hoặc một chút. Làm gì không phải đến trường học A? Chương 1846, thời gian cực nhanh. 1846 là đến trường học không sai, nhưng hôm nay là nhượng học tỷ xem như cẩm tú đại biểu, nhân vật chính là nàng, chờ sau đó có người nhận ra ta tới, không rất thích hợp. Tô Khinh Tuyết nói, chỉ đường cái đối diện, nói, sang bên ngừng chỗ ấy đi, chúng ta đi qua. Diệp Phàm hiểu biết gật đầu, mấy tháng gần đây, Tô Khinh Tuyết dần dần đem cẩm tú giao cho Phùng Nguyệt Doanh quản lý, tựa hồ cố ý hoàn toàn thoái ẩn hậu trường. Cái này đã là bởi vì nàng muốn xen vào Huyền Minh thị cùng Quỷ Cốc, còn có các loại Diệp Phàm giao phó sự tình, hội bận không qua nổi. Cũng là bởi vì, cẩm tú tập đoàn quy mô, đối Tô Khinh Tuyết nhãn giới mà nói, đã có chút ít. Bất quá, xem như trưởng bối giao cho nàng sản nghiệp, xem như nàng khởi điểm, Tô Khinh Tuyết vẫn sẽ có đặc thù tình cảm. Sở dĩ dù là giao cho Phùng Nguyệt Doanh, vẫn là hội thỉnh thoảng đi làm, chú ý công ty động thái. Sau khi xuống xe, Tô Khinh Tuyết đeo lên kính râm cùng khẩu trang, thật đúng là rất điệu thấp. Diệp Phàm lôi kéo Đoàn Đoàn tay nhỏ, nhìn lấy này tạo thật lớn phiến giáo khu cùng nhựa tợ lặt tiệp đường băng đại thao trường, nói, lao bà, cái này mặc dù là hoa hải xung quanh, nhưng cũng không ít tiền đi.
Ừm, cộng lại hơn 20 ức, trong đó 5 cái ức là một số những công ty khác cùng một chỗ đầu quân. Dù sao loại này hạng mục, quan hệ đến đại lượng gia đình di chuyển, đường cải biến, cần chính phủ dẫn đầu phối hợp, sở dĩ tất nhiên sẽ chuyên đi. Còn lại đại công ty nghe được phong thanh, cũng liền muốn tới đi theo đầu quân, dù sao hiện tại làm những này, hội quan hệ đến xí nghiệp hình tượng, trực tiếp ảnh hưởng đến cổ phiếu giá cả. Mặc kệ điểm xuất phát như thế nào, đều là làm từ thiện, chúng ta cũng không thể cự tuyệt, sở dĩ liền để những công ty khác cũng đầu tư 5 cái ức, Tô Khinh Tuyết gật đầu nói. Diệp Phàm muốn hỏi nữ nhân một vấn đề, nhưng sau tới vẫn là nhịn xuống. Tô Khinh Tuyết lại chú ý tới nam nhân muốn nói lại thôi bộ dáng, hừ nhẹ nói, ngươi có phải hay không muốn hỏi ta, cái này đầu tư trường học, có phải hay không vì kéo cao cổ phiếu kiếm tiền? Ách nào có a, không có chuyện gì. Diệp Phàm bận bịu ngượng ngập chê cười khoát tay. Tô Khinh Tuyết thở dài nói, lúc trước có hạng mục này thời điểm, ta đúng là vì biến hướng mà kiếm tiền, mà lại nơi này đất trống về sau khẳng định hội tăng giá trị, xung quanh nguyên bộ càng là một khối bánh ngọt. Nhưng là, về sau ta gặp ngươi về sau, mới chậm rãi cải biến ý nghĩ, đề cao chính chúng ta đầu tư tỷ lệ, gia tăng dự toán, đem trường học chất lượng để bạt một bậc thang. Mà lại, nơi này chỉ là hoa hải một trường học, ta trong nửa năm này, đã dùng tiền tại cả nước hơn 50 cái vùng núi kiến tạo tiểu học. Dùng con đều là bản xứ những cái kia vùng núi giáo sư danh nghĩa, mà không phải ta Tô Khinh Tuyết cùng Cẩm Tú danh hào, số tiền này, luôn luôn vàng dòng bạc trắng quên ra ngoài đi. Dạng này a có thể cái này có quan hệ gì với ta Diệp Phàm buồn bực, hắn cũng không có không cho nữ nhân kiếm tiền a. Ngươi người này, động một chút lại không muốn sống mà cứu người khác, trong nhà vợ con đều mặc kệ, ta liền chưa thấy qua ngươi ngốc như vậy ta nếu là còn chết bưng bít lấy túi tiền, liền chút từ thiện cũng không chịu làm, ngươi không được xem thường ta Tô Khinh Tuyết ế ẩm nói ra. Diệp Phàm nghe được một trận xấu hổ, lão bà, nào có ngươi nói khoa trương như vậy. Ta có mấy lần cũng là cân nhắc không chu toàn a, lại nói ngươi là thương nhân nha, kiếm tiền cũng không có gì không đúng. Tô Khinh Tuyết lườm hắn một cái, ngươi biết liền tốt, ta xác thực rất lợi hại coi trọng tiền, điểm này vẫn luôn không thay đổi. Nhưng là, tiền, chỉ có tiêu xài, mới có giá trị, mà ngươi để cho ta minh bạch người so tiền càng có giá trị, ngươi không, tiền nhiều hơn nữa cũng vô ích. Ta hy vọng đem tiền tiêu vào bồi dưỡng người phương diện, quỹ cho xã hội. Dạng này hẳn là có ý nghĩa nhất đi. Diệp Phàm không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn nhìn nữ nhân một hồi, từ vừa mới bắt đầu nhận biết nàng, cảm thấy nàng vì kiếm tiền không từ thủ đoạn, cho tới bây giờ biến thành một hy vọng quỹ xã hội từ thiện xí nghiệp ra, thật đúng là bất chi bất giác, cảm giác thời gian cực nhanh. Lúc này, đi vào cửa trường bên trong, phía trước trên quảng trường, đã có không ít người quần tụ tập hợp, xí nghiệp đại biểu, chính phủ, giáo dục bộ môn quan viên. Còn có một đoàn hài tử cùng gia trưởng. Không ít truyền thông đều chạy tới, mọi người đều đang đợi giúp học tập từ thiện hoạt động bắt đầu. Thừa dịp không ai chú ý, Tô Khinh Tuyết lại nói, ta qua bên cạnh lầu dạy học, ngươi mang đoàn đoàn đi qua đi, ta ở bên cạnh nhìn xem là được. Diệp Phàm có chút im lặng, cần thiết hay không, ngươi lộ cái mặt, Nguyệt Doanh cũng sẽ không để ý à. Không cần, chờ sau đó đài truyền hình truyền thông quay chụp thời điểm. Ta hy vọng mọi người chú ý điểm đều tại học tỷ trên thân. Dạng này nàng uy tín cùng danh tiếng sẽ tăng lên được nhanh chút, thuận tiện càng đi mo hơn đến trước sân khấu. Đại biểu Cẩm Tú, Tô Khinh Tuyết nói, liền đi qua bên cạnh lầu dạy học lầu 2 hành lang. Diệp Phàm cười một tiếng, nắm tiểu mập nữ tay, đi đến trong đám người. Đoàn đoàn lúc này cũng đã sinh ra lòng hiếu kỳ, đặc biệt là nhìn thấy hiện trường có rất nhiều tiểu bằng hữu, một đôi mắt to đen lúng liếng mà nhìn chung quanh. Diệp Phàm rất dễ dàng tìm đến Phùng Nguyệt Doanh, bởi vì nữ nhân đứng tại hiện trường, thực sự quá xuất chúng. Một bộ chính thức màu trắng Âu phục bộ váy, cài lấy màu đỏ tím cờ dịt tổ châm ngực, co lại mái tóc, tư thái đoan trang, nụ cười dịu dàng mê người. Phùng Nguyệt Doanh chính mang theo mấy cái Cẩm Tú cao tầng, cùng mấy tên quan viên trò chuyện cái gì, đại khí ung dung. Bên cạnh đại lượng nam tính ánh mắt, đều hội tụ tại Phùng Nguyệt Doanh trên thân, hoặc là thưởng thức, hoặc là xuất ruột. Hiển nhiên Phùng Nguyệt Doanh loại này thành thục khí chất cùng dung mạo, không bình thường hấp dẫn bọn họ. Diệp Phàm không khỏi có chút hoài niệm đi làm thời gian, tưởng niệm qua Phùng Nguyệt Doanh văn phòng, cùng với nàng thân mật giao lưu tràng diện. Phùng Nguyệt Doanh nhìn thấy Diệp Phàm cùng đoàn đoàn xuất hiện, trong mắt vui vẻ,
cùng mấy cái quan viên thật có lỗi câu về sau, đi tới.
Ôi, Đoàn Đoàn, rất nhiều ngày không gặp, Di Nương ôm một cái, Phùng Nguyệt Doanh cũng mặc kệ người bên cạnh ánh mắt, ôm lấy Đoàn Đoàn chính miệng.
Đoàn Đoàn ngọt ngào gọi tiếng Nguyệt Doanh Di Nương, người bên cạnh tưởng rằng Phùng Nguyệt Doanh thân thích nữ nhi, thật cũng không hỏi nhiều.
Lão Ách Diệp Phàm, làm sao lại cha con các người a, Tô Tổng đâu?
Phùng Nguyệt Doanh hỏi.
Diệp Phàm ánh mắt ra hiệu dưới, Phùng Nguyệt Doanh hướng bên cạnh lầu dạy học lầu 2 xem xét, mới nhìn đến một cái kính dâm nữ chính hướng nàng gật đầu.
Phùng Nguyệt Doanh có chút bất đắc dĩ cười cười, Tô Tổng cũng thật sự là, không cần thiết như vậy đi.
Ta cũng cảm thấy không cần thiết, nhưng nàng giống như rất lợi hại để ý, Diệp Phàm buông tay nói.
Nàng cái này gần nhất nửa năm, vẫn luôn tại chủ trương gắng sức thực hiện để cho ta tiếp quản Cẩm Tú, cái gì đại hoạt động đều bị ta có mặt, để cho ta đối mặt truyền thông.
Có thể mọi người đối Cẩm Tú ấn tượng đầu tiên, khẳng định là Tô Khinh Tuyết à, nào có dễ dàng như vậy liền thay thế nàng tại mọi người trong suy nghĩ địa vị à.
Ta liền muốn an ổn mà làm quản lý, khi ngôi sao cũng không phải ta lý tưởng à, Phùng Nguyệt Doanh cười khổ nói.
Đang nói, cách đó không xa đi tới một cái nâng cao bụng, nhìn chừng 40 tuổi, trải lấy bóng loáng tỏa sáng tóc, trên tay cuộn lại cây cột, nhếch miệng cười ha ha lấy nam tử.
Phùng Tổng, tới thật chào buổi sáng. Đây chẳng lẽ là lão công ngươi cùng con gái của ngươi sao? Nam tử một mặt ý cười, nhưng híp mắt bên trong, lại là hiện lên vẻ khác lạ.
Chương 1847, đoạt đầu đề.
1847.
Phùng Nguyệt Doanh nhìn thấy người tới, yên lặng đem Đoàn Đoàn sau khi để xuống, nụ cười trên mặt thu liễm chút, nhàn nhạt mỉm cười nói, Lang Tổng, ngài nói giỡn, ta đều không kết hôn, từ đâu tới trượng phu nữ nhi?
À vậy vị này là cái này họ Lang nam tử tiếp tục hỏi.
Phùng Nguyệt Doanh trực tiếp dẫn dắt rời đi đề tài, Lang Tổng, hôm nay là đến dự họp từ thiện hoạt động, cũng không phải làm nhân khẩu tổng điều tra, chúng ta vẫn là trước bận biểu chính sự đi.
Ha ha, Phùng Tổng nói cũng phải, ta hỏi nhiều, nam tử cười, lại xem thêm Diệp Phàm liếc một chút, sau đó cất bước đi ra, qua cùng những quan viên khác nói chuyện phiếm.
Phùng Nguyệt Doanh thở phào, thầm nói, lão hồ ly này, thật sự là một khắc đều không thể buông lỏng.
Diệp Phàm cười hỏi, hắn ai vậy?
Phùng Nguyệt Doanh có chút ngoài ý muốn nói, ngươi không có gặp hắn chưa nửa năm này hắn tin tức thật nhiều a, Lang Trung Hưng, tinh diệu cổ phiếu lão bản.
Bởi vì làm chip ra thành quả, hiện tại quốc gia đều rất lợi hại coi trọng hắn, cổ phiếu cũng là đống nhiên mà tăng mạnh rồi, là hoa hải mới thủ phủ, cả nước cũng có thể hàng 10 vị trí đầu, phú hào bảng tư sản qua 2.000 ức.
Tuy nhiên trên thực tế không có Tô Tổng cùng Vân Giao tới nhiều, nhưng Tô Tổng các nàng hiện tại rất nhiều tư sản ẩn hình, gần đã qua một năm lại bởi vì cổ võ giới sự tình, không thế nào lộ diện, sở dĩ bài danh dựa vào sau.
Hiện tại Lang Trung Hưng cũng là hoa hải chạm tay có thể bỏ mới thủ phủ, lần này giáo dục khu vực đầu tư, hắn liền ra 3 cái ức, là thứ 2 đại quên giúp người.
A dạng này à, vừa nghe nói, Diệp Phàm gật gật đầu. Cũng không có cảm thấy rất lợi hại, một cái hoa hải thủ phủ mà thôi, hắn không biết cũng bình thường, một năm qua này hắn nhiều bận bịu a.
Cũng là a, ngươi khẳng định không tâm tư chú ý những này, nhưng dân chúng vẫn là rất lợi hại chú ý nha, dù sao bọn họ chế tạo chip kéo theo toàn bộ thị trường chứng khoán, còn nhượng chip mậu dịch, điện thoại di động hành nghiệp giá cả đại ba động.
Kỳ thực Lang Trung Hưng đúng là đối quốc gia làm ra công hiến, bất quá hắn người này rất ưa thích dở trò, nham hiểm. Ta rất chán ghét cùng hắn nói chuyện làm ăn, Phùng Nguyệt Doanh lắc đầu.
Diệp Phàm nghe xong, vẻ mặt thành thật hỏi, hắn khi dễ ngươi có muốn hay không ta giết hắn?
Phùng Nguyệt Doanh biết nam nhân tại nói đùa nàng, nhưng vẫn là giận hắn liếc một chút, nói cái gì đó, Đoàn Đoàn ở đây, đừng đề cập chém chém giết giết.
Diệp Phàm cười hắc hắc cười, sờ sờ nữ nhi đầu, nghĩ thầm nhà mình cái này khuê nữ, đối với mấy cái này có thể không có hứng thú.
Lúc này, buổi lễ trên đài cao, người chủ trì bắt đầu đi lên nói chuyện, các ký giả truyền thông cũng bắt đầu chụp ảnh quay phim.
Tốt, nghi thức muốn bắt đầu, ngươi cùng Đoàn Đoàn ngồi phía trước vị trí đi. Phùng Nguyệt Doanh chỉ hàng thứ nhất khách quý vị nói.
Diệp Phàm bận bịu khoát khoát tay, chúng ta cũng không phải nhân vật chính, ngồi đằng sau điểm, cho ngươi động viên một chút là được.
Nói, Diệp Phàm ôm quê nữ, trực tiếp tìm đằng sau mấy hàng vị trí, ngồi xuống.
Phùng Nguyệt Doanh cũng có chính sự bận bịu. Liền không có nói thêm cái gì, nàng chỉnh một chút cổ áo, ngồi vào ở giữa nhất vị trí, cùng Lang Trung Hưng vừa vặn dán.
Lang Trung Hưng cùng Hoa Hải thị trưởng phiếm vài câu về sau, đầu cùng Phùng Nguyệt Doanh cười tủm tỉm nói, Phùng Tông A, vừa rồi vị tiên sinh kia, tại sao ta cảm giác khá quen, giống như một vị đại nhân vật ta. Phùng Nguyệt Doanh cầm lấy trên bàn trà nóng, uống miệng, mỉm cười nói, kiếm thần đúng không?
Đúng đúng đúng.
Trước kiếm thần lưu truyền tới một tấm hình, nhìn lấy có thể giống. Lang Trung Hưng cười ha ha nói. Nâng lên có vóc người giống kiếm thần, nhất thời bên cạnh không ít cao tầng phú thương đều đến hứng thú, trái phải nhìn quanh đứng lên. Toàn thế giới có quá nhiều quyền quý, nhân vật trọng yếu, tự mình cũng đều là kiếm thần người sùng bái, thậm chí không ít người trên thân còn mang theo địa ngục chấp kiếm nhân huy chương vật phẩm trang sức. Phùng Nguyệt Doanh thở dài, nói, thực không dám dầu dếm, kỳ thực đi, hắn cũng là kiếm thần bản tôn. Lời này vừa nói ra, chỗ khách quý ngồi, một đám người đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ, liền Lang Trung Hưng đều sắc mặt ngưng kết dưới. Trọn vẹn trầm mặc mười mấy giây, Lang Trung Hưng bọn người, đầu nhìn mắt ngồi phía sau Diệp Phàm cùng Đoàn Đoàn, nhất thời mới ha ha vui mừng, Phùng Tổng ngài có thể thật biết nói đùa. Ha ha ý là kiếm thần khi vũ em, tới từ thiện hoạt động tham gia náo nhiệt. Chung quanh không ít người nghe xong, cũng mới giật mình, căn này là cái trò đùa. Nghĩ như thế nào, cũng không thấy đến đứng ở thế giới đỉnh phong đại nhân vật, hội dễ dàng như vậy ra như bây giờ tiểu trường hợp, còn yên lặng ngồi vào đằng sau qua, cùng một đám tiểu nhân vật cùng một chỗ, ôm đứa bé khi vú em. Hình tượng này, thực sự cùng kiếm thần tại đại chúng trong suy nghĩ bộ dáng, trên lệch quá lớn. Mà lại bây giờ đầu năm nay, rất nhiều người đều bắt chước kiếm thần bộ dáng, tiến hành hơi chỉnh hình. Trên đường cái đều thường xuyên nhìn thấy một số cùng kiếm thần so sánh giống người, mọi người cũng đều không cảm thấy kinh ngạc. Phùng Nguyệt Doanh đi theo cười cười, nàng cũng biết, nói thật ra cũng không ai tin. Lúc này, theo người chủ trì kể xong một số lời kịch, cũng đến phiên lần này làm từ thiện xí nghiệp đại biểu lên sân khấu. Làm là lớn nhất bỏ vốn Phương Cầm Tú, Phùng Nguyệt Doanh cái thứ nhất lên sân khấu, bắt đầu lạc lạc đại phương mà nói về cái này một hồi dục khu vực sáng tạo mục đích. Quá trình bên trong giá trị phải cảm tạ một số người, đảm một chút đối tương lai hy vọng. Tuy nhiên cũng không có đặc biệt kinh diễm giảng tử, nhưng cũng chung quy chúng cũ, có chút tiếp địa khí. Sau đó là ký giả truyền thông đặt câu hỏi khâu, sách cũng đều là một số cơ vấn đề, Phùng Nguyệt Doanh cũng đối đáp trôi chảy. Chờ khán giả vỗ tay xong, liền đến phiên Lang Trung Hưng lên sân khấu. Xem như Hoa Hải tân nhiệm thủ phủ, Lang Trung Hưng vừa lên đài. Quả nhiên chụp ảnh thanh âm phá lệ dày đặc. Lang Trung Hưng đưa tay, ra hiệu mọi người an tĩnh lại, sau đó mới nói về hắn một số từ thiện quan điểm, giảng được có chút rõ ràng. Chờ đến ký giả đặt câu hỏi khâu lúc, mọi người vấn đề cũng biến thành nhiều một cách đặc biệt, mặc kệ là đối Lang Trung Hưng người, vẫn là tinh diệu cổ phiếu mới nhất động thái, đều là phi thường nhu cầu danh lợi. Lang Trung Hưng lại là huyền chuyển cự tuyệt một vài vấn đề, lớn tiếng nói, ta hy vọng, mọi người có thể càng nhiều tập trung vào hôm nay cái này việc thiện, mà không phải ta người cùng công ty, hôm nay nhân vật chính, là từ thiện. Lang Mỗ, đại biểu tinh diệu cổ phiếu, đặc biệt vì học kỳ mới tức sẽ tiến vào đến cái này giáo khu bọn nhỏ, chuẩn bị một điểm nhỏ lễ vật. Nói, Lang Trung Hưng vỗ tay một cái, chỉ thấy phía ngoài cửa trường mặt, lần lượt có 3 chiếc xe tải, lái vào đây. Nhớ, đám người nhất thời đều chú ý đi qua. Dù sao chẳng ai ngờ rằng, cái này từ thiện giúp học tập hoạt động, còn có ẩn tàng khâu. Lang Tổng, này 3 trong chiếc xe trang là cái gì có ký giả lập tức hỏi. Lang. Phúc Hưng một mặt cười ôn hòa, nói, hỏi rất hay, cái này 3 trong chiếc xe, là chúng ta cho sắp nhập học 5.000 tên sinh, chuẩn bị học tập đồ dùng, bao quát túi sách, văn phòng phẩm các loại. Chúng ta còn mời trên quốc tế nhà thiết kế càng thêm tinh xảo đồng phục. Dùng tới tốt sợi tổng hợp, cho các học sinh thường ngày ăn mặc để bạt chất lượng. Ta hy vọng, chúng ta tinh diệu cổ phiếu chỗ đầu tư chủ mở trường học, có thể cho vụ công người con gái nhóm, cung cấp ưu chất nhất trường học sinh hoạt. Phen này lý do thoái thác, nhất thời lại dẫn tới trận trận tiếng vỗ tay, dù sao hơn 5.000 hài tử một nguyên bộ đến trường dụng cụ, còn có cao cấp định chế đồng phục, này làm sao cũng phải mấy trăm vạn. Dưới đài Cẩm Tú tập đoàn mọi người lại là những mày. Một tên chủ quản đối Phùng Nguyệt Doanh nhỏ giọng nói, Phùng Tổng, mấy trăm vạn đồ, vật, liền đem hôm nay cái này từ thiện đại hội, khiến cho giống như là bọn họ tinh diệu mới là nhân vật chính một dạng. Chúng ta đầu tư thêm 10 cái ức, đều không hắn 3 cái ức có mặt mũi, rõ ràng liền đến có chuẩn bị, muốn cướp đầu đề. Phùng Nguyệt Doanh biết mình hôm nay là thất bại, nàng không nghĩ tới đối phương có dạng này một tay, nhưng nàng cũng chỉ có thể cười khổ, một bên vỗ tay, vừa nói, gừng càng già càng cay, bất quá đều là làm từ thiện, nhiều quyên điểm cũng là chuyện tốt. Cẩm Tú tập đoàn mấy cái cao tầng tuy nhiên không nói cái gì, nhưng hiển nhiên đều có chút khó chịu bộ dáng. Ngược lại là bên cạnh Tinh Diệu tập đoàn một số người, trên mặt đắc ý sắc. Chương 1848, Đại Thủ Bút. 1848. Lang Trung Hưng vung tay lên, ra hiệu bọn thủ hạ, qua đem trên xe tải một số hàng dỡ xuống hai cái dương. Từng cái sắp xếp gọn đồng phục cùng túi sách các loại học sinh đồ dùng lễ bao, bị lấy xuống. Đến, hiện trường hôm nay tới bọn nhỏ, đều qua lấy chính mình một phần đi, các lao sư hỗ trợ phát một chút, Lang Trung Hưng một mặt hòa ái mà cười nói. Bọn nhỏ cầm tới lễ vật, tự nhiên rất vui vẻ, các gia trưởng cũng đều rất lợi hại cảm tạ. Đối mặt đám phóng viên hiện trường phỏng vấn, đối Tinh Diệu cổ phiếu khen không dứt miệng. Đám quan chức cũng phi thường hài lòng dạng này trang diện, hiện trường một mảnh trò chuyện vui vẻ bộ dáng. Lang Tổng, ngài thật sự là tốn kém a, Bộ Giáo dục lãnh đạo cười nói. Ha ha, một điểm nho nhỏ tâm ý mà thôi, Lang Trung Hưng khoát tay một cái nói. Hiện trường đại lượng màn ảnh, lúc này đều nhắm ngay Lang Trung Hưng cùng mấy chiếc xe tải một bên, phân phát khai giảng lễ vật một đám người. Liền liên tiếp xuống dưới người nào nên lên sân khấu nói chuyện, tất cả mọi người đã mặc kệ. Cẩm Tú tập đoàn mọi người thấy dạng này trang diện, sắc mặt càng ngày càng không dễ nhìn, rõ ràng hoa càng nhiều tiền, lại không được đến ứng có chú ý độ, cho dù là làm từ thiện, cũng quá hoan uổng. Phùng Nguyệt Doanh nhìn thấy các đồng nghiệp trên mặt không cam lòng, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, nàng căn không nghĩ tới, sự tình lại biến thành dạng này. Đến cảm thấy, mười mấy ước đầu tư, coi như Lang Trung Hưng lại có thể giảng, nhưng cái này giáo dục khu vực đều trên danh nghĩa Cẩm Tú hai chữ, hắn lại có thể làm sao biến ra hoa đến đâu. Không nghĩ tới, hắn trực tiếp đem chú ý lực nhất chuyển, biến thành dạng này cục diện. Mặc dù mọi người biết Cẩm Tú tập đoàn đầu tư càng nhiều, nhưng đề tài độ, lại là hoàn toàn không giống. Đang lúc không khí hiện trường, đều tại hướng Tinh Diệu cổ phiếu dựa sát vào thời điểm, phía ngoài cửa trường, đột nhiên lại lái vào đây trọn vẹn 10 chiếc xe. Trong đó 3 chiếc xe vận tải, 7 chiếc thì là mới tinh phun trường học tên xe trường học. Cái này một cái đại trận chiến, trực tiếp đem tất cả mọi người chú ý lực, đều cho hấp dẫn tới, các truyền thông điên cuồng bắt đầu quay chụp, hỏi thăm làm sao sự tình. Lang Tổng, đây cũng là ngài đại thủ bút sao? Lang Trung Hưng một mặt choáng váng, không khỏi nhìn về phía Phùng Nguyệt Doanh. Phùng Nguyệt Doanh lúc này cũng có chút buồn bực, chính kỳ quái những xe này là từ lâu tới, chỉ nghe thấy có người hô. Mau nhìn. Xe vận tải bên trên có Cẩm Tú tiêu chí A. Phùng Nguyệt Doanh cái này mới đột nhiên giật mình, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh lầu dạy học kính dâm khẩu trang nữ, chỉ thấy đối phương hướng nàng lắc lắc điện thoại di động. Phùng Nguyệt Doanh bận bịu lấy điện thoại di động ra, nhìn Tô Khinh Tuyết vừa mới phát đến tin tức về sau, mới bừng tỉnh đại ngộ. Ý thức được mọi người bắt đầu nhìn sang về sau, Phùng Nguyệt Doanh hít thở sâu một hơi, thả điện thoại di động tốt, đi lên đài. Tới là dự định hoạt động lần này sau khi kết thúc, chúng ta lại tự mình giao cho nhà trường, nhưng vừa mới có thể bởi vì Tinh Diệu cổ phiếu đội xe tiến đến, chúng ta bên kia câu thông ra chút vấn đề, sở dĩ, chúng ta điểm ấy tiểu tấm lòng nhỏ, cũng trực tiếp đưa vào. Phùng Nguyệt Doanh làm bộ có chút xin lỗi hướng Lang Trung Hưng cười cười, sau đó đối mịt rộ phùn nói, nơi này tổng cộng là 5.000 bút có dây buộc vào bản nhớ máy tính. Đem. Hội xem như học kỳ mới nhập học dạy học thiết bị, thuận tiện trường học thông qua Inter cùng gia trưởng hài tử câu thông, bố trí cùng đưa ra làm việc. Mặt khác, chúng ta đem cung cấp 7 chiếc mới xe trường học, đưa đón một số đến trường không tiện bọn nhỏ lần lượt chúng ta sẽ còn căn cứ tình huống gia tăng xe trường học số lượng. Lời này vừa nói ra, tại chỗ nhất thời xôn xao một mảnh. Liên cả Cẩm Tú tập đoàn chúng cao quản cũng có chút giật mình, cho dù là 5.100 bút có dây buộc vào bàn nhớ. Tăng thêm xe trường học, đây cũng là hơn 3.000 vạn đại thủ bút ta. Bọn họ vậy mà trước đó đều không nghe nói lên chính phủ cùng nhà trường những người lãnh đạo, cũng đều sợ hãi tại dạng này xa hoa, Cẩm Tú tập đoàn chiêu này, thế nhưng là so Tinh Diệu cổ phiếu đánh thêm gần 10 lần tiền A. Tuy tiện cầm một đài bút ký, đi cùng những sách kêu bao văn phòng phẩm y phục vừa so sánh, đều là căn không giống vậy. Thật muốn nói, một đài bút ký máy tính, tại đương kim niên đại này, cũng không mắc. Nhưng vấn đề là, người ta một quyên tặng, liền quyên tặng 5.000 đài A. Làm cho người rất sợ hãi. Cẩm Tú không hổ là Hoa Hải kiêu ngạo a. Thị trường bọn người nhao nhao bắt đầu vỗ tay, dạng này từ thiện tin tức truyền đi, ở đây tất cả mọi người cảm giác rất có mặt mũi. Truyền thông lập tức điên cuồng hướng Phùng Nguyệt Doanh tiến hành quay chụp, đối Cẩm Tú tập đoàn quyên tặng xe trường học, máy tính tiến hành quay chụp. Mọi người phỏng vấn, cũng bắt đầu đều đối Cẩm Tú người, hoàn toàn không ai lại đi để ý tới Tinh Diệu cổ phiếu cùng Lang Trung Hưng một đám người. Dù sao, người ta 3.000 vạn đều đưa, ngươi một cái 300 vạn, ai còn hội quan tâm kỹ càng đâu. Không ít ký giả thậm chí trực tiếp đem vừa rồi phỏng vấn ghi chép đều xóa, dù sao tin tức cũng sẽ không lại viết Tinh Diệu sự tình. Nhất thời, Tinh Diệu cổ phiếu một đám người sắc mặt cực kỳ khó coi, thậm chí mang theo điểm xấu hổ, dù sao vừa mới còn như thế đắc ý. Lang Trung Hưng cũng trên mặt một tia cứng ngắc nụ cười, đứng ở một bên, vì Phùng Nguyệt Doanh vỗ tay. Cẩm Tú tập đoàn mọi người mặc dù có chút như lọt vào trong sương mù, nhưng cũng tưởng rằng Phùng Nguyệt Doanh sớm có sắp xếp, thế là đều dương mi thổ khí mà tiếp nhận lên phỏng vấn. Phùng Nguyệt Doanh lúc này mặc dù trên mặt nụ cười, nhưng lại vô ý qua hưởng thụ thắng lợi, nàng có chút vô lực nhìn chỗ xa Tô Khinh Tuyết, tâm lý ngũ vị tạp trần. Diệp Phàm ôm Đoàn Đoàn, ngồi ở phía sau, yên lặng quan sát đến hết thảy, hắn tự nhiên biết, là Tô Khinh Tuyết âm thầm giấu một tay. Hắn không khỏi cảm khái. Quả nhiên muốn Phùng Nguyệt Doanh hoàn toàn thay thế Tô Khinh Tuyết, vẫn có chút khó, khó trách nữ nhân thỉnh thoảng còn muốn công ty, qua thêm mấy ngày ban. Ba ba những tiểu bằng hữu đó thật vui vẻ nha, Đoàn Đoàn chú ý lực, thì là còn lại người đồng lứa trên thân. Nhìn thấy những hài tử kia, cầm tới túi sách, văn phòng phẩm thật cao hứng bộ dáng, nàng có chút hoang mang. Đúng vậy à, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi, chán ghét như vậy đến trường à, còn lại rất nhiều tiểu bằng hữu đều không có cơ hội đến trường, Diệp Phàm cười nói. Thật sao không phải bọn họ cha mẹ, nhượng tiểu bằng hữu đi học sao? Đoàn Đoàn tò mò hỏi. Diệp Phàm nhô ra miệng, không tin lời nói, chính ngươi đi qua hỏi à, hỏi một chút những tiểu bằng hữu đó, có thích hay không đến trường, lại là thế nào đến trường. Tiểu Mập Nữu đến cũng là hướng ngoại hoạt bát tính tình, muốn nàng cùng Mạch Sinh Con tiếp xúc, một điểm cũng không có vấn đề gì, lập tức liền một đường chạy chậm đến đi qua. Tìm còn lại mấy đứa bé nói chuyện lên. Bên kia một số gia trưởng, nhìn thấy đột nhiên loạn nhập tiểu mập nữ, tuy nhiên không rõ ràng là con nhà ai, cũng là đều thật thích, cười mỉm xem nàng và bọn nhỏ nói chuyện với nhau. Ngược lại là có mấy cái ngại ngùng hài tử, bị Đoàn Đoàn một vài vấn đề, hỏi được có chút chân tay luôn cuống. Diệp Phàm vui tươi hớn hở mà nhìn xem, dù là cách khá xa, hắn cũng có thể nghe rõ bọn nhỏ nói cái gì. Xem ra chính mình nữ nhi ra mặt theo chính mình, căn bản không sẽ quản thẹn thùng loại chuyện đó. Đang lúc này, Lang Trung Hưng từ trên đài đi tới, cùng Tinh Diệu cổ phiếu một đám người, cất bước muốn rời khỏi hiện trường. Việc này động làm đến giai đoạn này, cơ liền hoàn toàn là Cẩm Tú sân nhà, các truyền thông cũng đã đập đủ tin tức, lại đến người nào diễn giảng đều có cũng được mà không có cũng không sao. Lang Trung Hưng đưa lưng về phía màn ảnh về sau, sắc mặt có chút phát chìm. Hắn từ trợ lý cầm trên tay qua điểm thuốc xịn, ngắm trên đài Phùng Nguyệt Doanh về sau, lại ngắm mắt Diệp Phàm cùng Đoàn Đoàn. Đi dò cha người nam kia cùng tiểu nữ hài, cùng Phùng Nguyệt Doanh quan hệ thế nào? Lang Trung Hưng trầm thấp nói ra. Bên cạnh trợ lý nghe xong, nhất thời hiểu ý, biết, Lang Tổng. Tinh Diệu cổ phiếu một đoàn người, nhanh chóng ngồi xe rời đi. Diệp Phàm nhìn mắt những xe cổ đó, khe nhíu mày, Lang Trung Hưng coi là không ai nghe được. Nhưng kỳ thật Diệp Phàm tất cả đều nghe được nhất thanh nhị sở. Chương 1849, cuối năm phần thưởng. 1849. Kỳ thực trên thương trường bọn họ làm sao cạnh tranh, Diệp Phàm cũng không hứng thú, bất quá như liên lụy tới trong âm thầm, một số người thân thể công kích, Diệp Phàm đương nhiên sẽ không cho phép. Bất quá Diệp Phàm cũng không có đi nhúng tay ý tứ, tin tưởng coi như Lang Trung Hưng muốn điều tra, cũng tra không ra thứ gì. Dù sao Tô Khinh Tuyết hội âm thầm khống chế những tin tình báo này. Diệp Phàm đứng dậy, đi đến Đoàn Đoàn bên kia, nhìn thấy tiểu gia hỏa chính như có điều suy nghĩ nhìn qua những người bạn nhỏ khác. Thế nào, những người bạn nhỏ khác nói thế nào? Diệp Phàm ngồi xổm xuống hỏi. Đoàn Đoàn chu chu mỏ, có chút khổ sở mà nói, ba ba, nguyên lai thật có tiểu bằng hữu không thể lên học, bọn họ ngày ngày ở nhà một mình, cũng không ai cùng bọn họ chơi, thật đáng thương nha. Diệp Phàm cười cười. Đến trường cũng không phải vì chơi, ngươi cũng đừng lại lầm, tốt, chúng ta đi thôi. Ôm lấy tiểu mập nữ, Diệp Phàm đi đến Phùng Nguyệt Doanh bên kia, muốn theo nữ nhân nói đừng, nhưng gặp một đống ký giả tại vây quanh phỏng vấn. Phùng Nguyệt Doanh tuy nhiên trên mặt nụ cười, nhưng hai đầu lông mày, dù sao cũng hơi cô đơn. Diệp Phàm híp híp mắt về sau, hướng Phùng Nguyệt Doanh xa xa phất phất tay, ra hiệu đi trước. Phùng Nguyệt Doanh hướng hắn cười cười, gật gật đầu, lại cũng không có thời gian quan tâm nhiều. Đi vào trường học bên ngoài, Tô Khinh Tuyết đã đang chờ, bởi vì người quen nhiều, nàng vẫn là mang theo kính râm khẩu trang. Dắt qua nữ nhi tay, Tô Khinh Tuyết hỏi, Diệp Đoàn Đoàn, vừa rồi cùng những tiểu bằng hữu đó nói cái gì nha? Đoàn Đoàn tự nhiên là lại đem lời mới vừa nói, lại lặp lại một lần, mụ mụ, nếu không chúng ta đưa chút đồ ăn ngon cho những tiểu bằng hữu đó đi, bọn họ thật đáng thương nha. Tốt, mụ mụ hội đưa, nhưng ngươi về sau đến trường có thể phải nghiêm túc điểm, ngươi xem người ta tiểu bằng hữu đều không có cơ hội đến trường, nào giống ngươi, ngày ngày ăn ngon, còn có người đưa ngươi đến trường tan học, còn không học tập cho giỏi, luôn muốn lười biếng. Ai nha, lão bà, lên xe trước đi thôi, đại bên lề đường giáo dục hài tử làm gì, Diệp Phàm dở khóc dở cười. Tô Khinh Tuyết liếc trắng nam nhân một mắt, ngươi cũng thật sự là, mang nàng đến, cũng không giúp nàng làm một chút tổng kết. Diệp Phàm một mặt im lặng, tiểu hài tử có chút cảm xúc, cũng liền đủ, hắn cũng không muốn nói quá nhiều. Đến trên xe về sau, Diệp Phàm phát động xe, mới hỏi, vừa rồi những trường học đó xe cùng máy tính, là ngươi sớm liền chuẩn bị tốt. Đương nhiên a, Tô Khinh Tuyết nói, không phải vậy còn có thể bỗng dưng biến ra. Vậy ngươi làm gì không sớm một chút nói với Nguyệt Doanh nàng ngay từ đầu rất lợi hại bị động a, Diệp Phàm nói. Tô Khinh Tuyết thở dài, nếu như ta sớm nói cho nàng, lần này liền lại biến thành là ta tại chủ đạo. Kỳ thực học tỷ chính mình hẳn là ý thức được, Lang Trung Hưng sẽ không an phận làm lần này hoạt động, cho nên nàng hẳn là chính mình lưu lại thủ đoạn. Nếu như ta sớm nói cho nàng, nàng liền sẽ mất đi lần này chính mình suy nghĩ cùng làm quyết định biện pháp thời cơ. Diệp Phàm nhún nhún vai, ngươi cũng không thể trông cậy vào mỗi người, đều có thể giống như ngươi cân nhắc đến những này, còn lại cao quản đối nàng có chút phê bình kín đáo, ta nhìn nàng thẳng thất lạc. Tô Khinh Tuyết có chút không vui nói, này có biện pháp nào, nếu không phải ta phải quản Huyền Minh Thị, Quỷ Cốc cùng ngươi giao cho ta sự tình các loại, ta cũng không cần tìm học tỷ khi tổng giám đốc ca. Đã muốn đem Cẩm Tú giao cho nàng quản, dù sao cũng phải giúp nàng cải tiến vài chỗ, nếu không ngươi cho ta đề cử một cái, càng thí sinh thích hợp. Bình thường chức nghiệp quản lý kinh doanh người, này cầm lái đến Cẩm Tú, cũng không thể nhượng xạ lì rẻ chạy tại Hoa Hải đi. Diệp Phàm nghĩ cũng phải, có đôi khi hắn đều cảm thấy, Tô Khinh Tuyết nếu không phải có được cổ võ giả thể chất, vẫn là cái phổ thông nữ tử lời nói, quản nhiều chuyện như vậy, loạn thất bát tao chuyện gì đều có, đoán chừng đã sớm mệt ngã. Lão bà, ngươi thật sự là vất vả, nhờ có ngươi, ta mới có thể hậu cố vô ưu à, Diệp Phàm một mặt ôn nhu nói ra. Tô Khinh Tuyết giận hắn liếc một chút, hừ, ít đến. Liên biết nói những này dấu ngon dấu ngọt, ta nói cho ngươi a Đoàn Đoàn tuần sau khảo thí. Bởi vì ngươi đã nói năm suất ngoại nghỉ ngơi, sở dĩ ta bắt đầu từ ngày mai Huyền Minh Thị một chuyến, sớm cùng trong tộc ăn bữa cơm đoàn viên, tuần lễ này ngươi coi trọng ngươi nữ nhi. Diệp Phàm sững sờ, lại phải thị tộc một tuần lễ sao? Không kém bao nhiêu đâu, còn có Quỷ Cốc người cũng phải cấp bọn họ phát điểm hương bao, nhân viên phúc lợi dù sao cũng phải cho bọn hắn đưa đến đi. Khắp thế giới tình báo viên rất lợi hại vất vả, ta hiểu được, trước kia bọn họ đều không có gì quan tâm, đại đa số là thu dưỡng cô nhi, thuần túy là dựa vào đối Quỷ Cốc trung tâm. Ta từ hôm nay năm lên, cho các nơi trên thế giới tình báo viên phát cuối năm phần thưởng, sau đó tìm một số đại biểu, cùng bọn hắn gặp mặt một lần. Thuận tiện qua mấy cái ở nước ngoài đại khu, cùng địa phương nhân viên quản lý ăn một bữa cơm, dạng này bọn họ mới có thể càng có quy trúc cảm a. Sẽ không cho là ta chỉ lo Huyền Minh Thị, mặc kệ Quỷ Cốc đám kia lão nhân, Tô Khinh Tuyết đạo lý rõ ràng mà kể. Diệp Phàm không khỏi mặt thịt co quắp một trận Quỷ Cốc tình báo viên cuối năm phần thưởng. Được chứ, lão bà của mình quả nhiên là cái thương nghiệp quỷ tài. Nhưng một chiêu này, đã có tình vị, cũng rất lợi hại có thể thu mua nhân tâm. Nhìn thấy nam nhân biểu lộ, Tô Khinh Tuyết tức giận một thanh dùng lực bóp lấy Diệp Phàm bên hông thịt, ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Có phải hay không lại cảm thấy ta đang đùa tâm cơ ta cho nhân viên phát phúc lợi làm sao còn không phải ngươi xuất ngoại nghỉ ngơi, ta dù sao cũng phải an bài tốt tài năng đi thôi. Ngươi có biết hay không thị tộc người rất lợi hại giảng truyền thống, ta sớm ăn cơm tất nhiên, đều vẫn là bắt ngươi cái này kiếm thần tên ngăn chặn trưởng lão hội, không phải vậy bọn họ còn không chịu đâu.
A, đau quá.
Đau quá a. Lão bà ta nội thương.
Ta sai, ngươi nói đúng.
Nên phát cuối năm phần thưởng.
Diệp Phàm làm bộ rất thương bộ dáng, vẻ mặt thành thật gật đầu.
Đằng sau tiểu mập nữ ngồi tại nhi đồng trên ghế ngồi, nghe được lạ như lọt vào trong sương mù, căn không hiểu cha mẹ đang nói cái gì.
Khó được chủ nhật đi ra, hai vợ chồng lại dẫn đoàn đoàn ở bên ngoài chơi nửa ngày, ăn bữa tiệc về sau, mới trong nhà.
Trời tối người yên, Tô Khinh Tuyết vội vàng chuẩn bị ngày mai bắt đầu cuối năm đoàn viên đại hội, không ngừng mà gọi điện thoại.
Diệp Phàm thì là lặng lẽ trượt ra khỏi nhà, hỏi thăm Phùng Nguyệt Doanh ở đâu về sau, trực tiếp tiến về Cẩm Tú tập đoàn tổng bộ.
Nữ nhân cũng không có nhà, mà là bởi vì cuối năm, trong phòng làm việc tăng ca.
Điều này không khỏi làm Diệp Phàm có một loại ảo giác, tốt giống bên cạnh mình nữ nhân, cả đám đều so với hắn nam nhân này còn bận rộn hơn.
Đi vào Phùng Nguyệt Doanh văn phòng, Diệp Phàm đẩy cửa vào, nhìn thấy nữ nhân chính chuyên chú nhìn chằm chằm máy tính.
Nhìn thấy nam nhân đến, Phùng Nguyệt Doanh xinh đẹp nhưng cười một tiếng, lão công ngươi tìm ta có chuyện gì à, ta còn có mấy phần tư liệu chưa xem xong ai.
Diệp Phàm đi đến trước bàn làm việc, hai tay chống lấy cái bàn, nhìn chằm chằm nữ nhân tinh xảo dung nhan, nói, Doanh Doanh, ngươi bây giờ thật nghĩ cười sao?
A Phùng Nguyệt Doanh sững sờ dưới, ánh mắt có chút phức tạp.
Kỳ thực ngươi không cần miễn cưỡng vui cười, hôm nay hẳn là tâm tình không tốt lắm đâu, hoặc là trận này, kỳ thực áp lực đều rất lớn đi. Diệp Phàm cười hỏi.
Phùng Nguyệt Doanh miễn cưỡng cười nói, trước kia chỉ cần hoàn thành Tô Tổng cho nhiệm vụ liền tốt, hiện tại ta tự mình tới muốn rất nhiều chuyện, tự nhiên áp lực hội lớn một chút.
Ta liền sợ chính mình quá đần, nhượng Tô Tổng thất vọng, cũng làm cho Cẩm Tú mọi người thất vọng.
Nói đến đây, trong văn phòng một trận yên tĩnh, Phùng Nguyệt Doanh ngẩng đầu, nhìn lấy cười mỉm nam nhân, lão công, ngươi tìm ta đến cùng chuyện gì à?
Diệp Phàm không nói hai lời, nắm lấy tay nữ nhân, đưa nàng từ trên ghế ngồi kéo lên, đến, thật lâu không có cùng ngươi, ta mang ngươi đi một nơi.
Chương 1850, bảo bảo vui vẻ.
1850.
A muốn đi đâu a, ta còn làm việc đâu?
Phùng Nguyệt Doanh sốt ruột nói.
Diệp Phàm nhếch miệng cười nói, yên tâm đi, ngươi thiếu công tác một ngày, Cẩm Tú tập đoàn cũng không sẽ như thế nào.
Phùng Nguyệt Doanh một trận bất lực, nhưng cũng không lay chuyển được nam nhân, đã bị lôi kéo đi ra văn phòng.
Quan trọng Diệp Phàm cũng không đi thang máy, trực tiếp mang theo nữ nhân lên tới cao ốc tầng cao nhất sân thượng về sau, ôm lấy Phùng Nguyệt Doanh liền trực tiếp ngự kiếm bay lên không trung.
Phùng Nguyệt Doanh tuy nhiên tu vi không cao, nhưng dù sao cũng là cổ võ giả, điểm ấy không trung nhiệt độ thấp vẫn là không thành vấn đề.
Dưới bóng đêm, đèn đuốc mông lung.
Diệp Phàm tốc độ cực nhanh, một cái tốc độ cao hạ xuống, đi vào một mảnh công viên nhỏ rừng cây ở giữa, cũng không có người phát hiện.
Đi ra công viên, phía trước xuất hiện là nhất quán thông hoa Hải Xuân Giang, bộ hành nhai bên trên, bởi vì trời lạnh, người cũng không nhiều.
Nhìn qua rộng lớn giang cảnh bóng đêm, Phùng Nguyệt Doanh hít thở sâu một hơi, có một loại từ trong lồng giam đi tới giải thoát cảm giác.
Nhớ kỹ đây là nơi nào a, Diệp Phàm cười hỏi.
Phùng Nguyệt Doanh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bộ dáng, lắc đầu, không nhớ rõ.
A Diệp Phàm một mặt không vui, phát hiện nữ nhân trong mắt bên trong ngậm lấy ý cười, biết là đang cố ý giả ngu, nhất thời ôm nàng eo, một thanh thân tại nàng trên miệng, nói.
Có nhớ hay không?
Nô.
Không muốn mà Phùng Nguyệt Doanh đỏ mặt đẩy đẩy nam nhân, tuy nhiên phụ cận người không nhiều, nhưng làm đường phố như thế thân, vẫn là thẳng ngượng ngùng.
Không nói, ta vẫn thân ngươi.
Diệp Phàm lại là liên tiếp mổ mấy miệng.
Phùng Nguyệt Doanh cười duyên quay đầu, nói, ngươi một mực hôn ta nói thế nào hảo hảo.
Ta biết rồi, cũng là hai năm trước chúng ta vừa quen thuộc, ngươi tại quán ba cứu ta, chúng ta ở chỗ này mua rượu, trò chuyện, về sau ta mang ngươi nhà.
Nhớ tới lúc trước một đêm kia, nam nhân vẫn là cố ý vờ ngủ, mới che giấu không khí lung túng, Phùng Nguyệt Doanh tâm lý còn đủ ấm.
Diệp Phàm lúc này mới thỏa mãn sờ sờ nữ nhân khuôn mặt. Cái này còn tạm được, đi, chúng ta đi nhà kia cửa hàng giá rẻ mua chút ăn uống, ngươi bữa tối cũng không ăn đi.
Lão công, ngươi hôm nay không cho ta ăn dưỡng nhan lít cốc linh đan a, cho ta ăn ngũ cốc hoa mẫu. Phùng Nguyệt Doanh cười hỏi.
Vật kia, tuy nhiên đối thân thể tốt, nhưng hẹn hò thời điểm ăn nhiều sát phong cảnh.
Diệp Phàm lắc đầu, biểu thị không có khả năng.
Đi vào cửa hàng giá rẻ về sau, Diệp Phàm hỏi nữ nhân muốn ăn cái gì.
Phùng Nguyệt Doanh cho ra một cái rất lợi hại tùy tiện đáp án, tùy tiện.
Diệp Phàm không nói hai lời, trực tiếp chạy đến bên cạnh kệ hàng, cầm hai hộp mì tôm cùng hai cái ruột hun khói.
Lão bản, có nước nóng sao? Diệp Phàm hỏi.
Có, bên kia chính mình phao là được, cửa hàng giá rẻ. Lão bản cười chỉ bên cạnh một cái nước nóng cung ứng máy bay.
Phùng Nguyệt Doanh một mặt im lặng, không phải đâu, lão công, ngươi đem ta lôi ra đến, chính là vì ăn mì tôm xúc xích à.
Diệp Phàm gật gật đầu, đúng à, ngươi không phải nói tùy tiện á, vậy ngươi còn muốn ăn cái gì?
Phùng Nguyệt Doanh lườm hắn một cái, chỉ bên cạnh quả vặt, tốt xấu thêm cái quan đông trứng gà luộc đi.
Phê chuẩn.
Diệp Phàm vung tay lên, tiêu sái móc ra một chương 20 khối tiền giấy.
Hai người bưng phao tốt mặt, bên trong để đó xúc xích cùng trứng gà, đi vào cửa sổ miệng một cái bàn nhỏ chỗ.
Qua hơn 2 phút đồng hồ, Diệp Phàm liền mỹ tư tư bắt đầu ăn, vừa ăn một bên hàm hồ nói, khắc phao quá lâu, mang một ít nhài kình ăn ngon.
Phùng Nguyệt Doanh cái miệng nhỏ ăn mặt, cười nói, lão công, ngươi hẳn là cơm tối nếm qua đi, không cần cố ý giả bộ rất đói.
Diệp Phàm lắc đầu, thật lâu không ăn mì tôm, trong nhà vì tiểu hải tử, không thả thực phẩm ăn nhanh.
Lúc trước ta tự mình một người thuê phòng thời điểm, một ngày 3 bữa đều có thể ăn mì tôm, thứ này, ngẫu nhiên ăn một bữa, mùi vị thật thơm.
Sơn Hào hải vị ăn nhiều, mì tôm đương nhiên thành hàng hiếm.
Phùng Nguyệt Doanh hé miệng cười cười, thổi một chút nhiệt khí, cũng hưởng thụ mà bắt đầu ăn.
Nàng kỳ thực cũng đói, tuy nhiên tu luyện về sau, đói cũng không quan trọng, nhưng nóng hổi mì sợi nước canh vào bụng, vẫn là vô cùng hưởng thụ.
Đặc biệt là ngồi tại dạng này một cái tiểu cửa hàng giá rẻ, bên người là người yêu, bên ngoài là nước sông cùng lạ lẫm người qua đường, an tĩnh như vậy ban đêm, nàng cảm giác ấm áp lại buông lỏng.
Ăn mì xong, Phùng Nguyệt Doanh hút miếng canh, trưởng thở phào một hơi, hiểu ý cười một tiếng, lao công, cảm ơn ngươi, ta cảm giác tốt nhiều.
Không có ta tại bên cạnh ngươi, ngươi liền làm sao làm dịu áp lực cũng sẽ không.
Diệp Phàm thở dài, dắt tay nữ nhân, nói, đi thôi, ra ngoài dạo chơi.
Hai người tới bờ sông, cùng đại đa số người một dạng, dọc theo đường chậm rãi đi tới.
Thế nào, hiện tại có phải hay không cảm thấy, coi như không đem điểm này bận rộn công việc xong, kỳ thực cũng không có gì lớn không? Diệp Phàm hỏi.
Phùng Nguyệt Doanh tựa sát nam nhân, khẽ gật đầu,
là chính ta cho mình quá nhiều áp lực, kỳ thực ta đến liền so ra kém Tô Tổng, mọi người đối ta thất vọng, cũng là bình thường.
Diệp Phàm cước bộ dừng lại, tựa ở bờ sông trên lan can, hỏi, Doanh, ngươi thật cảm thấy, chính mình so ra kém Khinh Tuyết, thật không bằng nàng sao?
Phùng Nguyệt Doanh sững sờ dưới, lập tức cười lắc đầu nói, lão công, ngươi cũng không cần an ủi ta, cái này đến cũng là hiện thực, có người mạnh, liền có người yếu, ngươi không cần thiết vì an ủi ta, không phải đem ta nói đến làm sao ưu tú.
Diệp Phàm cười khẽ dưới, nói, Doanh, ngươi biết ngươi cùng một loại động vật rất giống sao?
Cái gì a? Phùng Nguyệt Doanh hiếu kỳ nói.
Đại hùng miêu, Diệp Phàm nói ra.
Phùng Nguyệt Doanh một trận phiền muộn, thở phì phò nói, ngươi mới đại hùng miêu đâu.
Ta có mập như vậy sao? Ta cũng không lười a, mỗi ngày chăm chỉ như vậy mà công tác.
Vẫn là nói ta mắt gấu mèo.
Diệp Phàm lắc đầu, nói, ta không phải ý tứ này.
Nay có ý tứ gì? Phùng Nguyệt Doanh nhíu mày, một mặt không hiểu.
Diệp Phàm ôm mùi thơm của nữ nhân vai, đối mặt sông, giang giặc nói ra, chúng ta chỗ tinh cầu, trải qua nhiều cái băng hà kỳ mà đại đa số sinh vật, tại băng hà kỳ liền diệt tuyệt cường đại voi ma mút, sơ mỹ lọ đồn, thậm chí là khủng long, đều không có thể sống qua tới hết lần này tới lần khác đâu. Gây giống năng lực thấp đại hùng miêu, lại sống sót.
Đại hùng miêu kỳ thực trước kia là ăn thịt, nhưng nó cùng khác cường đại động vật tranh đoạt, phát hiện không tranh được thịt, thế là liền lùi lại mà cầu việc khác, bắt đầu ăn trúc tử.
Nhưng là đâu, chúng nó thích ăn trúc tử tại cao sơn, thế là gấu mèo nhóm bắt đầu leo núi.
Có thể động vật ăn thịt, dạ dày không thích hứng trúc tử, hấp thu dinh dưỡng ít, thế là gấu mèo muốn à, đã năng lượng không đủ dứt khoát liền nằm sấp ngủ nhiều, lười nhác đa động.
Theo lý thuyết đâu, dạng này nằm sấp bất động, là rất dễ dàng bị còn lại manh thú to lớn tập kích, nhưng bởi vì độ cao so với mặt biển cao, ngược lại không có gì manh thú, thế là gấu mèo lại không giải thích được sống sót.
Còn lại mạnh mẽ hơn gấu mèo manh thú, băng hà kỳ không có thịt ăn, đều chết đói, gấu mèo nhưng bởi vì ăn trúc tử sống sót.
Một mực đến nhân loại thành trên thế giới chi phối, lão hổ sư tử những này manh thú, đều kém chút diệt tuyệt. Gấu mèo lại thành mọi người con cưng, lại sống được đặc biệt tới nhuần. Ngươi nói, đây là vì cái gì đây?
Phùng Nguyệt Doanh nháy mắt mấy cái,
thầm nói, còn có thể là cái gì, băng hà kỳ có thể còn sống sót là vận khí tốt, hiện tại sống cho thoải mái, là dáng dấp đáng yêu à. Diệp Phàm cười lắc đầu, nói, trong mắt của ta, đại hùng miêu có thể còn sống, là bởi vì chúng nó có can đảm trực diện chính mình nhược điểm, cũng không coi đây là hổ thẹn, ngược lại nguyện ý thích ứng hoàn cảnh mới. Tranh cường hào thắng, cũng không phải là duy nhất lựa chọn, nhất thời phong quang không có nghĩa là cái gì, đi đến sau cùng mới là doanh gia. Thật giống như doanh doanh ngươi, vì cái gì Khinh Tuyết đối ngươi như thế tín nhiệm, vì cái gì nàng không nghĩ những công ty khác lão nhân tiếp bàn, trước tiên chỉ cân nhắc ngươi đây thật chẳng lẽ là ngươi năng lực mạnh nhất sao? Phùng Nguyệt Doanh sững sờ dưới, lâm vào trầm tư. Diệp Phàm thì tiếp tục nói, ngươi lớn nhất đặc điểm, cũng là ngươi xưa nay sẽ không đánh giá cao chính mình. Khinh Tuyết sẽ không lo lắng, ngươi đối Cẩm Tú tập đoàn ôm có cái gì tham lam ý nghĩ, nàng cũng sẽ không lo lắng, ngươi hội có nàng làm ra nghiên cứu quyết định biện pháp. Nếu như ngươi là đặc biệt có dạ tâm, tranh cường háo thắng nữ nhân, coi như ngươi năng lực mạnh hơn, Khinh Tuyết cũng không hội tín nhiệm ngươi như vậy. Phùng Nguyệt Doanh trong mắt lóe lên một tia minh ngộ, bị ngươi kiểu nói này ta còn thực sự là người ngốc có ngốc phúc, cùng gấu mèo là rất giống. Ha ha, kỳ thực mấu chốt nhất là, ngươi nếu là như vậy mạnh hơn, lúc trước không chịu cầu cứu, không chịu để cho ta có ngươi lên lầu, không cần ta cùng ngươi nhà vậy chúng ta cũng không có khả năng phát triển, cho nên nói, nhận rõ chính mình yếu thế, cũng là ngươi ưu điểm. Ngươi xưa nay sẽ không ghen ghét Khinh Tuyết, cũng sẽ không ghét bỏ ta cùng ngươi thời gian ít, đây mới là để cho chúng ta đều rất lợi hại thích ngươi nguyên nhân a, Diệp Phàm cảm khái nói. Phùng Nguyệt Doanh sau khi nghe xong, ngẫm lại, lập tức có chút ưu hoán nói, vậy ta có phải hay không tại rất nhiều trong mắt người, cũng là cái nữ nhân ngu ngốc à. Diệp Phàm ôm nàng, vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng, tiến đến nữ nhân thai vừa cười nói, người khác thấy thế nào trọng yếu sao, gấu mèo bảo bảo chính mình vui vẻ, chính mình hạnh phúc liền tốt à. Phùng Nguyệt Doanh nhu nhu cười một tiếng, ôm ấp ở nam nhân, nói, lao công kỳ thực ta cũng nhớ ngươi nhiều bồi bồi ta. Nhưng ta lại có cảm giác, coi như người khác bạn trai, lao công, ngày ngày bồi tiếp các nàng, có thể lại không thể giống lao công ta một dạng, cho ta người khác cho không đủ. Vật vừa nghĩ như thế ta liền tâm lý thăng bằng, lại nói, ta cần ngươi thời điểm, ngươi thường thường sẽ xuất hiện à, liền giống như bây giờ. Diệp Phàm gật gật đầu, vậy thì tốt. Chúng ta lẫn nhau cần, hiện tại đưa nhà ngươi qua thế nào cùng một chỗ tắm nước nóng. Vừa mới nói ngươi tốt đâu, lại muốn làm chuyện xấu. Phùng Nguyệt Doanh bất đắc dĩ buông ra nam nhân. Diệp Phàm lại là tà tà cười một tiếng, nói, có người theo dõi, hẹn hò cũng không có ý nghĩa à. Phùng Nguyệt Doanh không khỏi khẽ giật mình, theo dõi người nào.